nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái bạch viên thấy được trên không nắm lấy dây thừng rơi xuống Tô Vân, vội vàng phát ra một tiếng thảm thiết vượn hót. Viên Tam Tổ sư tinh thần chấn động, đem tuyết xoa tiến vết thương, đống nhiên đứng dậy, bắt lấy đứng lại bên cây hôn thiết bổng, khí huyết chấn động, rót vào hôn thiết bổng bên trong. Chỉ nghe sau tiếng vượn hót truyền đến, cái kia sáu cái bạch viên từ ngọn cây nhảy xuống, bay về phía hôn thiết bổng. Nếu như Tô Vân ở đây, liền sẽ nhìn ra cái này sáu cái bạch viên bay về phía hôn thiết bổng thân pháp, vừa vặn là viên công quyết cái kia sáu chiêu. Đinh, 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 đinh. Sáu tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền đến, cái kia hôn thiết bổng đầu mút đồng thao vỏ quấn quanh chỗ, đều ra hiện ba đầu bạch viên là cấn, rất sống động, sinh động như thật. Cái này sáu cái bạch viên, cùng Tô Vân Hoàng Trung khắc độ bên trong ngạc long đồ, bạch viên đồ đồng dạng, đều là một loại nào đó kỳ lạ khí huyết lạc ấn. Viên Tam Tổ sư nắm lên gậy sắt, cất bước lao ra, như là mũi tên hướng Tô Vân rơi xuống chỗ tiến đến. Trong tay hắn hôn thiết đồng, cũng không phải là chân chính gậy sắt, mà là tính linh thần thông. Bạch viên lạc ấn thì là hắn tại trúc cơ thời kỳ tu luyện tiên viên dưỡng khí thiền, đem viên công quyết tu luyện tới loại thứ ba thành tựu sau đó, khí huyết hóa thành tính linh thần thông bên trên lạc ấn. Hắn mỗi lần đều có thể chính xác tìm tới Tô Vân, dựa vào là đúng là mình tính linh thần thông bên trong viên công quyết lạc ấn. Tô Vân rơi xuống đất, lập tức đem thần tiên tác thu nhập trong bao quần áo. Thiếu niên đem bọc quần áo buộc ở sau lưng, lại nắm thật chặt, yên lặng điều chỉnh khí tức. Hắn tin tưởng Viên Tam Tổ sư nhất định có thể tìm đến hắn, bản thân không cần đi tìm, chỉ cần ở lại chỗ này đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công là được. Đột nhiên, đại địa nhẹ lay động, Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa một đạo ranh giới có tuyết xa nhau tuyết nguyên. Hai bên tuyết lớn như sóng, hướng hai bên sắp xếp xếp. Mà chúng ở giữa, thì là một đầu lông trắng bạo viên, cầm trong tay hôn thiết bổng, gậy sắt lên đất, băng băng mà tới. Tô Vân khỏe mắt lay động, cái kia lông trắng bạo viên tốc độ cực nhanh, khí huyết đè lên mạnh hơn, còn chưa xông đến khí huyết đè lên liền để Tô Vân con mắt sinh ra cảm giác các bách. Viên Tam Tổ sư tu vi so ta mạnh hơn, khí huyết của hắn đè lên, đem con mắt ta bên trong khí huyết bước lui, để cho ta lần nữa biến thành người mù. Tô Vân trong mắt tầm mắt càng ngày càng ảm đạm, đó là trong mắt của hắn khí huyết không đủ để ép ra tiên kiếm, thế cho nên tiên kiếm lạc ấn trở lại, sắp lần nữa chiếm cứ đồng tử của hắn. Nhưng tuyệt không thể. Tô Vân quát lớn, đỉnh đầu ánh nắng hội tụ, hóa thành một cái nho nhỏ hỏa cầu, vây quanh hoàng trung xoay tròn, chiếu sáng chung bên trên đủ loại khắc độ. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồng bạo, chặn lại Viên Tam Tổ sư khí huyết đè lên, ánh mắt quay về ánh sáng. Vào đông, cảnh tuyết. Viên Tam Tổ sư nhảy lên, khí huyết tăng vọt. Để toàn thân hắn trên dưới hiện ra từng sợi khối đồng cơ bắp, vô cùng cường tráng, như là một tòa bạch tháp. Toàn thân hắn trên dưới vết thương toàn bộ nổ tung, khí huyết bắn tung tóe, nhưng mà cánh tay kia to hôn thiết bổng nhưng ông một tiếng quét tới. Tô Vân cất bước xuống lên, một người một vượng, ở giữa không trung ầm ầm va chạm. Diện tích tuyết đột nhiên như là gặp phải vô hình trọng kích, mảng lớn tuyết động rơi xuống, hình thành một cái phạm vi 3-4 trượng hồ to. Trạch Trư, Lâm Nguyên Hành tác phẩm đầu tư, nhỏ già thành tựu đã đạt thành. Các ngươi chia hoa hồng tới sổ sao? Tới sổ lời nói tìm tới Trương Tiến cử đi. Chương 43, tuyết bay chiếu thần thông. Cong. Trên không truyền đến một tiếng du dương trung vang, Tô Vân cùng Viên Tam Tổ sư va chạm trong nháy mắt, Viên Tam Tổ sư cái kia một gậy bên trong cuồng bạo vô cùng lực lượng liền trực tiếp đem hắn lực lượng đè sập. Tô Vân chỉ cho là bản thân muốn được một gậy đánh thành thịt nát, nhưng theo một tiếng này trung vang, hắn cảm giác được bản thân không thể thừa nhận lực lượng bị Hoàng Trung nhanh chóng dung nạp. Viên Tam Tổ sư đòn đánh này uy lực vô cùng lớn, nhưng mà một kích này lực lượng, phần lớn đều bị Hoàng Trung hút đi, tương đương với hắn một gậy đập vào Hoàng Trung bên trên. Dù vậy, Tô Vân cũng không cách nào chặn lại cái kia cỗ thần lực, bị một gậy quét bay. Cái mông của hắn hướng về sau, tay cùng chân phía trước, hướng trời cao bay đi, Viên Tam Tổ sư lực lượng mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Nhưng ngay tại Tô Vân bị quét bay đi ra trong nháy mắt, Viên Tam Tổ sư hôn thiết đồng đồng quấn bên trên, một cái bạch viên lạc ấn vậy mà từ bắp nhảy ra. Một chiêu bạch viên quải thụ, chụp lại Tô Vân chân phải. Bạch viên quải thụ uy lực bộc phát, Tô Vân tư thế bay lên nhất thời biến thành hạ xuống chi thế, hắn bị mạnh mẽ đập ở trong tuyết, Hoàng Trung lại lần nữa phát ra con một tiếng vang lớn. Cái thứ nhất bạch viên từ cái kia hôn thiết đổng đầu nhảy ra thời điểm, cái thứ hai bạch viên cũng đi theo nhảy ra, ngay tại Tô Vân từ trong tuyết bắn lên đồng thời, cái này bạch viên một chiêu cổ giản phi độ, nắm đấm đánh vào Tô Vân trên gương mặt. Cong. Hoàng Trung lại phát ra một tiếng thanh thúy du dương trung vang. Tô Vân bị đòn đánh này đánh người như là như con quay trên không trung xoay tròn bay ra. Cái thứ hai bạch viên hạ xuống, con thứ ba bạch viên đã giết tới Tô Vân phía trên, một chiêu tỉnh trung lao nguyệt chụp lại thiếu niên cái cổ, xoay người vung lên, đập xuống. Con thứ tư bạch viên tiếp lấy con thứ ba bạch viên thế công, một chiêu lão viên báo trùng, hai tay ôm quyền, giơ cao khỏi đầu, mạnh mẽ đập ở Tô Vân trên trán. Còn thứ năm bạch viên đâm nghiêng bên trong xuống đến, Tô Vân tại trong tuyết lăn lông lốc, bị cái kia bạch viên một chiêu cầm chóc tâm viên cầm xuống, chụp lấy lồng ngực của hắn hướng phía trước đẩy. Giang giác. Cái kia bạch viên đè lên lồng ngực của hắn sinh sinh đụng gãy trong tuyết một gốc lao thụ, ngay sau đó nhảy lên, cái thứ sáu bạch viên xuống đến, một chiêu viên công đạn kiếm, tay phải nắm quyền, tất cả lực lượng tụ tập bên phải quyền bên trong, đợi đánh tới Tô Vân phía trước lúc, tất cả khí huyết vọt tới ngón trỏ bên trong, một chỉ bắn ra. Đương. Hoàng trung vang lớn, Tô Vân giống như là quần áo rách nát bổ sung búp bê, lăn lông lốc, tứ chi vô lực vung đẩy, bị đánh bay ra ngoài xa 6-7 trượng. Từ hắn cùng viên tam tổ sư trên không trung lấy cứng trọi cứng, không địch lại viên tam tổ sư thần lực, đến viên tam tổ sư tính linh thần thông hôn thiết động, hóa thành 6 cái bạch viên trước sau xuất kích, chỉ là một lần thời gian hô hấp mà thôi. Nhưng Tô Vân đã chịu 7 chiêu công kích, bị đánh ra xa mười mấy trượng gần, không hề có lực hoàn thủ. Viên tam tổ sư tung nhảy vào tới. Tại đất tuyết bên trong nhảy lên, hô hô vung lên cái kia hôn thiết đồng, chỉ thấy 6 cái bạch viên theo hắn gậy sắt đong đưa mà lần lượt bay lên, đinh đinh mấy tiếng giòn vang, lại trở lại gậy sắt đồng cuốn bên trong, hóa thành bạch viên lạc ấn. Viên tam tổ sư cơ gậy hướng đất tuyết bên trong Tô Vân mạnh mẽ đập xuống, nhưng tại lúc này, nhìn như đã mất đi năng lực phòng ngự Tô Vân đột nhiên như là dao long lặn, tại đất tuyết bên trong chạy, phảng phất lẻn vào đầm lầy, vô thanh vô tước, lại là cực kỳ nhanh nhẹn. Đa tạ viên tam tổ sư. Tô Vân lui về phía sau, tại trong tuyết đi xuyên, cười nói, ta đã làm rõ tính linh thần thông phương pháp vận dụng. Viên tam tổ sư một gậy rơi vào khoảng không, bắp lại có bạch viên nhảy ra, nhào về phía Tô Vân, nhưng vào lúc này, Tô Vân đỉnh đầu hoàng trung xoay tròn, tích tắc khắc độ bên trên cũng có một cái bạch viên nhảy ra. Hai con bạch viên trên không trung gặp gỡ, chém giết. Viên tam tổ sư bạch viên thần thông dùng chính là vượn cùng quyết định chiêu thức cố định, mà Tô Vân bạch viên thần thông dùng lại là vượn cùng quyết định tán thủ, lấy mau đánh chậm. Nửa chiêu tỉnh trung lao nguyệt, chụp lại cái kia bạch viên đầu lâu dùng sức uốn éo. Viên tam tổ sư bạch viên bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một viên khí huyết tán đi. Viên tam tổ sư tại tu luyện vượn cùng quyết định lúc, hẳn không có đi qua cầu thủy kính như vậy danh sư chỉ đạo, mà là một mình tìm kiếm tu luyện như thế nào, mới có thành tựu ngày hôm nay. Tại ứng biến bên trên, hắn kém xa Tô Vân, căn bản không biết viên công quyết còn có thể chia tách vì 36 thức tán thủ. Viên tam tổ sư bắp cái thứ hai bạch viên nhảy ra. Nhưng mà Tô Vân Hoàng Trung cũng có cái thứ hai bạch viên bay ra, tốc độ muốn so viên tam tổ sư nhanh hơn một chút. Hai con bạch viên vẫn là một cái thi triển chính là viên công quyết nguyên vẹn chiêu thức, một cái thi triển tán thủ trong phút chốc phân ra thắng bại, đại Hoàng Trung phía trong bay ra bạch viên đem hôn thiết đổng bên trong bay ra bạch viên đánh chết. Ngắn ngủi phút chốc, hôn thiết đổng cùng Hoàng Trung bên trong đều có 6 cái bạch viên bay ra, vừa đối mặt phía dưới, viên tam tổ sư bạch viên là cấn liền toàn bộ bị xé thành từng mảnh. Viên tam tổ sư vung vẩy hôn thiết đồng vào tới, Tô Vân khí huyết lạc ấn biến thành bạch viên hướng viên tam tổ sư nhào tới, Tô Vân đồng thời khống chế cái này 6 cái bạch viên, thi triển 6 thức tán thủ, đâu vào đấy. Những này khí huyết lạc ấn biến thành bạch viên, giống như là cùng hắn tâm thần liên kết, có thể tùy hắn tâm ý mà xuất kích. Khó khăn là, nhất tâm nhị dụng đã coi như là khó khăn, nhất tâm lục dụng càng là khó càng thêm khó, Tô Vân muốn đồng thời khống chế 6 cái bạch viên công kích cùng phối hợp, khó khăn có thể tưởng tượng được. Viên tam tổ sư vô cùng lợi hại, thét dài không dứt, hôn thiết đồng mở rộng, gõ, chọc, điểm, đánh, một kích liền đem một cái bạch viên trực tiếp đánh thành khí huyết hình dáng. Tô Vân lập tức cảm giác được khí huyết tu vi giảm đột ngột, trước mắt có chút biến thành màu đen, quyết định thật nhanh giơ tay lên hướng lên bầu trời một chỉ, sau lưng trong bao quần áo thần tiên tắc vù vù bay ra, mang theo hắn bay lên không trung. Viên tam tổ sư đem tất cả bạch viên giao long toàn bộ đánh nát, hóa thành khí huyết tiêu tán, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Vân linh động như vượn, vịn dây thừng leo lên trên, chui vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Viên tam tổ sư đang muốn đuổi theo, đột nhiên trước mắt cũng là từng cơn biến thành màu đen, lại là vừa rồi một trận chiến, hắn cùng khổng lồ quỷ quái chém giết lưu lại vết thương lại tự nổ tung, để hắn khí huyết thiệt thòi hư. Tô Vân cũng đánh nát hắn 6 cái bạch viên, để khí huyết của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiểu quỷ lòng dạ độc ác, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, không thể liền như thế bỏ qua hắn. Viên tam tổ sư ngồi xếp bằng mà ngồi, thôi thúc tiên viên dưỡng khí thiên, phun ra nuốt vào linh khí, hấp thu tinh hoa mặt trời, tạm thời ngăn chặn thương thế. Tu luyện tới ẩn linh cảnh giới trở thành linh sĩ sau đó, liền cần đổi công pháp, vứt bỏ lúc đầu trúc cơ công pháp. Nhưng viên tam tổ sư thân ở nông thôn, lại là thiên thị viên khu không người bậc này rừng thiêng nước độc điêu dân xuất hiện lớp lớp chỗ, tự nhiên không có người nào nguyện ý dạy dỗ hắn. Hắn không có sau này công pháp, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện tiên viên dưỡng khí thiên, thậm chí. liền tính linh thần thông đều là chính hắn lục lọi ra tới, không phải quan học bên trong chính tông tuyệt học. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Vân mới có thể một cái nhìn thấu hắn tính linh thần thông phương pháp sử dụng, đồng thời học lén đi dùng để đối phó hắn. Bởi vậy, hai người đều không phải là chính tông tính linh thần thông. Nếu như muốn tu thành chính tông tính linh thần thông, vẫn là cần đi vào quan học đi học, hơn nữa khóa sau còn muốn xin danh sư chỉ điểm, tu hành mấy năm mới có thể dung hội quán thông. Tô Vân tại trong mây dẫm lên thần tiên tác đi nhanh, đi một dây thừng chỗ, lập tức ven dây thừng trượt xuống, một đường như linh viên tung nhảy, ẩn hiện tại đất tuyết trong rừng, hướng thiên thị viên dịch trạm nhanh chóng tiếp cận. Không biết nhị ca bọn họ có hay không đã đến dịch trạm. Trong lòng của hắn yên lặng nói, mặt trời dần dần chuyển qua không trung, tuyết sắc chiếu đến ánh nắng đặc biệt chói mắt. Hoa Hồ mang theo ba cái đứa bé đi tại trên mặt tuyết, tầng tuyết mặt ngoài kết một tầng băng, đạp lên giòn tan, kéo kẹt vang vọng. Bọn họ tối hôm qua tại ban đêm tiến lên, trong lòng thực sợ hãi, nhưng cũng may trên đường cũng không gặp được mặt khác nguy hiểm. Bốn cái yêu hồ biến thành trẻ con từ buổi tối đi tới hiện tại, đều là vừa mệt lại buồn ngủ, cũng may trong tuyết có thỏ chuột các loại thịt rừng, có thể ăn no. Giữa trưa, tầng tuyết bị ánh mặt trời chiếu, trở nên xốp rất nhiều, tầng tuyết bắt đầu hòa tan, thế nhưng là càng lạnh hơn. Dây của bọn hắn bên trong đều là băng lánh nước tuyết, cho dù bước đi đi xa cũng chưa từng ấm lên. Buổi chiều, ánh nắng cũng mất nhiệt độ, dây bên trong lạnh hơn, bốn cái em bé che kín quần áo dọc theo tuyết đường vòng qua một mảnh đỉnh núi, cái kia đỉnh núi không biết sao, trên núi không có bất kỳ cái gì tuyết động, cỏ cây vẫn như cũ um tùm, chỉ là đỉnh núi trùi lùi. Vòng qua mảnh này đỉnh núi, chỉ thấy ngói xanh tường trắng dịch trạm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thiên thị viên dịch trạm bên ngoài là thật dài hành lang, chỉ che mưa, không che gió, đi lên phía trước mới nhìn đến có thể ở nhờ nhà, nhưng cũng không lớn, ước chừng có thể dung nạp hơn 10 người bộ dạng. Bốn cái em bé khó khăn hướng dịch trạm đi tới, đến dịch trạm hành lang, chỉ thấy hành lang phía dưới chính là một đầu không biết thông hướng nơi nào đường núi, ước chừng rộng 5, 6 trượng, trên đường núi không có tuyết động, phiến đá lát thành, mặt trên còn có to lớn trào ấn. Lúc này, bọn họ nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến, nhị ca. Hoa Hồ thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân đón nắng chiều cùng trong sơn cốc thổi tới gió lạnh hướng bọn họ đi tới, trên người mang theo máu đóng băng hình thành hồng sắc vụ băng, mới đổi quần áo cũng là thủng nhiều chỗ. Nhưng mà hắn bước đi vẫn như cũ vô cùng vững vàng, bộ pháp vẫn như cũ rất lớn, ánh mắt cũng vẫn như cũ sắc bén. Tiểu Vân ca còn sống. Thanh Khâu Nguyệt đón Tô Vân chạy tới, ôm bắp đùi của hắn khóc lớn lên, Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm cũng chạy tới, ôm hắn mặt khác một đầu bắp đùi, khóc ròng nói. Chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, trên đường ai cũng không dám nói chuyện. Tô Vân bàn tay đặt ở bọn họ trên mũ xoa xoa, mỉm cười nhìn hành lang ở dưới Hoa Hồ, nhị ca, ta thật tốt. Hoa Hồ quay đầu lau nước mắt, cười nói, ta biết ngươi sẽ sống sót chạy tới. Ngươi là thủ hứa hẹn, cho dù chết cũng sẽ hóa thành nội tâm chạy đến. Thanh Khâu Nguyệt ba tên tiểu gia hỏa cuối cùng ổn định tâm tính, không còn gào khóc. Tô Vân khép lại lấy bọn hắn đi vào hành lang, dọc theo đường núi nhìn lại. Chỉ thấy đường núi là từ một tòa trên tuyết sơn trải tới, từ xa nhìn lại, như rồng giống như mãng đường núi nằm sấp tại trên tuyết sơn, không biết kéo dài đến nơi nào. Mà hướng đường núi một bên khác nhìn lại, đầu này đường núi nhưng từ vài tòa núi lớn ở giữa xuyên qua. Bốn cái tiểu yêu hài đã chạy đến trước mặt nhà phía trước, Tô Vân vội vàng bước nhanh chạy tới, chỉ thấy dịch trạm bên trong có mấy cái lão binh vây quanh ở cạnh đống lửa sưởi ấm, sau lưng bên tường dựa vào mấy cái một trượng sáu bảy trường thương. Trên người bọn họ áo rất dày. Bàn tay thô to, phủ đầy vết chai, mặt không biết là bị gió lạnh thổi còn là bị dùng lửa đốt, hiện ra không khỏe mạnh hồng sắc. Tô Vân nhìn kỹ một chút, đầu thương bên trên còn mang theo vết máu. Bọn họ trấn thủ thiên thị viên dịch trạm, mỗi khi đến buổi tối, liền muốn đề phòng nguy hiểm đột kích, bởi vậy trường thương bên trên không khỏi dính máu. Đi sóc phương thành. Bên trong một cái lao binh ngẩng đầu lên, liếc bọn họ một cái, âm thanh hùng hậu mang theo sóc phương đặc thù giọng điệu, bốn cái nửa phiếu, một cái đầy đủ phiếu. Nửa vé 10 tiền. Đầy đủ phiếu 20 tiền. Tổng 60 tiền. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Vân trên người, lông mày dương lên, hiển nhiên là thấy được Tô Vân vết máu trên người. Thật là đắt. Tô Vân có chút đầu váng mắt hoa, không biết là cùng viên tam tổ sư liều mạng tổn thương nguyên khí, còn là bị cái giá tiền này hù dọa, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Đây cơ hồ là bọn họ một nửa tài sản, bất quá hắn vẫn là lấy ra túi tiền, đếm ra 60 ngũ thủ tiền. Thanh Khâu Nguyệt ngẩng đầu hỏi, bà bá, không trả tiền được không? Cái kia lão binh từ Tô Vân trên người thu về ánh mắt, lắc đầu nói, không trả tiền liền phải đi qua. Các ngươi cánh tay nhỏ chân ngắn, muốn đi nửa tháng mới có thể đi tới Sóc Phương. Hơn nữa, coi như trong các ngươi có một cái linh sĩ, cũng khẳng định không cách nào sống sót đi qua khu không người. Nhưng mà mua phiếu, ban đêm liền có thể đến Sóc Phương. Linh sĩ. Hoa Hồ đám người ngơ ngẩn, quay đầu hướng Tô Vân nhìn lại. Tô Vân khẽ mỉm cười, khí huyết vận động, đỉnh đầu đại hoàng trung chậm rãi hiện ra, giải thích nói, ta cũng là trước đây không lâu mới phát hiện, nguyên lai ta tại 3 năm trước đây, cũng đã trở thành linh sĩ. Trách chư, ta cũng là soi gương lúc mới phát hiện, nguyên lai heo cũng có thể đẹp trai như vậy. An tiết bày ra trên bàn nhất định đẹp mắt. Chương 44, Lục Địa Trúc Long. Chương 45, Đêm Dài Mục Ca. Toa xe lay động, Lục Địa Trúc Long thật dài râu rồng tại ngoài cửa sổ đồng bền, tốc độ của nó dần dần tăng lên, bước ra hai chân mang theo trên lưng hành khách, từ hai ngọn núi lớn ở giữa xuyên qua, trong cổ họng phát ra đình thai nhức góc long ngâm. Trúc Long tại xuyên qua khu không người, tiếng long ngâm uy hiếp tiềm ẩn tại khu không người yêu ma quỷ quái. Có người tới kiểm tra mảnh ngọc của bọn họ. Tô Vân thế mới biết ngọc phiến hẳn là lên xe bằng chứng. Cửa sổ xe dưới có hai hàng chỗ ngồi, mỗi sắp xếp chỗ ngồi có thể ngồi ba cái người trưởng thành. Tô Vân đối diện còn ngồi một cái tư thế hiên ngang thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, rất là đẹp đẽ, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Trên người hắn quần áo cũng là cực kỳ hoa mỹ, cổ áo hai bên có kim phượng thêu thùa, nhưng bên cạnh cũng có kim ô lái xe kéo lấy mặt trời thêu thùa. Những cái kia bạch lang là thiên thị viên khu không người yêu quái, biến hóa thành người, vào thành làm công. Thiếu niên kia giống như là tại đối bọn hắn nói chuyện, lại giống là độc thoại, nói, mấy năm gần đây, trong thành yêu vật càng ngày càng nhiều, chị An cũng là càng ngày càng loạn. Khi nào mới có thể trừ sạch những yêu ma này? Tô Vân nghi ngờ nói, huynh đài, người có tốt xấu, yêu quái cũng có tốt xấu, vì sao muốn diệt trừ yêu quái, mà không phải diệt trừ người xấu yêu xấu? Thiếu niên kia nghiêng đầu không nhìn tới hắn, cười lạnh nói, ngươi từ khu không người lên xe, bên người mang theo 4 cái em bé. Có thể thấy được cũng là yêu quái huyễn hóa trưởng thành. Nếu như làm ác lời nói, đừng rơi vào trong tay của ta. Hoa Hồ nói nhỏ, Tiểu Vân, người này khẳng định là mới từ quan học bên trong chạy đến, đầy trong đầu đều là hàng yêu trừ mà khó hiểu ý nghĩ. Thiếu niên kia liền vẻ mặt đỏ lên, cái trán toát ra gân xanh, trong miệng lặp đi lặp lại chính là cái kia vài câu hàng yêu trừ ma vệ đạo. Tô Vân nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười. Bên cạnh hắn, Ly Tiểu Phàm đang lẻ lưỡi liếm cửa sổ. Cửa sổ là cửa sổ thủy tinh, băng lạnh ngắt lạnh, hơn nữa thông suốt, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Nông thôn đến hồ ly nơi nào thấy qua cái này. Chỉ cảm thấy liếm lắp giống như là ăn kẹo đồng dạng. Đối diện thiếu niên cuối cùng nhịn không được nói, đừng liếm, đó là lưu ly, không phải kẹo. Ly Tiểu Phàm cúi đầu, ủy khuất ngồi ở chỗ đó. Thiếu niên kia đến cùng vẫn là mềm lòng, đem hàng yêu trừ ma suy nghĩ vứt qua một bên, thành thạo trong túi lật phút chốc, tìm tới mấy khối kẹo, để lên bàn giao cho Ly Tiểu Phàm. Nói, ăn cái này. Đây là ta từ tái ngoại Dương Thành mua cho muội muội ta mã nãi đường, có chút dính răng. Hoa Hồ nhỏ giọng nói, còn không cảm ơn ca ca. Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình cùng Thanh Khâu Nguyệt ba tên tiểu gia hỏa vù một cái đồng thời đứng lên, đồng thời không người, tất cả đồng thanh nói, cảm ơn ca ca. Thiếu niên kia vẻ mặt vừa đỏ, chân tay luôn cuống, luôn miệng nói, ai, ai, nhanh đừng như vậy. Muội muội ta nếu là giống như các ngươi như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Nha đầu kia quả thực là dàn vật người ma vương đầu thai. Tô Vân, Hoa Hồ rất nhanh liền cùng thiếu niên kia quen thuộc lên, thiếu niên kia gọi Lý Mục Ca, Sóc Phương người, Sóc Phương Văn Xương học cung sĩ tử, vừa mới trở thành linh sĩ không lâu. Lần này đi tái ngoại lịch luyện, tu hành tính linh thần thông, bởi vì niên quan tới gần, cho nên liền từ tái ngoại về nhà ăn Tết. Những cái kia bạch lang, là khu không người lang yêu, đi tái ngoại Dương Thành làm công. Lý Mục Ca nói, những năm này yêu quái biến hóa thành người vào thành chế tác. Đều là rất bình thường sự tình, loại sự tình này tại Sóc Phương cũng rất nhiều. Lúc trước quan phủ còn hỏi đến, về sau cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Yêu quái chế tác, tiền công cho thấp, làm việc tựa như là liều mạng, quan phủ cũng là vui lòng thấy cảnh này, không có xua đuổi bọn họ. Tô Vân yên lòng, hắn đã đáp ứng lao cẩu vợ chồng, muốn tại nhân loại trên địa bàn bảo vệ Hoa Hồ bọn họ an toàn. Hắn nguyên bản lo lắng người trong thành phát hiện Hoa Hồ bọn họ là yêu quái, sẽ đều đánh tiêu giết. Hoa Hồ đi theo hắn vào thành, nhưng thật ra là ôm quyết tâm quyết tử. Phần này đồng học tình nghĩa, đặc biệt cảm động Tô Vân. Sắc trời bên ngoài dần dần ảm đạm xuống, đột nhiên Trúc Long mở cái miệng rộng, trong miệng có ngọc rồng bay ra, lơ lửng tại môi ở giữa, ngọc rồng ánh lửa như đuốc, thông suốt phía trước hơn 10 dặm phảng phất ban ngày. Tô Vân chen đến bên cửa sổ ngắm cảnh sắc, chỉ thấy Trúc Long đi lại tại dãy núi ở giữa, đã đi ra thiên thị viên báo tuyết khu vực, phía trước núi lớn hình bóng lay động, rất là cao to. Trúc Long vậy mà một đường leo lên, rất mau tới đến đỉnh núi. Trúc Long vặn vẹo thân thể chuyển hướng thời điểm, Tô Vân có thể nhìn thấy bên cạnh toa xe. Những xe kia toa có chút là hai tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ, tầng cao nhất trong lương đỉnh linh sĩ đứng ở nơi đó, trong tay xách theo một chiếc sáng vô cùng đèn, ánh đèn giống như là đâm rách bầu trời đêm cây cột, hướng bốn phía so sánh đi. Tô Vân mượn ánh đèn nhìn lại, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy trong bóng tối lại còn có đồ vật, trên không trung phần phật phi hành, tốc độ cực nhanh, hướng toa xe nhào tới, nhưng bị linh sĩ ánh đèn chiếu một cái, liền phần phật bay đi. Cái kia trong bóng tối đồ vật, không biết là vật gì, Tô Vân nhìn phút chốc cũng không có phân biệt rõ ràng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một ít rách nát quần áo bay trên trời, nhưng quần áo bên dưới là cái gì nhưng nhìn không rõ. Nơi này là lão khu không người biên giới. Lý Mục Ca nói, trên bầu trời bay là ngã sư khôi lỗi, linh sĩ sau khi chết, nội tâm nếu như bám vào bản thân chết đi trên thân thể không nguyện rời đi, liền sẽ biến thành loại này vật kỳ quái. Những cái kia y phục rách dưới, chính là bọn họ khi còn sống ăn mặc quần áo. Nghe nói, lão khu không người bên trong chết không biết bao nhiêu linh sĩ. Hồ Bất Bình dùng mình một cái, run giọng nói, như vậy quần áo phía dưới là bộ xương. Lý Mục Ca nói bổ sung, biết bay bộ xương. Ba cái đứa bé ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ. Lý Mục Ca cười nói, không cần sợ. Trúc Long Liễn bên trên đều sẽ có linh sĩ theo xe, những cái kia trong lương đỉnh linh sĩ chính là chịu trách nhiệm toa xe an toàn, bọn họ đèn là tính linh thần binh, đặc biệt khắc chế ngã sư khôi lỗi. Hồ Bất Bình càng thêm hoảng sợ, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, viên tam tổ sư. Tô Vân trong lòng nhảy lên kịch liệt, vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một cái trượng cao bạch viên trần chuồng đứng tại Trúc Long Liễn một tòa lầu nhỏ mái nhà, cầm trong tay hôn thiết đổng một gậy đâm đi, cây gậy xoay tròn, ba đầu bạch viên bay ra, đem bên cạnh lương đỉnh đánh vỡ nát. Cái kia trong lương đỉnh linh sĩ xách theo đèn lồng ngay tại đối phó ngã sư khôi lỗi, đoán không kịp, bị hắn hôn thiết đổng đâm tại ngực, bắt không được đèn lồng bay ngược mà đi, té xuống Trúc Long Liễn. Cái kia linh sĩ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị từng con trong đêm tối phi hành ngã sư khôi lỗi bắt lấy, kéo vào đêm tối bầu trời đêm. Trong xe nhất thời loạn cả một đoàn, toa phía trong hành khách một mảnh hoảng loạn, không có linh sĩ xua tán ngã sư khôi lỗi, chỉ sợ những cái kia khoác lên quần áo bộ xương liền sẽ xông vào toa xe, bọn họ đều đem táng thân tại ngã sư khôi lỗi trong miệng. Từ nguyên đế mở quan học đến bây giờ đã có 48 năm, nhưng trải qua quan học người vẫn là không nhiều, phần lớn người đều là học được biết viết văn tự, có thể trở thành linh sĩ vẫn là không nhiều. Vùng xe này bên trong cũng nhiều là người bình thường, đối mặt loại tình hình này. Trong lúc nhất thời cũng bị mất chủ ý. Viên tam tổ sư vậy mà lại đuổi giết đi lên. Tô Vân trong lòng cảm giác nặng nề, đứng dậy, đang muốn nói chuyện, Lý Mục Ca đồng thời cũng đứng dậy, nhanh chóng nói, thủ xe linh sĩ chết rồi, nhất định phải có người bảo vệ đèn, nếu không tất cả mọi người sẽ bị ngã sư khôi lỗi ăn đi. Tô Vân học đệ. Tô Vân đi ra ngoài, trầm giọng nói, Mục Ca học trưởng, ngươi tới thủ đèn. Cái kia bảo viên, là tới tìm ta, ta tự mình giải quyết. Lý Mục Ca giật mình, vội vàng đuổi theo hắn. Tô Vân đi ra toa xe, Nhị Ca, Bất Bình, các ngươi tới bảo vệ trong xe người. Hoa Hổ tinh thần phấn khởi, bỏ đi phía ngoài áo, trầm giọng nói, Tiểu Phàm, Bất Bình, Tiểu Nguyệt, các ngươi bảo vệ cái thùng xe này, ta đi cái kia không có linh sĩ thủ hộ toa xe. Nhất định không thể để cho ngã sư khôi lỗi đi vào, hiểu chưa? Rõ ràng. Ba cái đứa bé nhao nhao bỏ đi phía ngoài áo giày váy, Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm canh giữ ở đầu xe đuôi xe. Thanh Khâu Nguyệt canh giữ ở trung tâm. Lúc trước cái này ba cái tiểu yêu hồ hóa thành đứa bé băng tuyết đáng yêu, còn mang theo vài phần ngây thơ, nhưng bây giờ lại có vẻ tỉnh táo dị thường bình tĩnh. Hồ ly, cũng là một loại manh thú. Hiện tại ba cái đứa bé đã đi vào đi săn trạng thái. Tô Vân xoay người nhảy đến toa xe trên ban công, gió lạnh đánh tới, trần xe tiếng gió rít gào, gió lạnh theo cổ áo của hắn hướng trong cổ rót. Viên Tam, ta tại nơi này. Tô Vân kêu lớn. Viên tam tổ sư cầm trong tay hôn thiết đồng, ngay tại túi người nằm ở cửa sổ xe phía trước, hướng trong xe nhìn quanh, tìm kiếm tung tích của hắn. Nghe được thanh âm của hắn, đầu này lao viên thân thể chấn động, quay đầu nhìn lại, chậm rãi đứng thẳng người. Lý Mục Ca nhảy đi lên, hướng viên tam tổ sư nhìn lại, không khỏi chấn động trong lòng, cái này yêu vật hảo hảo cường tráng, rất khó đối phó. Viên tam tổ sư một thân khối cơ thịt, cơ bắp số lượng so với người bình thường nhiều ra hơn 2 lần, hắn xương cốt cường độ mật độ, trái tim cung cấp huyết năng lực. Khí tức kéo dài mức độ, cũng vượt xa nhân loại. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn trời sinh liền so với nhân loại mạnh mẽ, trời sinh khí huyết liền hùng hậu cực kỳ, cánh tay dương càng dài, lực công kích cùng sức bật mạnh hơn, phạm vi công kích rộng hơn. Nay chủng loại hình người yêu vật, còn có cực cao trí tuệ, khó đối phó hơn. Tô Vân học đệ, chính ngươi cẩn thận. Lý Mục Ca hướng viên tam tổ sư bước nhanh xuống tới, đột nhiên nhảy lên, từ viên tam tổ sư đỉnh đầu phong qua. Ngay tại hắn nhảy lên đồng thời. Viên tam tổ sư dùng sức chấn động hôn thiết đồng, ba đầu bạch viên bay ra, nhào về phía trên không Lý Mục Ca. Lý Mục Ca thôi thúc khí huyết, hắn tính linh thần thông nhất thời có thể hiện ra, lại là đỉnh đầu tung bay một cây kiếm, chỗ chuôi kiếm có thật dài anh bông lúa. Thanh kiếm kia bị tức máu rót vào sau đó mới hiện ra, Lý Mục Ca chép kiếm nơi tay, trên không trung thi triển kiếm chiêu, kiếm quang khẽ động, liền thấy chỗ mũi kiếm từng ngụm trường kiếm bay ra, thi triển ra khác biệt kiếm chiêu, nên tiếp cái kia ba đầu bạch viên. Lý Mục Ca đem mình tâm tư đều dùng tại kiếm bên trên, bởi vậy hắn tính linh thần thông là kiếm thần thông, hắn tại trúc cơ cảnh giới tu luyện võ học cũng đều biến thành kiếm pháp lạc ấn tại hắn tính linh thần thông bên trên. Theo kiếm pháp của hắn thi triển, trúc cơ thời kỳ kiếm pháp võ học cũng sẽ theo đó thi triển đi ra, kiếm quang đâm ra, từng ngụm trường kiếm từ trong kiếm bay vọt mà ra, đủ loại kiếm pháp tùy ý, sắc bén vô cùng. Lý Mục Ca mặc dù ngăn lại cái kia ba đầu bạch viên, lại bị chấn động đến cánh tay tê dại, trong lòng giật mình, cái này yêu vật khí huyết quá hùng hồn. Hắn còn chưa rơi xuống đất, một bên khác, có một tiếng chuông vang truyền đến, Tô Vân đã thôi thúc tính linh thần thông, hoàng trung hiện lên, thân như bạo viên, đón viên tam tổ sư sải bước vào tới. Chương 46, thể phân sinh tử. Lý Mục Ca rơi xuống đất, sau lưng liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn cùng con một tiếng chuông vang, Tô Vân cùng viên tam tổ sư chính diện va chạm, hai người dưới chân lầu gỗ nhất thời kéo kẹt vang vọng. Lý Mục Ca nhìn thấy bên cạnh mình gào thét mà qua bạch viên cùng từng đầu bay lượn giao long, không khỏi giật mình trong lòng, cái này viên tam tổ sư là cái lực lớn vô cùng đại quái vật, cho nên, Tô Vân sĩ tử nguyên hình, cũng là một cái thể tráng như núi đại quái vật ư. Hắn là bò rừng yêu vẫn là hà mã. Trong lòng của hắn buồn bực, có thể cùng bạch viên bậc này dị thú chống lại, đương nhiên là bò rừng, hà mã bậc này trời sinh thần lực ra hỏa. Lý Mục Ca bất chấp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trong bầu trời đêm từng con ngã sư khôi lội ăn mặc rách dưới quần áo phi hành trên không trung, vọt tới bên này. Rách nát quần áo bên dưới, là từng cỗ bạch cốt khô lâu, tại nội tâm điều khiển trở nên dị thường dữ tợn. Lục địa trúc long còn tại tiến lên, đối với cái này phảng phất giống như không phát hiện, nó là khổng lồ sinh vật, cùng nhân loại chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nó mang theo nhân loại đi đường, nhân loại cung cấp cho nó đồ ăn. Ngã sư khôi lỗi đối với nó không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nó cũng không chịu trách nhiệm nhân loại an toàn. Trên lưng của nó 80 tòa tiểu lâu, chỉ có Lý Mục Ca vị trí tòa này trên tiểu lâu không có ánh đèn thủ hộ, trở thành những cái kia ngã sư khôi lỗi chỗ đột phá. Lý Mục Ca tại lầu nhỏ trên ban công đi nhanh, nắm chặt bản thân tính linh thần thông biến thành bảo kiếm, mở rộng mình học kiếm thuật, mỗi một kiếm đâm ra, liền kèm theo từng ngụm trường kiếm từ thần thông bên trong bắn ra, trên không trung bay lượn, mỗi một chiếc trường kiếm đều sẽ thi triển ra hắn rèn luyện nhiều năm tinh diệu kiếm pháp. Hắn trước người sau người, trái trái phải phải, trên trên dưới dưới, đâu đâu cũng có lưu quang kiếm ảnh, để hắn tựa như tám tay kiếm khách đồng dạng. Từng cái ngã sư khôi lỗi bị hắn lấy mạnh mẽ kiếm thuật thần thông trực tiếp chém giết, kiếm pháp chi tinh diệu, chi lóa mắt, làm người ta nhìn mà than thở. Muốn tu thành kiếm thuật thần thông cực kỳ khó khăn, cần chân thành tại kiếm, chẳng những mỗi ngày luyện kiếm, trong đầu chỗ quan tưởng cũng là kiếm, nội tâm chỗ niệm cũng là kiếm, lúc tu luyện mang theo kiếm, tắm rửa thời điểm mang theo kiếm, thậm chí lúc ngủ cũng muốn ôm kiếm ngủ. Như vậy cả ngày lẫn đêm, chỗ niệm chân thành, sắt đá không rời, nội tâm liền sẽ đem kiếm lạc ấn hóa thành hình chiếu, chiếu rọi đến trong đầu. Đợi cái này lạc ấn cùng bản thân nguyên khí kết hợp, liền sẽ hóa thành tính linh thần thông, có uy lực. Lý Mục Ca chính là như vậy một cái kiếm si. Nhưng mà, những cái kia ngã sư khôi lỗi bị hắn chém giết sau đó, rất nhanh liền sẽ bản thân gây dựng lại, lần nữa bay lên trên không hướng hắn nhào tới. Kiếm thuật thần thông mặc dù sắc bén, nhưng mà đối phó ngã sư khôi lỗi loại này lão khu không người sinh vật cổ quái, vẫn còn có chút khó khăn, không bằng những cái kia đèn lồng. Lý Mục Ca cau mày, phía dưới toa xe phía trong, đã truyền đến lưu ly rách nát âm thanh cùng mọi người thét lên, hiển nhiên có ngã sư khôi lỗi đã phá cửa sổ, đi vào toa xe. Nhưng vào lúc này, trong xe truyền đến chấn động long âm, cửa sổ xe đột nhiên nổ tung, chỉ thấy một đầu khí huyết giao long quấn quanh ở một cái ngã sư khôi lỗi trên người, dùng sức chuyển động thân khu. Đem cái kia ngã sư khôi lỗi xoắn nát, là cái kia mang theo mũ thai chó tiểu gia hỏa. Lý Mục Ca thoáng yên tâm. Trong xe, Hoa Hồ biến thành thiếu niên chỉ có người bình thường bên hông cao như vậy, nhưng tại trong xe như dao long tới lui như gió, khi thì xuất hiện tại đầu xe, khi thì xuất hiện tại đuôi xe. Hắn lúc bên trên trước mắt, như dao long leo lên tại trần xe, vách xe bên trên, chạy như bay. Trong cơ thể của hắn khí huyết vận chuyển, bộc phát ra từng tiếng sấm rền, phàm là có ngã sư khôi lỗi xông vào, còn chưa kịp đối hoảng sợ hành khách ra tay, liền lập tức bị hắn lấy dao long ngầm đánh chết. Mà tại một cái khác tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong, Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm cùng Thanh Khâu Nguyệt người cái đầu càng thêm thấp bé, nhưng mà lại càng linh hoạt, từng tiếng bi bô tiếng quát truyền đến. Long du khúc triều, ngạc long phiên cổn, long chiến vũ dã. Cái này ba tên tiểu gia hỏa mỗi lần xuất chiêu, đều muốn trung khí mười phần lớn tiếng hô quát, để trong xe hành khách chính là lo lắng cho mình sẽ bị ngã sư khôi lỗi bắt đi, lại cảm thấy rất là thú vị. Ba cái đứa bé một chiêu một thức tràn đầy gia tính, lực lượng cũng là lớn đến lạ thường, đem những cái kia xông vào ngã sư khôi lỗi đánh vỡ nát. Nhưng ngã sư khôi lỗi rách nát sau đó liền sẽ gây dựng lại, xông vào trong xe số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, Hồ Bất Bình đám người càng thêm mệt mỏi. Lúc này Lý Mục Ca âm thanh từ bên ngoài truyền đến, chịu đựng, lục địa trúc long vượt qua ngọn núi này liền rời đi lao khu không người, chỉ cần qua ngọn núi này, ngã sư khôi lỗi liền sẽ tự động lui đi. Chịu đựng, lục địa trúc long còn tại trèo núi, đường núi dốc, trúc long trên lưng lầu gỗ cũng đi theo nghiêng lên. Lý Mục Ca trong lòng khẩn trương vô cùng, lục địa trúc long sắp đi lên đỉnh núi, ngã sư khôi lỗi thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, để hắn căn bản hoàn mỹ đến xem Tô Vân cùng Viên Tam tổ sư tình hình chiến đấu. Trúc Long lên núi xuống núi, trong khoảng thời gian này cực kỳ quan trọng. Nếu như Viên Tam tổ sư trong khoảng thời gian này đánh chết Tô Vân, liền có thể lập tức vào tới, đem Lý Mục Ca đám người giết sạch, thậm chí giết chiếc này Trúc Long liễn bên trên tất cả mọi người. Nếu như Tô Vân có thể tại Viên Tam tổ sư thế công sống sót xuống, Trúc Long rời đi lão khu không người, Lý Mục Ca liền có thể rảnh tay đi trợ giúp Tô Vân, vây giết Viên Tam tổ sư. Thắng bại, thậm chí sinh tử, liền quyết định tại đây lên núi xuống núi thời gian. Lý Mục Ca kêu rên một tiếng, cảm giác được trong cơ thể nguyên khí có chỗ suy yếu, đồng thời đối kháng nhiều như vậy khôi lỗi ngã sư, tu vi của hắn hao tổn nhanh chóng, có chút vượt qua dự tính của hắn. Hắn mặc dù là ẩn linh cảnh giới linh sĩ, có ẩn linh cảnh giới công pháp, nhưng mà nguyên khí của hắn tu vi nhưng cũng không mạnh, không chỉ có so ra kém Viên Tam tổ sư, cũng so ra kém Tô Vân. Viên Tam tổ sư cùng Tô Vân đều không có ẩn linh cảnh giới công pháp, nhưng hai người một cái được trời ưu ái, là bạo viên, trời sinh khí huyết mạnh mẽ. Một cái thì là đi theo gia hồ tiên sinh học được 6-7 năm cựu thánh kinh điển, không người dạy dô dưới tình huống 3 năm luyện thành độc nhất vô nhị tính linh thần thông. Tô Vân tại đem hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên tu luyện tới tầng thứ 6 lúc, nguyên khí tu vi liền vượt qua đại đa số cùng cảnh giới sĩ tử, hắn không có thỏa mãn, lại đi tu luyện tiên viên dưỡng khí thiên, để thân thể của hắn càng thêm cường kiện, khí huyết thâm hậu như yêu ma. Tô Vân trên lực lượng không bằng Viên Tam tổ sư, nhìn như bản lĩnh qua quýt bình thường. Nhưng đó là cùng Viên Tam tổ sư so sánh. Nếu như là đổi lại Lý Mục Ca như vậy linh sĩ, lực lượng tại Viên Tam tổ sư phía trước quả thực là không đỡ nổi một đòn, hắn khí huyết thâm hậu mức độ, cũng không có cùng Viên Tam tổ sư lực lượng chống lại. Chỉ có yêu quái, mới có thể đối phó yêu quái. Tô Vân chính là như vậy yêu quái. Lầu phía trên, Tô Vân hai chân không ngừng lùi lại, bàn chân như là sắc bén vút rồng, chụp lại lầu gỗ mái nhà, đem Viên Tam tổ sư lực lượng tan mất. Viên Tam tổ sư xoay chuyển hôn thiết đồng, chỉ nghe đương 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 từng tiếng nổ không dứt, Tô Vân đỉnh đầu đại hoàng trung không ngừng chấn động, hoàng trung bắn ra từng vòng vầng sáng. Đó là hoàng trung tan mất Viên Tam tổ sư chiêu thức lực lượng lúc bắn ra vầng sáng. Chiếc hoàng trung này có kỳ lạ tác dụng, có thể tan mất người khác công hướng Tô Vân lực lượng, tăng thêm Tô Vân sức thừa nhận. Tô Vân bản thân cũng không biết loại này kỳ lạ tác dụng từ đâu mà đến, hắn vừa mới có thể sử dụng tính linh thần thông lực lượng, không có đi qua quan học hệ thống dạy dỗ. Đối ẩn linh cảnh giới cùng tính linh thần thông hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Theo hoàng trung xoay tròn, tích tắc khắc độ bên trên không ngừng có giao long, bạch viên bay ra. Đồng thời khống chế 6 cái bạch viên hoặc là 6 đầu giao long, là Tô Vân cực hạn, nhưng mà lần này, Tô Vân không có một mạch khống chế 6 cái bạch viên hoặc là giao long, mà là khống chế một đầu giao long cùng một cái bạch viên. Bởi vì, nếu như khí huyết lạc ấn biến thành giao long hoặc bạch viên bị Viên Tam tổ sư đánh nát, hắn liền sẽ khí huyết tổn hao nhiều, chiến lực giảm đột ngột. Không bằng dứt khoát chỉ khống chế 2 cái, đã có thể tăng cường thực lực của mình, lại có thể tăng lên năng lực ứng biến. Mỗi một cái bạch viên hoặc là giao long, đều đại biểu cho khác biệt chiêu pháp tán thủ, khác biệt chiêu pháp tổ hợp, sẽ nhận được không tưởng tượng được hiệu quả. Hơn nữa, hắn sẽ ở mỗi con bạch viên hoặc giao long chiêu thức sử dụng ra sau đó, liền lập tức thu về hoàng trung tích tắc khắc độ bên trong, hóa thành lạc ấn. Đây là một cái tiết kiệm khí huyết kỹ xảo. Hắn cùng Viên Tam tổ sư đánh một trận xong. Đối tính linh thần thông lĩnh nộ cũng càng ngày càng nhiều. Cong. Tô Vân đón thêm Viên Tam tổ sư một kích, bị cái kia lông trắng bạo viên một gậy quét xuống lầu. Người khác giữa không trung, đột nhiên hai cái ngã sư khôi lỗi hai bên trái phải bay tới, rách nát quần áo bên dưới đều có hai cái xương trắng cánh tay rôi ra. Thiếu niên gặp nguy không loạn, đỉnh đầu hoàng trung xoay tròn, một đầu khí huyết giao long bay ra, trên không trung chạy vật lộn, đem cái kia hai cái ngã sư khôi lỗi đánh chết, ngay sau đó lại trở về chuồng phía trong. Hóa thành hoàng trung tích tắc khắc độ bên trên một cái lạc ấn. Tô Vân dưới chân chìm xuống, thân hình rơi xuống dưới, vừa vặn là rơi vào trúc long nhanh chóng hướng đỉnh núi leo lên trên thân thể. Cái kia lục địa trúc long trên thân thể bao trùm lấy mặt bàn lớn nhỏ vảy rồng, theo trúc long chạy, vảy rồng lẫn nhau cọ sát, tuôn ra một chuỗi lại một chuỗi hỏa tinh tử. Từ dưới chân xúc cảm, liền có thể cảm giác được ra cái này vảy rồng ở dưới cơ bắp tích chứa lực lượng là kinh khủng bực nào. Viên Tam Tổ sư bịch một tiếng hạ xuống, mấy con ngã sư khôi lội hướng hắn nào tới, bị hắn hôn thiết bổng bên trong bay ra bạch viên đánh vỡ nát, xương vỡ cùng áo thủng hướng dưới chân núi rơi xuống, nhưng lại trong gió hội tụ vào một chỗ. Viên Tam Tổ sư cau mày, giơ tay lên tay mỏ sờ lồng ngực, khổng lồ quỷ quái để lại cho hắn tổn thương lại bị vỡ, máu tươi chảy ra. Tô Vân run lên có chút tê dại hai tay, đỉnh đầu đại hoàng trung đột nhiên có dao long bơi ra, vốn quanh tại đồng thau chuông lớn bên trên, lại có một đầu bạch viên tung người nhảy lên, chồm hổm tại chuông lớn mũi chuông bên trên, nhìn chằm chằm Viên Tam Tổ sư. Thiếu niên, ngươi là lợi hại người. Viên Tam Tổ sư cơ bắp kéo căng, cưỡng ép ngăn chặn vết thương, âm thanh khàn khàn nói, ngươi học đồ vật thật nhanh, ta rất yêu thích ngươi. Nếu là ngày bình thường ngươi đi ngang qua Viên Gia Lĩnh, ta sẽ mời ngươi lên núi làm khách, cùng một chỗ làm cản đường Sơn Đại Vương. Tô Vân không nói một lời, thôi thúc Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên, lúc này, hắn phát hiện vẫn là Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên có thể làm cho hắn cấp tốc bù đắp hao tổn khí huyết, tiên viên dưỡng khí thiên cương mãnh có thừa mà lực lượng nhỏ bé không đủ, không có Hồng Lô Thiện biến mạnh như vậy hậu kình. Viên Tam Tổ sư cũng đang cố gắng thôi thúc tiên viên dưỡng khí thiên, để cho mình khí huyết khôi phục, trầm giọng nói, ta Viên Gia Lĩnh 37 gia đình, 180 miệng ăn, trong đó 42 miệng thanh niên trai tráng, mặt khác đều là phụ nữ trẻ em già trẻ. 42 miệng thanh niên trai tráng, có 14 là chết tại trong tay của ngươi. Tô Vân hai chân có chút khúc ngồi xổm, tùy thời chuẩn bị phát lực, khuôn mặt bình tĩnh nói, bọn họ truy sát ta, bị ta giết ngược lại, thiên thị viên không có người khác tới giết ngươi không cho ngươi đánh trả quý củ. Ngươi có thể đánh trả, có thể giết bọn hắn. Viên Tam Tổ sư lạnh lùng nói, nhưng xem như một thôn chi chủ, ta cũng nhất định phải vì ta thôn dân báo thù. Ta không thể dưỡng thương, ta nhất định phải đêm nay diệt trừ ngươi, bởi vì tốc độ tiến bộ của ngươi quá nhanh, ta sợ ta thương thế tốt sau đó, liền cũng không tiếp tục là đối thủ của ngươi. Hắn đem cõi lòng của chính mình phân tích một phen, hướng Tô Vân cho thấy bản thân không chết không thôi quyết tâm, Tô Vân cũng không nhịn được đối với hắn nổi lòng tôn kính. Đây là một cái tâm trí cứng cỏi đến làm người ta kính nể đối thủ, hắn đặt một trận chiến này nhất định giết Tô Vân quyết tâm. Tô Vân đồng thời cũng làm ra phán đoán, vậy chính là nhất định phải trong trận chiến này, đem Viên Tam Tổ sư đánh chết. Bởi vì, nếu như hắn có bất kỳ chần chừ, đều sẽ chết tại Viên Tam Tổ sư tay. Cục cục. Lục địa trúc long kéo dài long ngâm truyền đến, đầu này cự long cuối cùng đi tới đỉnh núi, kèm theo một tiếng này chấn động long ngâm, Tô Vân trong lồng ngực cũng vang lên thật dài long ngâm, cùng trúc long cộng hưởng. Bước chân hắn xê dịch, lần thứ nhất phản thủ làm công, hướng Viên Tam Tổ sư công tới. Đêm nay, thể phân sinh tử. Chương 47, ý loạn thanh ngư trấn. Lục địa trúc long bắt đầu xuống núi, nơi này là núi chân núi phía nam, liên tục trong vòng hơn 10 dặm, cùng chân núi phía bắc so sánh, chân núi phía nam đối lập nhẹ nhàng, hơn nữa từ trên núi hướng nam nhìn lại, liền có thể nhìn thấy thành trấn ánh đèn. Chỉ cần rời đi ngọn núi này, chính là rời đi lão khu không người, cũng rời đi thiên thị viên, đi vào sóc phương phạm vi. Trúc long trên lưng, đương đương tiếng chuông không ngừng truyền đến, chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đỉnh đầu hiện ra một cái chuông lớn. Đang cùng vung vẩy gậy sắt cự viên tại trúc long trên lưng đi nhanh, không ngừng va chạm. Hai cái này linh sĩ một bên giao chiến, một bên di động, mỗi lần va chạm liền bộc phát ra một tiếng vang dội chuông vang. Toa xe bên trên lương đình bên trong, lại có từng cái thủ hộ trúc long liễn linh sĩ vô cùng khẩn trương thôi thúc ánh đèn, chiếu rọi bóng tối bầu trời đêm, đem trên không bay nào mà đến những cái kia hiển sư khôi lỗi đẩy lùi. Bên trong một cái toa xe bên trên, ken 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 tiếng kiếm reo truyền đến. Lý Mục Ca dùng hết khả năng đối kháng hiển sư khôi lỗi tập kích. Phía dưới, hiển sư khôi lỗi giết vào toa xe, Hoa Hồ đem hành khách bảo hộ ở phía sau, liều chết cùng từng tôn hiển sư khôi lỗi chém giết. Một cái khác trong xe, Hồ Bất Bình, Thanh Câu Nguyệt cùng Ly Tiểu Phàm cũng đến thời khắc quan trọng nhất, bọn họ phải đối mặt hiển sư khôi lỗi càng ngày càng nhiều, sắp vượt qua bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng. Đương. Một tiếng chuông vang truyền đến, Tô Vân cùng Viên Tam Tổ sư lần nữa gặp gỡ, toàn lực bộc phát. Tô Vân đỉnh đầu hoàng trung phía trên, đột nhiên tích tắc khắc độ chuyển động, từng con bạch viên từ chuông phía trong nhảy ra, từ bốn phương tám hướng công hướng Viên Tam Tổ sư. Viên Tam Tổ sư kêu rên, những này bạch viên công kích bất ngờ rơi vào trên người hắn khắp nơi vết thương cũ phía trên, làm cho vết thương của hắn nổ tung. Cùng lúc đó, Viên Tam Tổ sư một gậy đâm tại Tô Vân trước ngực, tiếng chuông mãnh liệt, tan mất một gậy này lực lượng, ngay tại lúc tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đó, Viên Tam Tổ sư một cái khắc năm đấm đánh vào hôn thiết bổng phần đuôi. Tiếng chuông không tiếp tục vang lên, một kích này lực lượng chặt chẽ vững vàng đập ở Tô Vân ngực, Tô Vân cổ họng ngọt ngọt, cả người hướng về phía sau bay ngược mà đi. Thân hình của hắn vừa mới bay ra về phía sau, chuông lớn xoay tròn, long ngâm chấn động không dứt, từng đầu dao long từ chuông bên trên bay ra, đồng thời đánh vào Viên Tam tổ sư trên người. Một người một vượng, hai bên trái phải hướng về phía sau ngã đi, từ trúc long liễn bên trên rơi xuống dưới, biến mất trong bóng đêm. Cục cục, lục địa trúc long gào to kéo dài, đinh hai nhức óc. Cái này quái vật khổng lồ thật dài râu rồng giống như là băng giải giống như theo gió phiêu lãng, từ trong bóng tối bay tới, Tô Vân một tay treo ở bên trái râu rồng bên trên, khỏe miệng máu chạy không ngừng. Một cái khác râu rồng bay tới, Viên Tam tổ sư sắc mặt u ám, chồm hổm tại cái kia râu rồng bên trên, hai cái chân cùng một tay nắm lấy râu rồng, một cái tay khác gắt gao nắm chặt hôn thiết đồng. Lạch cạch, lạch cạch. Trên người hắn tất cả vết thương đều nổ tung, máu từng cỗ chảy xuống. Thương thế nặng như vậy, tiếp tục đánh xuống, hắn liền sẽ đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng mà đầu này bạo viên ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào lui bước ý định. Tô Vân hô hô thở, khoe miệng đều là bầm máu, hắn hẳn là thương tổn tới phổi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nóng bỏng, thở thời điểm trong cổ họng có tiếng vang. Hắn vừa mới vận dụng Hoàng Trung 72 cái lạc ấn, hiện tại khí huyết thiếu hư, tiếp tục đánh xuống, chiêu thức của hắn uy lực nhất định giảm nhiều. Lục địa trúc long thật dài râu rồng trong gió đồng bền, giống như là trong nước bơi lội đại mãng xà. Ngay tại hai cái râu rồng sắp tụ hợp trong nháy mắt, Viên Tam tổ sư tung người nhảy lên, đong đưa hồn thiết bổng hướng Tô Vân đập xuống. Tô Vân hướng về phía trước rung động, thân hình trên không trung xẹt qua một cái đường cong, từ dưới lên trên đi tới Viên Tam tổ sư sau lưng. Viên Tam tổ sư nhưng phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ có chiêu này, không có xoay người, mà là hồn thiết bổng hướng về phía sau quét tới, nhắm thẳng vào Tô Vân đầu lâu. Cũng trong lúc đó, hồn thiết bổng hai đầu đồng đai gào thét xoay tròn, sáu cái bạch viên từ đồng đai bên trong nhảy ra. Hắn đã nhìn ra Tô Vân Đại Hoàng Trung sơ hở. Đại Hoàng Trung phòng ngự quả thực rất mạnh, đại khái có thể tan mất hắn 2/3 lực lượng, để Tô Vân chỉ tiếp nhận 1/3 lực trùng kích, nhưng mà chiếc Hoàng Trung này tá lực cần quá trình, cần thời gian. Mà thời gian này, chính là Đại Hoàng Trung cái thứ 7 khắc độ, tích tắc khắc độ vận chuyển một vòng cần thời gian, 1 giây. Cũng tức là nói, chỉ cần tại 1 giây thời điểm liên tục công kích cùng một cái vị trí, Đại Hoàng Trung liền sẽ không kịp tan mất lần công kích thứ 2, công kích này sẽ toàn bộ để Tô Vân tiếp nhận. Lần này, Viên Tam tổ sư vì Tô Vân chuẩn bị không phải 2 lần công kích, mà là 7 lần công kích. Hắn muốn đem thiếu niên này sinh sinh đánh thành bùn nhão. Cong. Hắn đòn thứ nhất đã rơi vào Tô Vân trên người, Hoàng Trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, chuông lớn mặt ngoài chấn động, tầng thứ 7 khắc độ tại xoay tròn, 360 cái khắc độ rất nhanh liền chuyển động gần 100 cái nhiều. Viên Tam tổ sư xoay đầu lại, lộ ra răng nanh, hung ác vô cùng. Hắn kích thứ 2, kích thứ 3, kích thứ 4, kích thứ 5, kích thứ 6, kích thứ 7, sẽ ở tích tắc khắc độ còn chưa hoàn thành còn lại hơn 200 cái khắc độ lúc, toàn bộ rơi vào Tô Vân trên người. Hắn kích thứ 2 sẽ trực tiếp nghiền nát thiếu niên này cổ họng xương sụn, đem hắn 7 cái cổ đánh nát thành mảnh vụn. Kích thứ 3 sẽ đánh nát xương sọ của thiếu niên này, đem hắn thiên linh cái đánh nát, đại nào đánh thành bột nhão. Kích thứ 4 sẽ rỡ xuống hắn một cánh tay. Kích thứ 5. Viên Tam tổ sư tại quay đầu thời điểm, trong đầu còn chưa hoàn toàn tưởng tượng ra bản thân cái này 7 kích rơi vào Tô Vân trên người tạo thành hiệu quả, tích tắc dây biến hóa trong nháy mắt, hắn thấy được Tô Vân khí huyết vỡ bờ, nghe được thiếu niên huyết dịch tại trong mạch máu chạy xiết phát ra sóng biển vỗ bờ giống như tiếng vang. Hắn nhìn thấy Tô Vân nguyên khí bởi vì vận chuyển quá nặng mãnh liệt, trực tiếp đem hắn cánh tay phải tất cả quần áo xé thành từng mảnh. Hắn còn chứng kiến Tô Vân cánh tay đột nhiên trở nên vô cùng thô to, dưới làn da thô to mạch máu thình thịch nhảy lên. Hắn nhìn thấy Tô Vân trưởng phong trở nên vô cùng sắc bén. Thiếu niên tiếp nhận hắn một kích chi lực, thân thể tại vặn vẹo xoay tròn thời điểm, thiếu niên cánh tay phải từ dưới lên trên vung lên. Cái kia giống như là một chiêu kiếm thuật. Viên Tam tổ sư nhìn thấy Tô Vân cánh tay cắt ra 6 cái bạch viên, trực tiếp đem cái kia 6 cái bạch viên cắt thành hai nửa, đánh thành khí huyết trạng thái, nhìn thấy Tô Vân bàn tay gần như là không trở ngại chút nào cắt ra bản thân tính linh thần thông hôn thiết đồng. Hôn thiết đồng bị bằng phẳng phân hai nửa. Mặt cắt vô cùng sắc bén. Hắn lại nhìn thấy Tô Vân bàn tay từ dưới lên trên từ sườn trái của chính mình bên dưới xét qua, từ vai phải của chính mình vạch ra, trưởng phong chỗ kiếm mang bay ra trong nháy mắt, hắn thấy được bản thân nóng bỏng máu bị kiếm mang bốc hơi, biến thành màu đỏ sương mù. Viên Tam tổ sư nửa người trên bay lên, ở giữa không trung khen, tốt kiếm thuật. Viên Tam tâm phục khẩu phục, chết cũng không tiếc. Nửa người dưới của hắn rơi vào một cái râu rồng bên trên, đứng đó một lúc lâu, lúc này mới mất đi lực lượng. Linh hoạt vượn chân bắt không được râu rồng, ngã xuống tới. Tô Vân hạ xuống, suýt nữa từ chân bóng trên vảy rồng té xuống, vội vàng đưa tay chụp lại lầu gỗ chống đỡ vật liệu thép, lúc này mới không có bị ném xuống trúc long liễn. viên tam tổ sư nửa bộ thi thể từ bên cạnh hắn trượt xuống, rơi vào bóng tối núi rừng bên trong. Tô Vân vẻ mặt buồn bã, cái này viên tam tổ sư tuy là muốn lấy tính mạng hắn, nhưng mà hắn đối viên tam tổ sư không hận nổi. Giữa hai người sở dĩ không chết không thôi, chỉ là từ trên cầu thu nhiều 10 cái tiền mà lên. Viên gia lĩnh làm lộ bá, cướp bóc, nhu tài hại mệnh, cho dù không gặp được ta, cũng sẽ gặp được những người khác, sớm muộn sẽ có một ngày này. Trong lòng của hắn yên lặng nói. Trên bầu trời từng con hiển sư khôi lỗi gào thét, hướng hắn nhào tới. Tô Vân thở dài, chờ đợi tử vong giáng lâm, hắn đã không có khí lực chống cự. Lúc này, lục địa trúc long hơi dừng lại một chút, cuối cùng đi tới dưới chân núi, những cái kia hiển sư khôi lỗi phần phật bay đi. Ha! Tô Vân cười một tiếng, đông nhiên lại cười lên ha hả, cười cười lại kịch liệt ho khan, nôn liên tiếp mấy ngụm máu, khí tức vẻ vải suy sụp. Tiểu Vân! Tiểu Vân! Ngươi ở đâu? Hoa hồ âm thanh truyền đến. Tô Vân sư đệ, nghe được đáp lại một tiếng. Tiểu Vân ca, đã an toàn. Ngươi ở đâu? Tô Vân lên tiếng, ta tại nơi này. Nhưng mà thanh âm của hắn quá khàn khàn, tại trong tiếng gió truyền không xa. Ta tại nơi này. Tô Vân thở dốc một hơi, lại lặp lại một câu, ta tại nơi này. Một cái khác tòa lầu gỗ nho nhỏ trên đỉnh đài có ánh đèn so sánh đến, chiếu vào trên người hắn, tiếp lấy trúc long liễn mặt khác lầu ánh đèn cũng nhao nhao so sánh đến. Tô Vân giật mình, lộ ra tươi cười. Hắn lần thứ nhất cảm thấy người lạ cho ấm áp. Trúc long trên lưng, hoa hổ, Lý Mục ca đám người lần theo ánh đèn bước nhanh chạy tới. Sau một lúc lâu, cơ hồ bị đông cứng Tô Vân bị dìu đến trong tiểu lâu, có người lạ cởi quần áo ra, đem hắn bao lấy. Còn có người đun nước nóng, để hắn ôm gốm sứ ly ấm tay. Lý Mục ca mang theo thuốc trị thương, trong uống ngoài thoa đều có. Tô Vân trong lòng ấm áp. Trong xe dần dần an tĩnh lại, Tô Vân điều động còn sót lại nguyên khí. Thôi thuốc hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên chữa thương, để nguyên khí thôi thuốc thuốc trị thương dược lực, môn công pháp này đối với cường tráng tạng phủ rất có bổ ích. Ngoài cửa sổ một vùng tăm tối, đồng ruộng bên trên có điểm điểm ánh sáng, chiếu rọi ra một tòa không lớn thành trấn. Lý Mục ca nói, đó là Thanh Ngư trấn. Tô Vân hơi giật mình, chẳng biết tại sao, cái tên này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hoa Hồ Hiếu Kỳ nói, nơi này cách biển xa như vậy, vì sao gọi Thanh Ngư trấn? Tin đồn người nơi này là 6-7 năm trước từ thiên thị viên bên trong mang đi ra, bọn họ nguyên bản chính là Bắc Hải ngư dân. Lý Mục ca nói, sau đó, nơi đó phát sinh tai nạn, biến thành khu không người, chỉ có những này rời đi ra người may mắn còn sống sót. Tô Vân lung lay đầu, trong ý nghĩ vang lên ngọng ngọng, Thanh Ngư trấn cái tên này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng là không biết vì sao hắn suy nghĩ tai nạn chuyện lúc trước lúc, trong ý nghĩ liền trống rỗng. Trí nhớ của hắn giống như là thiếu hụt một khối lớn, tai nạn trí nhớ lúc trước, hoàn toàn biến mất. Hắn càng suy nghĩ, đầu liền càng đau, vù vù tiếng liền càng vang. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên vàng như nến, nhịn không được che lỗ tai. Hoa hồ Lý Mục ca đám người vội vàng đối với hắn nói chuyện, nói là cái gì hắn cũng không có nghe rõ. Sau một lúc lâu, vù vù tiếng cuối cùng biến mất. Tô Vân thất thần hô hô thở hổn hển, đối hoa hồ đám người khoát tay áo, ta không sao, có thể là thương thế tái phát. Ngoài cửa sổ, Thanh Ngư trấn đã thoáng một cái đã qua. Thanh Ngư trấn. Trong lòng của hắn yên lặng nói, nơi này, ta nhất định phải đi nhìn một chút. Trúc Long chạy như bay, mặc dù là buổi tối, nhưng dọc đường phong cảnh lại làm cho Tô Vân cùng Hoa Hồ bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dọc đường có núi lớn, chân núi đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi rất là náo nhiệt. Tô Vân hỏi thăm Lý Mục Ca, được cho biết nơi đó là khu mỏ. Còn có chút địa phương là hầm lò xưởng. Lý Mục Ca nói, khu mỏ thu kim ngân đồng sắt khoáng thạch, kiếp cho xưởng đào lòng đất kiếp cho. Tinh luyện kim loại xưởng đốt kiếp cho luyện hóa khoáng thạch, hầm lò xưởng đốt kiếp cho luyện gạch ngói đồ sứ. Trừ cái đó ra, còn có tạo lưu ly xưởng, luyện thép xưởng luyện thép, tế luyện xưởng. Mà những này xưởng đều cần dùng đến kiếp cho. Hoa Hồ Hiếu Kỳ nói, cái gì gọi là kiếp cho? Chính là lòng đất than đá. Vũ Đế thời điểm, Sóc Phương bên này có linh sĩ đào đất ngàn thước, phát hiện lòng đất có than đá, có thể nhen lửa, một khối nhỏ liền có thể thiêu đốt một đêm. Lý Mục Ca nói, Vũ Đế sai người dò xét than đá nguồn gốc, có thánh Phật nói, đây là cái trước thời đại kiếp cho. Cái trước thời đại, cũng có người, có vật, có hoa cỏ cây cối, không biết làm sao liền bạo phát đại kiếp, bị chôn ở lòng đất. Chương 48, chúng ta nếp sống không tốt. PS, sửa chút kiếp cho thành cho tàn nhé. MN cho luôn ý kiến đọc cái nào dễ hơn để đổi. Toa xe lay động, Lý Mục Ca ổn định thân thể, dừng một chút, tiếp tục nói, dần dà. Cái này cái trước thời đại hoa cỏ cây cối liền biến thành có thể nhen lửa cho tàn. Những này hầm lò xưởng tinh luyện kim loại xưởng chính là dùng cho tàn xem như nhiên liệu, luyện hóa khoáng thạch tới tạo vật. Tô Vân do hỏi, hoa cỏ cây cối hóa thành cho tàn, như vậy cái trước thời đại người đâu? Bọn họ hóa thành cái gì? Lý Mục Ca chần chừ một cái, lắc đầu nói, vậy thì không biết. Phía trước dần dần sáng lên, Tô Vân cách cửa sổ nhìn quanh, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong có một tầng lại một tầng ánh sáng, những ánh sáng kia nổi đồng bền giữa không trung, trên dưới sắp xếp, rất là chỉnh tề. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, loại này ánh sáng cũng không phải là một hàng, mà là tính ra hàng trăm. Mục Ca học ca, bên kia ánh sáng là cái gì? Tô Vân dò hỏi. Lý Mục Ca có chút xấu hổ, nói, nếu như không khách khí, vẫn là gọi ta sư ca à, ta gọi các ngươi sư đệ. Học ca học đệ, là người Đông Đô cách gọi, tại Sóc Phương đều là sừng sư ca sư đệ. Học ca học đệ cái này cách gọi, Tô Vân, Hoa Hổ cũng là từ Táng Long Lăng trong sách xưa nhìn tới, cũng không biết Sóc Phương quý củ. Táng Long Lăng cổ thư, là Thiên Đạo Viện sĩ tử viết, chẳng lẽ Thiên Đạo Viện không phải Sóc Phương quan học, mà là Đông Đô quan học. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Lý Mục Ca hướng ngoài cửa sổ liếc qua, cười nói, đó là lầu. Lầu. Tô Vân cùng Hoa Hổ bọn người ngây dại, thất thanh nói, cao như vậy lầu. Những ánh sáng kia nếu như là trong lầu ánh sáng lời nói, chẳng phải là nói tầng cao nhất lầu muốn tại đám mây bên trong. Trên đời há có cao như vậy lầu. Phải biết thiên môn chấn kiến trúc cao nhất, thiên môn, cao cũng chỉ mấy trượng mà thôi. Thế gian há có xây đến trong áng mây lầu. Lý Mục Ca hiếu kỳ nói, các ngươi chưa từng gặp qua lầu. Tô Vân cùng bốn cái em bé cùng một chỗ lắc đầu, Hồ Bất Bình nói, nông thôn nhưng không có cao như vậy lầu. Từ lúc lâu ban lâu thánh nhân tạo lầu đến nay, cái này lầu vũ liền càng ngày càng cao. Lúc trước lầu, nhiều nhất cao trăm thước, hiện tại lầu, ngàn thước vạn thước cũng có thể tạo được đi ra. Lý Mục Ca nói, trước kia tạo lầu, dùng chính là gỗ, gánh tốt gỗ sinh trưởng trăm ngàn năm, chặt cây xuống làm cây cột, cũng chính là cao mấy trượng, gánh chịu mấy tầng lầu mà thôi. Lại hướng lên tạo lầu, gỗ không chịu nổi, bởi vậy cung điện cũng chính là mấy tầng lầu, hoặc là dứt khoát một tầng đại điện. Hiện tại tạo lầu, dùng chính là luyện khí thủ đoạn, đem luyện khí thủ đoạn dùng tại tạo trên lầu. Đây là lâu ban lâu thánh nhân mở đường. Lâu ban lâu thánh nhân. Hoa Hổ cùng Ly Tiểu Phàm đám người lộ ra sùng bái vẻ mặt, người này tạo lầu thành thánh. Tô Vân giật mình, hắn đêm qua tại đại nhân vật miếu thờ ngoại tình đến quỷ thần, cũng gọi lâu ban. Hơn nữa, cái kia lâu ban còn biết cầu thủy kính, nói hắn cùng cầu thủy kính đồng dạng cũng là tân học người, đồng thời lâu ban đưa cho Tô Vân một khối mới hộp gỗ, nói là chìa khóa, muốn Tô Vân cầm hộp gỗ đi Sóc Phương thành lòng đất xem hắn giấu đồ vật phải chăng còn tại. Cái này lâu ban cùng Lý Mục Ca nói tới cái kia đem luyện khí thủ đoạn dùng tại tạo trên lầu lâu ban lâu thánh nhân, có phải là hay không cùng một người? Sẽ không như thế xảo a? Tô Vân thầm nghĩ. Lâu ban cũng không thành thánh, Đông Đô Đại Đế cũng không phong hắn làm thánh nhân, chỉ là phong hắn làm thiên sư, sau khi chết có lâu thiên sư miếu cung phụng hắn. Lý Mục Ca nói, lúc trước thánh nhân là học vấn cao, truyền bá rộng, môn sinh khắp thiên hạ, hắn học vấn là học thuyết nổi tiếng, như Nho Thích Đạo, cho nên được tôn là thánh nhân. Về sau Nguyên Sóc Hoàng đế liền nhịn không được, muốn bản thân phong thần phong thánh, ngay sau đó thánh nhân liền từ từ biến thành Hoàng đế phong. Chẳng qua tại dân gian, lâu ban được gọi là lâu thánh nhân. Quan không phong thần dân phong thần, quan không phong thánh dân phong thánh, Nguyên Sóc tình huống làm người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Vân trong lòng thản nhiên, lâu ban thân hữu cũng không biết, sau khi hắn chết đã bị người tôn làm thánh nhân. Chờ trở về quê hương gặp được hắn thời điểm, nhất định phải nói cho hắn biết tin tức này. Vân sư đệ gặp qua Tính Linh Thần Binh ư? Tính Linh Thần Binh là dùng đặc thù kim loại cùng tài liệu, lấy tế luyện phương pháp, cùng Tính Linh Thần Thông dung hợp lại cùng nhau, đi qua thiên truy bách luyện, rèn luyện thành binh. Lý Mục Ca nói, Tính Linh Thần Binh cứng cỏi dị thường, không thể phá vỡ. Chúng ta những này linh sĩ có thể tùy tiện bóp nát núi đá, vốn cong sắt thép, nhưng lại không cách nào phá hủy Tính Linh Thần Binh. Lâu ban đem luyện chế Tính Linh Thần Binh kỹ xảo, dung nhập vào xây nhà bên trong. Hắn đời này, chính là đem nhà xem như linh binh tới luyện. Cho nên Nguyên Sóc Lầu cũng là bền vững không thể phá vỡ, càng xây càng cao. Ta nghe nói tại Đông Đô, đã có 2-3 ngàn trượng cao ốc, thật là cùng thần tiên ở chung. Tô Vân, Hoa Hồ đám người tâm trí hướng về, hận không thể lập tức đi xem một chút. Lâu thánh nhân dùng luyện chế linh binh phương pháp tạo lầu, bản lĩnh đại thành sau đó, cái thứ nhất tạo chính là chúng ta Sóc Phương thành. Lý Mục Ca thản nhiên nói, hắn tại Sóc Phương nổi danh sau đó, mới được đại đế triệu đến Đông Đô, đi cho Đông Đô tạo thành. Hắn là đem tạo lầu làm thành cùng Nho Thích Đạo đồng dạng học thuyết nổi tiếng người, hiện tại chúng ta Văn Xương học cung liền có kiến trúc học cái môn này khóa, cùng Nho học đánh đồng. Tô Vân nghe đến mê mẩn, lục địa Trúc Long tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đầu này Trúc Long đã mang theo bọn họ đi tới Sóc Phương, cất bước đi vào trong thành thị, Trúc Long cong mang theo 80 cái tòa lầu gỗ nho nhỏ, trong một lâu các hành khách đã bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị một chút xe. Hoa Hồ đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chỉ thấy bên ngoài xa hoa trụy lạc, bốn phía treo hoa đăng, răng đèn kết hoa. Tô Vân cũng nhân cơ hội hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng thấy cái thành phố này sương đêm mịt mờ, từng tòa cao vút trong mây lầu vũ đứng sừng sững ở trong thành thị. Hắn quan sát gần nhất lầu vũ, chỉ thấy cái này cao ốc mỗi một tầng đều giống như một tòa cung điện, mỗi một tầng bên ngoài đều là truyền thống lầu vũ cung điện đấu cùng Nhật Vương, có thật dài mái hiên như phi dực, như yến đuôi. Lục địa trúc long thổ tức, xương trắng sát mặt đất bốn phía dũng mãnh lao tới, đầu này trúc long càng ngày càng chậm, nhưng mà đã đi tới cái kia tòa cao ốc phía trước. Tô Vân nửa người nhô ra cửa sổ, tiếp tục quan sát, chỉ thấy lầu đó vũ mỗi một tầng cung điện trên mái hiên đều có tiên nhân chỉ đường các loại sống lưng thú tượng đá. Hắn nhìn lên, cái này cao ốc là lầu bát giác, không biết có bao nhiêu cái gian phòng, tổng cộng có 64 tầng, mỗi tầng cao khoảng 1 trượng 3 4, độ cao chỉ sợ có 8-90 trượng, so bình thường dãy núi còn phải cao hơn rất nhiều. Tầng cao nhất thì là cung điện đỉnh điện giống như kiến trúc, hồi hương trọng lâu, giống như hoàng cung đại điện đồng dạng, phía trên đèn đuốc sáng trưng. Tiếp đó tòa thứ hai cao ốc xuất hiện ở trước mặt của hắn, so vừa rồi tòa kia lầu còn cao hơn. Tòa thứ ba lầu vũ xuất hiện, lại so tòa thứ hai cao hơn rất nhiều. Từng tòa cao ốc nhà cao cửa rộng thẳng vào trời cao, đèn đuốc ánh sáng thắp sáng đám mây, để đám mây cũng biến thành hoa khoe màu đua sắc lên. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, những này cao ốc nhà cao cửa rộng ở giữa, lại còn có không trùng phi kiểu liên kết. Tô Vân ngẩng đầu nhìn thấy có người đi đường đi tại cái kia cao vào trong mây phi kiểu phía trên, như đồng hành đi ở trên trời chi thành bên trong. Những này trên nhà cao tầng phi kiểu bốn phương thông suốt, thậm chí có thể song song đi 4-5 cỗ xe ngựa, ở tại người ở phía trên thậm chí có thể cả một đời đều không xuống. Lý Mục Ca cười nói. Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm cùng Thanh Khâu Nguyệt ba cái tiểu yêu hài cũng nhô đầu ra, trận to mắt, phát ra hoa hoa tiếng thán phục. Thành hàng cao vút trong mây lầu vũ đập vào tầm mắt của bọn họ, lầu vũ lập lòe các loại ánh sáng, phi kiểu như là chặt cây. Sóc phương thành bức này cảnh tượng thật như sắt thép chế tạo rừng rậm, lầu vũ chính là trong rừng rậm cây cối, mà bốn phương thông suốt con đường chính là cây cối bộ rễ. Lâm ấp thôn Bảo Hào đã từng đối với chúng ta nói, trong thành tựa như là rừng sắt thép, quả là thế. Tô Vân tựa vào trên cửa sổ xe lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, Bảo Hào nói trong thành so thiên thị viên hung hiểm gấp trăm lần, người trong thành ăn người không nhà xương, có phải là thật hay không lời nói. Bên cạnh, Lý Mục Ca cười nói, Tô Vân sư đệ, Hoa Hồ sư đệ, các ngươi nếu là đi học, sao không đi Ta Văn Xương học cung? Ta Văn Xương học cung tại Sóc Phương Thành cũng là xếp hạng khá cao quan học. Mùa này, chính là vây trào bên dưới năm mới nhập học sĩ từ thời điểm, chỉ cần thông qua được khảo hạch, liền có thể nhập học. Tô Vân có chút động lòng, đang muốn cảm ơn, Hoa Hồ nói, Văn Xương học cung xếp hạng khá cao, như vậy ai xếp hạng thứ nhất? Lý Mục Ca vẻ mặt có chút khó coi, phẫn nộ nói, đương nhiên là Sóc Phương học cung xếp hạng thứ nhất. Chẳng qua Ta Văn Xương học cung quả thực rất lợi hại. Năm ngoái Ta Văn Xương học cung tại Sóc Phương quan học bên trong vượt trên Mạch Hạ học cung, xếp ở vị trí thứ 3. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, thầm nghĩ, nhìn tới Văn Xương học cung hình như cũng không có gì đặc biệt, trước kia hẳn là đều sắp xếp không đến thứ 3, trùng hợp mới có thể leo đến vị thứ 3. Lý Mục Ca nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, vẻ mặt đỏ lên, gấp đến độ lắp bắp, tranh luận nói, luận thành tích Ta Văn Xương học cung cũng không so với bọn hắn kém. Chúng ta chỉ là trường học nếp sống không tốt, chậm trễ. Thật, chúng ta nếp sống không tốt, nhưng thành tích rất tốt. Kiểm tra chúng ta Văn Xương học cùng, các ngươi chắc chắn sẽ không hối hận. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc đích, chỉ cảm thấy thương thế tốt hơn nhiều, hiển nhiên Sóc Phương Thành thuốc trị thương đối phó bậc này đau đớn rất là có ích. Chỉ là cánh tay phải của hắn vẫn là nóng rát, không thấy tốt hơn. Hắn lấy cánh tay phải cưỡng ép thi triển tiên kiếm chém giết Bạch Viên một chiêu kia, đem Viên Tam tổ sư chém giết, trong nháy mắt đó. Khí huyết kinh khủng lực trùng kích hầu như đem hắn cánh tay phải cơ bắp nghiền nát. Dù là có Sóc Phương linh dược, không có hơn 10 ngày đều tốt không được. Lục địa trúc long cuối cùng đã tới Sóc Phương dịch trạm, cái này Sóc Phương dịch trạm liền so thiên thị viên dịch trạm lớn hơn rất nhiều lần, từng đầu quan đạo bốn phương thông suốt, thông hướng khác biệt thành thị. Lục địa trúc long vào trạm thời điểm, Tô Vân đám người lại nhìn thấy mặt khác mấy chiếc trúc long liễn phong trần mệt mỏi từ nơi khác chạy đến, cũng đi vào dịch trạm. Mấy đầu to lớn trúc long phát ra dày nặng long âm, lẫn nhau chào hỏi. Có linh sĩ lấy nước, tách ra trúc long trên người nhiệt lượng, còn có người dắt tới dê bò, cung cấp trúc long ăn vào. Các hành khách bắt đầu xuống xe, dịch trạm thượng nhân chảy như thoi đưa, Tô Vân cùng Hoa Hồ nắm ba đầu tiểu hồ ly tay xuyên qua đám người, đứng tại dịch trạm cửa ra vào, nhìn cái này to lớn mà phồn hoa vô cùng Sóc Phương Thành, trong lúc nhất thời trong đầu một mảnh ngỡ ngàng, không biết mình nên đi nơi nào đi. Sóc Phương Thành mùa đông này, lại có bên dưới lên tuyết tới, hoa tuyết to như lông ngỗng, bay bổng. rơi vào trong cổ áo một mảnh lạnh ngắt. Lý Mục Ca cong thật to bọc quần áo, lại xách theo mấy cái bọc quần áo, khó khăn xuyên qua đám người, cười nói, lao đệ, mấy vị lao đệ, các ngươi nếu là không có chỗ đặt chân, liền đi ta nơi đó, ta tại trong thành thuê nhà. Ngày mai, ta mang các ngươi đi Văn Xương học cung thử một chút, thử thời vận, nói không chừng liền có thể thi đậu ta Văn Xương học cung. Chúng ta Văn Xương học cung rất khó kiểm tra, thật, không lừa các ngươi, loại trừ nếp sống hơi kém, chúng ta vẫn là trường tốt. Hoa Hồ mặt lộ vẻ khó khăn, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân, thấp giọng nói, Tiểu Vân, ngươi nhìn. Tô Vân đệ thấp giọng, nói, chúng ta không có chỗ ở, trước hết đi chỗ của hắn đặt chân. Ngày mai cùng hắn đi Văn Xương học cung nhìn một chút, nếu là thấy tình thế không ổn, chúng ta xoay người liền đi, kiên quyết không thể nhảy vào hố phân. Hoa Hồ cùng một đám tiểu hồ ly liên tục gật đầu, Hồ Bất Bình nói nhỏ, nghe Mục Ca 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 ý tứ, Văn Xương học cung hẳn là một cái hố phân lớn. Lý Mục Ca thấy bọn họ đồng ý, hưng phấn đến mang theo bọn họ đi ra ngoài, cười nói, chỗ ta ở hai kiếp bụi xưởng bên cạnh, tuy là ở mỹ điểm, nhưng mà thắng ở giá cả tiện nghi, các ngươi trước đem liền ở một đêm. Sáng mai, chúng ta liền đi học cung. Hoa Hồ hiếu kỳ nói, sư ca vì sao không cùng người nhà ở tại cùng một chỗ? Lý Mục Ca vẻ mặt không được tự nhiên, ta trưởng thành, ta muốn bản thân lang bạt ra một phen sự nghiệp. Lưu tại trong nhà, còn không đủ cha ta sắc mặt. Ta muốn chứng minh, ta không thể so hàng kém. Trạch Trư, niên hội kết thúc, về nhà đi. Cho tàn, là cổ nhân đối than đá một loại xưng hô, Hán Vũ Đế lúc, có người đào được than đá, không biết là vật gì, Vũ Đế ngay sau đó tìm đến Tây Vực Tăng Nhân hỏi thăm, Tăng Nhân nói, thứ này gọi cho tàn, là cái trước thời đại người cùng vật biến thành. Chương 49, cho tàn quái. Chương 50, chưa từng nhìn lầm. Cho tàn quái ngăn ở mỏ trước cửa, tuân hướng mỏ cửa mọi người mặc kệ là người vẫn là yêu, đều bị dọa đến gào khóc liên tục, xoay người lại hướng mỏ trong xưởng chạy tới. Người phía sau nhưng không nhìn thấy cho tàn quái, còn tại hướng phía trước chen, trong lúc nhất thời người chen người người dẫm người. Lý Mục Ca bị chen trong đám người, bị bầy người mang theo, hắn cố gắng muốn đi ngoài xưởng hướng, chỉ là hắn nếu là sử dụng tu vi, liền sẽ làm bị thương đám người xung quanh. Lý Mục Ca lo lắng vô cùng, Tô Vân sư đệ thương thế còn chưa lành. Mà tại mỏ trước cửa, hình người cho tàn quái hai tay thon dài qua gối, mười ngón tay như là lợi chảo, lại giống là sắc bén cốt nhận. Thật là cao to. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước quái vật khổng lồ, kiếp này bụi quái quả thực là hình người, nhưng mà muốn so người bình thường cao hơn gấp 2-3 lần, ở trên cao nhìn xuống rất có uy hiếp cảm giác. Nó không chỉ là ngực xương cốt lộ ra ngoài, sau lưng đồng dạng có xương cốt, so ngực xương cốt còn muốn kỳ lạ. Sau lưng nó xương cốt cũng hiện bánh xe phóng xạ hình, so xương sườn lớn, mọc ra bên ngoài cơ thể, mỗi một cây gai xương vô cùng sắc bén, như mâu đồng dạng. Nó giống như là không có lớn bất kỳ cơ bắp, chỉ có thô ráp làn da cùng dưới làn da xương cốt, hơn nữa xương cốt cấu tạo cực kỳ quái dị, cùng người cùng mặt khác động vật yêu vật hoàn toàn khác biệt. Nó xương cốt cùng ta muốn không giống, xương cốt bên trong không chỉ có máu, còn có nội tạng của hắn cùng cơ bắp chắc cũng là sinh trưởng tại trong xương tủy hoặc là bị xương cốt bao trùm. Nói cách khác, có xương cốt bảo vệ, nội tạng của hắn rất khó bị thương. Tô Vân thôi thúc Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên, khí huyết vận chuyển, đại hoàng trung tại hắn chậm rãi hiện ra, hoàng trung từng cái khắc độ đâu vào đấy vận chuyển. Thiếu niên áp chế không nổi phấn khởi, thật muốn bắt lại thứ này, nghiên cứu đỡ hắn. Khí huyết của hắn ở trong người vận chuyển lúc, liền cảm giác được cánh tay phải cực kỳ đau đớn, đó là cùng Viên Tam Tổ sư một trận chiến lưu lại tổn thương. Hắn lấy tiên đồ bên trong tiên kiếm chém Bạch Viên kiếm chiêu, đánh chết Viên Tam Tổ sư, một kiếm kia bên trong bộc phát khí huyết quá mạnh, khí huyết xung kích, cho hắn cánh tay phải tạo thành gánh nặng cực lớn, để cánh tay phải của hắn trong hơn 10 ngày cũng đừng nghĩ khôi phục. Không cách nào sử dụng cánh tay phải. Tô Vân tình hình liền cực kỳ hung hiểm. Nhân hình nọ cho tàn quái hiện tại hứng thú với hắn, hiển nhiên muốn vượt qua đối những cái kia thợ mỏ hứng thú, sợ rằng sẽ trước đối phó hắn. Ta rất muốn biết, xương cốt của nó cứng đến bao nhiêu. Tô Vân chân trái giẫm tại ngã trên mặt đất chiếc kia xe chở quáng tay lái trên tay, tay trái bắt lấy một cái khác tay lái tay, dùng sức xé ra. Cái kia xe chở quáng chính là sắt thép chỗ tạo, cho dù bị cướp đuổi quái đụng một cái, lại bị Tô Vân đá một chân, vẫn còn có thể duy trì nguyên trạng. Tô Vân dùng sức xé ra liền đem chiếc này xe chở quáng xé ra, tay lái tay cùng thân xe mối hẳn cùng một chỗ, vừa vặn hình thành một cái tam giác đầu đại đao. Tô Vân kéo đao đi thẳng về phía trước, khí huyết của hắn vận chuyển, một thân cơ bắp từ dưới làn da hiện ra, xương rồng vượt cơ, vượt đọc eo hong. Nếu như không vận chuyển khí huyết, hắn liền vẫn là ban đầu văn tĩnh bộ dáng, nhưng mà vận chuyển khí huyết sau đó, tựa như bạo viên đứng ở sông, mãnh hổ ra lồng giam. Đỉnh đầu của hắn, đại hoàng trung tích tắc khắc độ lên. Một cái dao long lạc cấn đột nhiên thực thể hóa, hóa thành khí huyết giao long chậm rãi từ khắc độ trung du ra, càng lúc càng lớn, nằm ở trên trung đồng. Một bên khác bạch viên lạc ấn bên trong, một cái lạc ấn bên trong bạch viên tung người nhảy lên, nhảy đến Tô Vân phía trước, song quyền điên cuồng đập bộ ngực, gọi đến giống như tiếng sấm, hướng cái kia cho tàn quái la hét. Đột nhiên, cho tàn quái tung người nhảy lên, dương cánh bay lên trên không, đột nhiên túi người hướng phía dưới, kề sát đất vọt tới. Bành! Bạch viên nổ tung, hóa thành một đoàn khí huyết, trực tiếp bị kiếp này bùi quái xóa bỏ. Thật nhanh! Tô Vân giật mình trong lòng, đỉnh đầu hoàng trung phía trên giao long bay ra, giao long ngâm nga, đón cho tàn quái xông tới. Cùng lúc đó, bước chân hắn xê dịch, như là một đầu giao long tại đại giang bên trong thuận dòng ngao du, cho người ta một loại khó mà hình dung linh động cảm giác. Thân thể của hắn ngửa ra sau, bơi lội tư thế là đầu rồng ở phía sau đuôi rồng phía trước, lại là nghịch dùng long du khúc chiểu một chiêu này, linh động bên trong lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng hoang đường cảm giác. Nhưng mà tốc độ của hắn nhưng lại cực nhanh, đi sau mà tới trước, hai kiếp bụi quái đụng nát khí huyết của hắn giao long đồng thời, từ cho tàn quái cánh thịt bên dưới xông qua. Xuy. Trong tay hắn xe chở quáng đại đao từ cánh thịt bên dưới xe qua, Tô Vân bị chấn động đến cánh tay trái tê dại, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay trái của hắn bị xé rách đến sinh sinh chật khớp. Tô Vân bắt không được xe chở quáng đại đao, không tự chủ được bung ra, cho tàn quái cánh mang theo chiếc kia xe chở quáng đại đao gào thét bay qua, xông vào trong bầu trời đêm. Tô Vân tay trái trùng trùng điệp điệp vỗ một cái mặt đất, chật khớp cánh tay trái trở lại xương vị lên, cái vỗ này đánh, để thân hình của hắn từ dưới đất lật lên. Sau một khắc, hắn cảm ứng được cái kia cho tàn quái bánh xe hình dáng khí huyết ở trên bầu trời bẻ ngược, thẳng đến hắn mà đến, chỉ là phi hành tư thế có chút không yên, hẳn là một đao kia để nó cánh thịt thủng một phần, lúc phi hành không có từ lúc trước gã tự nhiên. Tô Vân người trên không trung, chưa rơi xuống đất, cho tàn quái đã đến phía trước hắn. Thân hình của hắn sắp hạ xuống, nhưng vào lúc này hoàng trung bên trong một đầu dao long bơi ra, tự động đệm ở dưới chân của hắn. Tô Vân dưới chân phát lực, tung người nhảy lên, từ cho tàn quái phía trên phóng qua. Thầm nghĩ trong lòng, này ngược lại là tính linh thần thông một loại mới cách dùng. Không đúng. Ta hẳn là đã sớm nghĩ đến tính linh thần thông có cách dùng như thế này. Lúc trước xà giản lúc, đồng gia nho sĩ liền chân đạp văn tự, giết tới không trùng chuẩn bị bắt ta. Nguyên lý là tương thông. Trong lòng của hắn đột nhiên có một loại hiểu ra, trói buộc mình không phải đem bản thân kéo về mặt đất lực hút, mà là đầu góc của mình. Đại não không đủ linh quang, dẫn đến bất kỳ lợi hại thần thông, lợi hại công pháp, cũng có thể không dùng được. Nhưng đầu đủ linh quang, cho dù không có những vật này cũng có khả năng đánh giết cường địch. Cho tàn quái phi hành không tiện, đột nhiên hai cánh thu lại, đống nhiên dừng lại, cánh thịt bên trên cắm chiếc kia xe chở quáng đại đao nhất thời chốc ra, xoay người lợi chảo như đao, hướng Tô Vân quét tới. Tô Vân xoay người, trên trung đồng có bạch viên nhảy ra, bắt hắn lại hai chân hướng lên quăng lên, né tránh đòn đánh này. Cho tàn quái chuyển bước, tốc độ cực nhanh, công kích càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn, trên không đâu đâu cũng có suy suy cốt nhận tiếng xé gió. Nhưng mà Tô Vân vây quanh hắn nội tâm hoàng trung di động, hoàng trung bên trong không ngừng có giao long bơi ra, bạch viên nhảy ra, để hắn có thể trên không trung mượn lực, nhiều lần tránh đi cho tàn quái công kích. Cho tàn quái đột nhiên lệ khiếu, sau lưng bánh xe hình dáng cốt màu bên trong có một cái cốt màu chốc ra, bị nó nắm trong tay, xùy một tiếng hướng Tô Vân đâm tới. Đòn đánh này vượt quá Tô Vân đoán trước, để hắn còn chưa kịp phản ứng, cốt màu cũng đã đi tới mi tâm của hắn. Cánh tay trái xuất kiếm mà nói, ta cánh tay trái cũng sẽ phế bỏ. Tô Vân nghiến răng, liền muốn thôi thúc kiếm thuật, nhưng vào lúc này, một đạo hào quang đột nhiên tới chiếu rọi hai kiếp đuổi quái trên người, cái kia cho tàn quái như gặp phải trọng kích, phát ra tiếng kêu chói tai, bất chấp đi giết Tô Vân, vô cánh liền đi. Cánh của nó bị Tô Vân gây thương tích, phi hành mệt mỏi, loạn choạng bay lên, biến mất trong bóng đêm. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lần theo ánh sáng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái đầu trọc tăng nhân mỗi người tay trái mang theo chẳng hạt, dựng tại trước ngực, từ hữu lầu phương hướng cất bước đi tới. Trước mặt bọn hắn đều có ánh sáng hội tụ biến thành gương sáng, kính quang phảng phất dấu ở trong gương, chứa mà không thả, rất là kỳ lạ. Tính linh thần thông. Bọn họ là Phật môn linh sĩ. Tô Vân nhìn quanh, trên bầu trời lại cho tàn quái lần nữa nhào tới, thẳng đến mấy cái kia trẻ tuổi tăng nhân mà đi, nhưng mà cái kia vài lần kính ánh sáng chiếu một cái, cho tàn quái liền ngã bay mà đi, trên người bốc khói, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không dứt bên tai. Cái loại này ánh sáng, hẳn là cũng không phải là bình thường ánh sáng. Có chút tương tự trúc long liễn khắc chế hiện sư khôi lỗi ánh sáng. Cái kia cho tàn quái bị đánh đến liên tục lui về phía sau, rất nhanh liền lùi về quặng mỏ phía trước, mấy cái kia tăng nhân trước mặt gương sáng cùng một chỗ buộc phát ánh sáng, đem cho tàn quái đóng ở quặng mỏ bên ngoài trên vách đá. Cho tàn quái khuôn mặt vặn mẹo, tiêu thảm, dần dần hóa đá, biến thành trên vách đá một tôn dữ tợn hung ác tượng đá. Tô Vân đứng tại cho tàn ngoài xưởng xa xa nhìn tới, chỉ thấy quặng mỏ bên ngoài trên vách đá loại trừ cái này tượng đá bên ngoài còn có mặt khác 10 cái tượng đá, hiển nhiên đào ra cho tàn quái bạo động loại chuyện này phát sinh không chỉ một lần. Khó trách gọi cho tàn quái, nguyên lai là tảng đá biến thành, cũng không phải là thân thể máu thịt. Hắn đi ra phía trước, nhặt lên chiếc kia xe chở quáng đại đao, lại thấy xe chở quáng đại đao đã quyển nhận, cuốn lên nhận bên trong có đồ vật. Tô Vân đem đồ vật bên trong nghiêng đổ ra đến, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy cái kia quyển nhận bên trong đổ ra chính là một ít nhỏ vụn cho tàn, mà trên lưỡi đao còn có một chút dầu đen. Chẳng lẽ cho tàn quái máu là loại này dầu đen, mà thịt của hắn là loại này cho tàn. Tô Vân quay đầu, hướng cho tàn trong xưởng đã hóa thành tượng đá cho tàn quái nhìn lại, thầm nghĩ, loại quái vật này, thật hẳn là hảo hảo nghiên cứu hắn đỡ. Đáng tiếc, bị mấy cái kia đại sư đánh thành tượng đá. Hắn đem những cái kia cho tàn bọc lại, muốn nghiên cứu một chút rốt cuộc là thứ gì. Nơi xa, mấy cái kia tăng nhân dừng bước lại, cùng Lý Mục Ca nói cái gì, bên trong một cái tăng nhân hướng bên này bước nhanh đi tới. Cái kia tăng nhân mi thanh mục tú rất là tuấn lãng, nhìn thấy Tô Vân thế mà còn trẻ như vậy, cũng là hơi giật mình, làm lễ chào hỏi nói, tiểu tăng vừa mới nhìn cư sĩ thân thủ bất phàm, dùng chiêu pháp phảng phất là Đông Đô chiêu pháp, chẳng lẽ là từ Đông Đô tới. Ánh mắt của hắn sắc bén, rơi vào Tô Vân trong tay xe chở quáng trên đại đao, đợi nhìn thấy trên đao có dầu đen cùng cho tàn, không khỏi đồng tử thu nhỏ lại, hắn đã thương cho tàn quái. Lúc này, Tô Vân sau lưng trong bao quần áo, mấy kiện đồ vật tuột xuống. Lại là Tô Vân vừa rồi cùng cho tàn quái chém giết lúc, bọc quần áo bị cướp đuổi quái xe rách. Tô Vân vội vàng xoay người lại nhặt, cái kia tăng nhân ánh mắt rơi vào trong đó một khối ngọc nhãn hiệu lên, không khỏi sắc mặt đại biến, thấp giọng nói, Thiên Đạo Viện. Tiểu tăng đoán được không sai, cư sĩ quả nhiên là Đông Đô khách tới. Hồng Lô thiện biến, tạo hóa vi công, Thiên Đạo Viện công pháp quả nhiên tuấn cực kỳ. Tô Vân có chút quái lạ, bản thân làm sao lại thành Đông Đô khách tới. Hắn nhìn thấy cái kia tăng nhân ánh mắt rơi vào trong tay mình Thiên Đạo Viện lệnh bài bên trên, mới chợt hiểu ra, trong lòng biết cái này tăng nhân hiểu lầm, hắn đang muốn giải thích, cái kia tăng nhân đã vội vã hướng mấy cái khác tăng nhân đi tới. Trẻ tuổi tăng nhân cùng mấy cái khác tăng nhân thì thầm với nhau nói vài câu, mấy cái kia tăng nhân không ngừng hướng Tô Vân nhìn bên này đến, Lý Mục Ca thì tại bên cạnh vào đầu, không biết cùng bọn hắn nói cái gì. Bất quá, Lý Mục Ca hiển nhiên là biết mấy cái kia tăng nhân. Hơn nữa đối mấy cái này tăng nhân rất là tôn kính. Tô Vân hướng hữu lầu đi tới, thầm nghĩ, trước tiên tìm đến nhị ca bọn họ lại nói. Lý Mục Ca bên người, mấy cái kia tăng nhân lại là sắc mặt đại biến, trẻ tuổi tăng nhân thấp giọng nói, đại đế sứ giả từ Đông Đô mà đến, chẳng lẽ là vì điều tra cho tàn quái. Cho tàn quái chưa đến nỗi muốn kinh động đại đế. Thượng sứ nhập sóc phương, không thể coi thường A. Hán tăng nhân sắc mặt nghiêm nghị, cũng có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Đông Đô Thiên Đạo Viện, Thiên Hạ đệ nhất học viện, tại Nguyên Sóc quốc vị trí còn tại Thái học viện phía trên, Thiên Đạo Viện sĩ tử đều là từ Nguyên Sóc cả nước các nơi tuyển chọn mà đến tài năng xuất chúng nhất nhân vật. Càng thêm quan trọng chính là, Thiên Đạo Viện là trực tiếp nghe theo Nguyên Sóc đại đế điều khiển, quả thực chính là hoàng đế khâm sai. Lý Mục Ca nhịn không được nói, Tô Vân học đệ rõ ràng là từ Thiên Thị Viên khu không người tới, hắn hơn phân nửa là bò rừng thành yêu hoặc là hà mã thành yêu, khí lực lớn cực kỳ. Thế nào lại là Thiên Đạo Viện sĩ tử? Hắn càng không khả năng là Đông Đô đại đế sứ giả. Mấy vị lão sư, các ngươi nhận lầm a. Trên người hắn không có nửa điểm yêu khí, dùng công pháp càng là Thiên Đạo Viện trúc cơ công pháp, Hồng Lô thiện biến dưỡng khí thiên. Trẻ tuổi tăng nhân lắc đầu nói, hắn nếu là phụng đại đế lệnh nhập sóc phương, đương nhiên là muốn thay hình đổi dạng cho mình một cái thân phận mới làm che chở, Thiên Thị Viên khu không người yêu quái, không thể nghi ngờ là một cái cực tốt thân phận. Mục ca, tin tưởng lão sư ánh mắt. Lão sư nhìn người, xưa nay sẽ không nhìn lầm. Lý Mục Ca cứng họng, nói không ra lời. Trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt lần theo Tô Vân rời đi phương hướng, thản nhiên nói, cho tàn quái chuyện, còn không đến mức để đại đế tự thân phái Thiên Đạo Viện sĩ tử đến đây. Sóc Phương trong thành vấn đề càng nhiều. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, nhìn tới Sóc Phương thành, muốn phát sinh chấn động lớn. Chương 51, bị lai lịch của mình dọa chết. Tô Vân tìm đến Hoa Hồ đám người, qua không lâu, Lý Mục Ca tìm tới. Cái này thiếu niên linh sĩ lúc trước còn rất là thân thiện, hiện tại thế mà trở nên có chút xa lạ cùng cẩn thận, rất là khách khí mời bọn họ lên lầu. Tô Vân cùng Hoa Hồ trong lòng buồn bực, không biết hắn làm sao lại biến thành như vậy. Có phải hay không bị nhân ma bám thân? Hoa Hồ hướng Tô Vân nói nhỏ, toàn thôn ăn cơm hẳn là cũng đến trong thành. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị, nhị ca đừng nói mỏ. Nơi này là Sóc Phương thành bên ngoài, toàn thôn ăn cơm muốn đi cũng là đi vòng trong, người nơi đâu càng nhiều. Hoa Hồ nhỏ giọng nói, chúng ta vừa mới tiến thành, Sóc Phương liền tuyết rơi, nói không chừng nhân ma một mực tại chúng ta bên người. Tô Vân trong lòng cũng kinh hoàng, cũng may mấy cái kia tăng nhân cũng đi tới, sắc mặt hiền lành hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Tô Vân báo lại lấy mỉm cười, mấy cái tăng nhân cũng đi vào hiệu lầu bên trong, hiển nhiên cũng ở chỗ này. Lý Mục Ca nhỏ giọng nói, mấy vị này đại sư, là chúng ta Văn Xương Học Cung tiên sinh. Tô Vân kinh ngạc, Văn Xương Học Cung là chùa miếu. Lý Mục Ca lắc đầu, Nho Thích Đạo là học thuyết nổi tiếng, trên cơ bản mỗi cái học cùng hiệu đều có. Hiệu lầu rất là rách nát, bên trong tam giáo cửu lưu người đều có, lên lầu trên đường Tô Vân bọn họ liền tại chật hẹp trong hành lang gặp mấy cái đạo nhân cùng nho sĩ, còn có mấy người tướng mạo hung ác, thoạt nhìn liền không giống như là người tốt. Thậm chí bọn họ còn gặp được một cái thợ mỏ, là cái báo đầu yêu quái, hẳn là vừa rồi thừa dịp loạn trốn vào nơi này, bởi vì bị kinh sợ dọa, quên mình bị dọa ra nguyên hình, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Tô Vân đi vào Lý Mục Ca gian phòng, Lý Mục Ca từ cái bàn bên trên cái hộp nhỏ bên trong lấy ra một khối nhỏ kiếp cho, chỉ có to bằng móng tay, nhen lửa đặt ở chụp đèn bên trong. Chỉ thấy cái kia kiếp cho tại chụp đèn bên trong chậm rãi trôi nổi lên, ánh sáng chói mắt, đem gian phòng chiếu sáng. Cái này một khối nhỏ kiếp cho, liền có thể chiếu sáng cả đêm, đến sáng ngày thứ hai cháy hết liền sẽ hóa thành cho tàn rơi xuống. Lý Mục Ca có chút xấu hổ, nói ở chỗ này thuận tiện nhất địa phương, chính là kiếp cho không tốn tiền. Không có liền đi kiếp cho xưởng ven đường nhặt một ít trở về. Tô Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng nhặt được chút kiếp cho, là kiếp cho quái huyết nhục biến thành, chỉ là hình dáng thượng hạng giống như cùng Lý Mục Ca nhặt được kiếp cho cũng không giống nhau. Hắn lấy ra kiếp cho quái máu thịt biến thành kiếp cho, thận trọng nặn ra một khối nhỏ, đem mặt khác thu lại, cùng Lý Mục Ca kiếp cho so sánh. Chỉ thấy kiếp cho quái máu thịt biến thành kiếp cho là hình thoi, trên dưới nhọn, giống như là bóng tối tinh thể. Mà Lý Mục Ca nhặt được kiếp cho thì không có loại này đặc tính. Lý Mục Ca cũng là thiếu niên, có tò mò thiên tính, lại gần nói ta cũng là lần thứ nhất thấy kiếp cho quái biến thành kiếp cho. Nếu không, chúng ta trực tiếp chọn đốt một khối, nhìn một chút có bao nhiêu sáng. Tô Vân gật đầu. Lý Mục Ca lấy tới hỏa chủng, tiến đến khối kia hình thoi kiếp cho trước. Ầm. Hiệu lầu chấn động kịch liệt, tầng thứ 9 một cái phòng ánh lửa mãnh liệt, cửa sổ thủy tinh cả bạn học linh cùng nhau bay ra, cả lầu đạo tất cả môn hộ bị khí lãng mạnh mẽ đẩy ra. Không lâu sau đó, Lý Mục Ca cùng Tô Vân, Hoa Hổ, Thanh Khâu Nguyệt đám người đứng tại hiệu lầu ở dưới quan đạo bên cạnh, trên mặt đen một khối trắng một khối, tóc cũng bị cháy rủi, trên người có bản thân to to nhỏ nhỏ gánh nặng. Đột nhiên, trên lầu lại có một bao quần áo ném xuống rồi, đập ở bọn họ bên chân. Văn Xương Học Cung danh con, không nên để cho lão tử gặp lại ngươi. Hiệu lầu chủ nhân nửa người nhô ra cửa sổ, hướng bọn hắn chửi gầm lên, cho người khác mướn là muốn tiền, cho thuê các ngươi là muốn mạng, các ngươi cút bóng ăn kiếp cho đi đi. Lại qua phút chốc, mấy cái kia tăng nhân cũng cóng bao quần áo nhỏ từ trên lầu đi xuống, cái kia hiệu lầu chủ nhân cùng theo, ấy nay nói, mấy vị đại sư, thực sự xấu hổ, không tiện cho thuê các ngươi sáu. Lầu bên trong còn có ai là Văn Xương Học Cung? Đều cho ta xéo đi. Mấy vị đại sư, mời tới bên này. Mấy cái kia tăng nhân mặt tối sầm lại đi tới Tô Vân, Lý Mục Ca đám người bên người, Hoa Hổ túi đầu nhìn mũi chân mình, Lý Mục Ca cũng túi đầu nhìn mũi chân mình. Tô Vân mặt mũi hồn dương quang nhưng lại mù tịt không biết tươi cười. Tuyết, càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh trên thân mọi người đều hạ thấp một tầng hoa tuyết. Đứng đầu tăng nhân sắc mặt ôn hòa nói, Mục Ca sĩ tử, chúng ta tại truy nguyên nguồn gốc con đường bên trên thường xuyên sẽ phát sinh một ít bất ngờ, không nên bị bất ngờ dao động đạo tâm, phải dũng cảm đối mặt bất ngờ. Ngươi trước đi học cung ở tạm một đêm, ngày mai hoặc là đi về nhà ở, hoặc là lại thuê một gian phòng. Lý Mục Ca đồng ý. Sau một lúc lâu, trên quan đạo một đầu cự thú đung đưa đi tới, cái kia cự thú vác trên lưng lấy một tòa tầng hai tòa lầu gỗ nho nhỏ, trên lầu còn có ánh đèn. Lý Mục Ca với tay, cự thú dừng lại, tòa lầu gỗ nho nhỏ kéo kẹt vang vọng, hai tầng trong tiểu lâu thế mà đều có người, tại dưới ánh đèn bóng người lay động. Tầng thứ hai lầu nhỏ cửa sổ thủy tinh mở ra, nhô ra một cái rối bời đầu, mang theo một cái vỏ rượu, mùi rượu ngút trời, hỏi, vào thành ư. Lên xe. Người lớn hai cái tiền, em bé một cái tiền. Lý Mục Ca trước một bước leo đi lên, Tô Vân cùng Hoa Hổ mang theo ba cái tiểu hài theo ở phía sau, mấy cái tăng nhân tại cuối cùng. Chiếc này thú niệm tầng thứ nhất đã ngồi đầy người, không có đặt chân địa phương, mấy người theo chất gỗ cầu thang trèo lên trên, tầng thứ hai cũng có mấy cái tướng mạo hung ác trung niên hán tử đang uống rượu. Mấy cái tăng nhân cũng đi đến tầng thứ hai, đứng đầu tăng nhân gõ gõ cửa sổ xe, nói chúng ta đi Văn Xương Học Cung. Văn Xương Học Cung. Cái kia mang theo vỏ rượu sa phu lấy làm kinh hãi. Chén choáng hoàn toàn không có, vội vàng đem vỏ rượu để ở một bên, ngồi nghiêm chỉnh. Mấy cái đang uống rượu trung niên hán tử liền vội vàng đứng lên, không nói một lời đi xuống tầng thứ hai, từ trên lầu nhảy xuống, không dám lưu tại thú niệm bên trên. Lầu dưới hành khách cũng nhao nhao la lên, ta đến chỗ rồi, dừng xe. Nhanh dừng xe. Thời gian qua một lát, trên xe liền chỉ còn lại có Tô Vân đám người. Phu xe kia nơm nớp lo sợ, muốn nhảy xuống xe chạy trốn, nhưng lại không dám, đành phải run lên dây cương, cự thú phát ra họ một tiếng không cam lòng kêu to, cất bước hướng trong thành đi tới. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, trong lòng đều sinh ra cảm giác không ổn, Lý Mục Ca nói Văn Xương Học Cung bầu không khí không tốt, nhìn tới không chỉ bầu không khí không tốt đơn giản như vậy. Mấy cái tăng nhân quay cửa xe lên, trong tiểu lâu nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, cùng ngoại giới ngăn cách. Tô Vân hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy cao ốc càng ngày càng nhiều, vân tiểu cũng càng ngày càng nhiều, có lâu vũ quá cao, bên cạnh còn có đám mây trôi lơ lửng ở lâu vũ bên hông. Lại có vân tiểu tòng vân ở giữa nhô ra, người đi đường đi tại trên cầu, mạn bộ vân đoan. Cái thành phố này ban đêm không một chút nào bóng tối, khắp nơi đều có chút đốt kiếp cho đèn treo ở lâu vũ nội ngoại, hai bên đường, chiếu lên thành thị giống như ban ngày. Những người đi đường thừa dịp bóng đêm cùng tuyết sắc đi ra du ngoạn, đường phố cũng là buôn bán phồn thịnh, tựa như một tòa không đêm chi thành, để cho người ta hoa mắt. Trên đường thú niện cũng nhiều lên, có chút đang phi nước đại, có chút tốc độ cũng rất chậm, thú niện cong lên lầu nhỏ, lầu trên lầu dưới đều có kiếp cho đèn chiếu sáng, trong lầu phần lớn là nam nữ trẻ tuổi, uống rượu mua vui, hoan ca thiếu ngữ. Tô Vân bọn họ chiếc này thú niện trong tiểu lâu lại an tĩnh dị thường, tuy là mùa đông, phu xe kia lại toàn thân là đổ mồ hôi, vô cùng khẩn trương điều khiển cự thú đi lại tại trên quan đạo, hướng Văn Xương Học Cung đi tới. Tô Vân đối diện, trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói, tiểu tăng Đồ Minh. Thượng sứ từ Đông Đô chạy đến, chỉ sợ còn chưa xuống chân địa phương A. Lại gọi ta thượng sứ. Tô Vân giật mình. Đồ Minh hòa thượng sắc mặt nghiêm túc lên, thượng sứ không cần lo lắng. Chúng ta là Văn Xương Học Cung thích giả viện tăng nhân, cũng là trong lúc vô tình biết được thượng sứ thân phận. Thượng sứ vâng mệnh đi tới Sóc Phương, nhất định là thân mang trọng trách, Đồ Minh không dám hỏi thăm, nhưng xin thượng sứ cho ta Văn Xương Học Cung một cái vì đại đế cống hiến cơ hội. Hồ Bất Bình lời nhanh tiếng nhanh nói, hòa thượng, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là cái gì thượng sứ, chúng ta là nông thôn đến, vào thành đi học. Đồ Minh hòa thượng khẽ mỉm cười, một bộ ta đều hiểu bộ dạng, nói thượng sứ có thể hay không xin ra thiên đạo lệnh nhìn qua. Tô Vân liếc liếc một bên Lý Mục Ca, Lý Mục Ca mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Tô Vân cau mày, từ trong bao quần áo lấy ra thiên đạo viện lệnh bài, nói đại sư nhất định là hiểu lầm, chúng ta thật sự là đi cầu học, không phải cái gì thượng sứ. Đồ Minh hòa thượng nhận lấy đi, mấy cái tăng nhân cùng một chỗ đưa đầu tới, lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư, sau một lúc lâu, mấy cái kia tăng nhân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Không sai, là thiên đạo lệnh. Đồ Minh hòa thượng đứng dậy, hai tay nâng lệnh bài, rất cung kính đưa đến Tô Vân phía trước, trầm giọng nói, thượng sứ xin cầm lấy. Tô Vân nhận lấy lệnh bài này là bọn họ tại Táng Long Lăng bên trong từ những cái kia chết đi thiên đạo viện sĩ tử hài cốt bên trên tìm kiếm đến, tổng cộng tìm được 4 khối rưỡi. Bọn họ cảm thấy ngọc chất không sai, nguyên bản định cầm tới trong thành bán đi, đổi lấy tiền phụ cấp chi tiêu, chẳng qua từ Đồ Minh hòa thượng biểu hiện nhìn tới, cái này thiên đạo viện lệnh bài hẳn là không thể coi thường. Mấy vị đại sư, chúng ta là từ thiên thị viên khu không người tới nông dân, cũng là cơ duyên xảo hợp gặp được kiếp cho quái loại chuyện này, cái này thiên đạo lệnh, cũng là chúng ta trong lúc vô tình nhặt được. Tô Vân đàng hoàng nói, chúng ta cùng thiên đạo viện cũng không liên quan. Đồ Minh hòa thượng cười ha ha một tiếng, cùng mấy cái kia tăng nhân liếc nhau. Tất cả đồng thanh nói, thượng sứ yên tâm, chúng ta đều hiểu, chắc chắn sẽ không tiết lộ phong thanh. Thiên thị viên khu không người bên trong không có người, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thiên đạo viện thiên đạo lệnh, càng là không thể bị người tùy tiện nhặt được. Mà kiếp cho quái bạo động, tự nhiên cũng không phải cơ duyên xảo hợp liền có thể gặp được. Tô Vân nói như vậy, ngược lại để cho bọn họ càng thêm hết lòng tin theo. Tô Vân mấy người chính là phụ nguyên Sóc Quốc đại đế lệnh, tới Sóc Phương ngầm hỏi thiên đạo viện sĩ tử. Mấy cái tăng nhân hưng phấn lên, Sóc Phương, có vụ án lớn. Đồ Minh hòa thượng lời nói xoay chuyển, ân cần nói, mấy vị là từ nông thôn đi cầu học, bây giờ còn chưa có nhập học thôi. Hoa Hồ rụt đầu một cái, thật thà nói chúng ta vừa mới tiến hành, còn không có đi tìm trường học 6. Mấy cái tăng nhân đồng thời cười, là, vừa mới tiến hành, đương nhiên là không có nhập học. Thượng sứ còn không có nhập học, muốn đi chúng ta Văn Xương Học Cung, ta Văn Xương Học Cung tự nhiên chào đón cực kỳ. Nguyên bản có nhập học khảo hạch. Cũng không cần thi lại. Còn là kiểm tra một chút còn tốt. Hồ Bất Bình vội vàng nói. Mấy cái tiểu hồ ly liên tục gật đầu, thầm nghĩ, nộ nhỡ cái này Văn Xương Học Cung là cái đại hố phân đây. Chúng ta là vào thành đi học, không phải là tới rơi vào trong hầm phân tắm rửa. Đồ Minh hòa thượng bất đắc dĩ, đành phải nói, cũng được. Vậy thì kiểm tra một chút, đi cái đi ngang qua sân khấu. Hoa Hổ càng thêm khẳng định Văn Xương học cung không phải địa phương tốt gì, mặt lộ vẻ khó khăn nói mấy vị đại sư, chúng ta là nông thôn đến, tại Sóc Phương Thành không có thân phận, nhập học chỉ sợ có chút khó khăn sáu. Đỗ Minh Hòa Thượng cười nói, việc này đơn giản. Chúng ta không có chỗ đặt chân, trước đi Văn Xương học cung ngủ một đêm, buổi sáng ngày mai, năm vị thân phận liền sẽ an bài đến thỏa đáng, không có chút nào sơ hở. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, trong lòng cũng có một loại cảm giác không ổn, Văn Xương học cung quả nhiên là Sóc Phương Thành trường học kém nhất, chiêu không đến sĩ tử, quyết tâm muốn lưu lại chúng ta. Thanh Khâu Nguyệt tức giận đến nước mắt bất tranh khí chảy xuống, nước nở nói, thi không đậu lời nói, chúng ta kiên quyết không lên trường học các ngươi. Đỗ Minh Hòa Thượng đám người thở phào nhẹ nhõm, nghiêm nghị nói, Thượng sư yên tâm sáu. Tô Vân cũng có chút nhức đầu, giải thích nói, Đại sư, chúng ta không phải lên khiến. Đỗ Minh nghiêm nghị, nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, chư vị đều hiểu sao. Từ nơi này đi xuống sau đó, liền không có đông đô tới Thượng sứ. Rõ ràng, mấy cái tăng nhân tất cả đồng thanh nói. Một cái tăng nhân chần chừ một cái, thấp giọng nói, sư ca, người phu xe này có muốn hay không diệt khẩu. Trạch chư ai lại nói tới tấm bản đồ, ta đem hắn diệt khẩu, ngươi để cho ta tranh cái bóng ta đều tranh không chọn. Ta tranh không đi ra kiếp cho quái, cũng sẽ không tranh xe chở quáng. Ta khuê nữ học vẽ tranh, nhưng nàng mới 7 tuổi, sẽ không tranh tranh minh họa. Quỳ, cầu bỏ qua. Đúng, bốn cái hồ ly cùng toàn thôn ăn cơm, đã tìm người vẽ ra tới, có muốn nhìn sao? Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 52, lên nhầm thuyền giặc. Tô Vân, Hoa Hổ cùng mấy cái tiểu hồ ly sởn tóc gáy, hận không thể chạy chối chết, cái này Văn Xương học cùng, quả nhiên không phải thiện nhân trường học. Đỗ Minh Hòa Thượng mở ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, chỉ thấy phu xe kia còn tại điều khiển cự thú chạy về phía trước đường, ngay sau đó quay cửa xe lên, lắc đầu nói, hắn nếu là nghe được chúng ta đối thoại, khẳng định sẽ chạy trốn. Hắn không có chạy trốn, chứng minh cửa sổ cách âm, hắn không có nghe thấy lời của chúng ta. Cái này trẻ tuổi tăng nhân cười ra tiếng, mọi người không cần khẩn trương. Chúng ta là Văn Xương học cung lão sư, tiên sinh, cũng không phải cướp bóc giết người phóng hỏa đạo tặc. Làm gương sáng cho người khác, làm gương sáng cho người khác. Ha 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 ha. Mấy cái kia tăng nhân vội vàng sửa sang lại dung nhan, dáng vẻ trang nghiêm. Tô Vân, Hoa Hồ đám người trong lòng âm thầm kêu khổ, chúng ta hình như lên phải thuyền giặc. Hoa Hồ lặng lẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy bọn họ chẳng biết lúc nào đi lại tại Vân Kiều lên, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, thú đuổi đi lại tại Vân Kiều lên, lầu nhỏ vẫy một cái, kéo kẹt vang vọng, dường như lúc nào cũng có thể từ trên cao rơi xuống dưới. Vân Kiều cao hơn, bọn họ đi tại mây mù lượn lờ trên trời, lúc này nhảy xe chạy trốn mà nói, khẳng định lại được ngã thành bùn nhão. Trốn không thoát, đành phải đi Văn Xương học cung nhìn một chút. Tô Vân cũng đang quan sát ngoài cửa sổ, trong lòng sinh ra một tia rảnh rỗi ưu sầu, chỉ mong cái này Văn Xương học cung không nên quá nát, nếu không ta liền có lỗi với Giá Hồ tiên sinh cùng lão cẩu vợ chồng giao phó. Hắn có chút sầu lo, xem như Giá Hồ tiên sinh môn sinh, hắn cần phải đến chăm sóc tốt những này đồng môn đồng học. Lão cẩu vợ chồng lại đối hắn nói Sóc Phương là nhân loại địa bàn, hắn xem như người, cần phải đến chăm sóc tốt Hoa Hồ bọn họ. Đúng rồi, còn có một chuyện. Đỗ Minh Hòa Thượng từ trong túi áo lấy ra hai cái đồng trinh cái túi, một cái giao cho Lý Mục Ca, một cái giao cho Tô Vân, cười nói, đây là tối hôm qua hai vị sĩ tử hỗ trợ ứng phó cho tàn quái bạo động, cho tàn xưởng xưởng đốc cho hai vị tạ lễ. Lý Mục Ca mở ra túi tiền, vừa mừng vừa sợ, một khối thanh hồng tệ. Xưởng đốc thật sự là ra tay xa xỉ. So ta tại tái ngoại dương thành lịch luyện kiếm còn nhiều hơn. Đỗ Minh Hòa Thượng cười nói, các ngươi giúp hắn ứng phó cho tàn quái bạo động, cứu tính ra hàng trăm thợ mỏ, hắn tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền. Mấy khối thanh hồng tệ đối với hắn mà nói cũng chỉ là nhỏ nhặt mà thôi. Một cái tăng nhân cười lạnh nói, chúng ta ra sức giúp hắn phẳng cho tàn quái bạo động, cứu nhiều như vậy thợ mỏ, người này thế mà còn muốn vắt chảy ra nước, vẫn là chúng ta vơ vét hồi lâu đồ con rùa mới chịu bỏ tiền. Đỗ Minh Hòa Thượng ho khan một tiếng nói, sư đệ, chúng ta là tu Phật, tiền bạc là vật ngoài thân. Huống chi chúng ta không phải đã vơ vét tới tiền ư? Tại sao có thể mắng người ta? Cái kia tăng nhân vội vàng chắp tay trước ngực, đồ con rùa còn muốn dùng đồng ra ép chúng ta, A-di-đà Phật. Hoa Hồ mở ra Tô Vân cái kia phần túi tiền, thất vọng nói, mới 5 khối thanh hồng tệ, thật sự là hẹp hòi. Tại thiên thị viên thanh hồng tệ cũng không đáng giá, là bác hải thanh hồng giải trên người mọc ra tiền, trước kia bọn họ đều là mang theo cua đi chợ mua đồ. Lần này Tô Vân bọn họ bởi vì muốn vào thành, còn tích lũy chút ngũ thủ tiền cùng thanh hồng tệ, ngũ thủ tiền có 100-200 viên, thanh hồng tệ cũng có gần 100 khối. Không keo kiệt. Lý Mục Ca mặt mày hớn hở nói, thanh hồng tệ là luyện chế tính linh thần binh bảo vật, cái nào linh sĩ không muốn sưu tập đến đầy đủ thanh hồng tệ, luyện chế bản thân linh binh. Một khối thanh hồng tệ, giá trị 1000 viên ngũ thủ tiền đây, giá cả so vàng. 1000 viên ngũ thủ tiền. Giá cả so vàng. Tô Vân cùng bốn cái hồ yêu ngây người, trong bao quần áo của bọn họ có gần 100 khối thanh hồng tệ, chẳng phải là giá trị 10 vạn tiền. Khó trách Viên gia lĩnh Viên Vũ nhất định muốn giết bọn hắn, nguyên lai thanh hồng tệ như vậy đáng giá. Nhưng mà bọn họ đảo mắt lại nghĩ tới tại hoang tập trấn lấy vật đổi vật bán đi những cái kia thanh hồng tệ, không khỏi che trái tim, một hồi đau lòng, thiên thị viên những cái kia trời đánh gian thương, không có chút nào thành thật chất phác. Hoa hồ trong lòng càng đau, cậu đại gia cũng là gian thương, biến thân chi thuật muốn hai tà khối thanh hồng tệ. Thiệt thòi ta còn coi hắn là thành thân đại gia. Vừa mới đại sư nói xưởng đốc dùng đồng gia tới dọa các ngươi, cái này đồng gia, là sóc phương đồng gia. Tô Vân thu lại ý nghĩ, mặt mỉm cười. Do hỏi, cho tàn xưởng là đồng gia sản nghiệp. Đỗ Minh Hỏa thượng trong lòng nghiêm nghị, thử dò xét nói, thượng sứ lần này là tới điều tra đồng gia. Tô Vân từ chối cho ý kiến. Trong xe lần nữa an tĩnh lại, Đỗ Minh Hỏa thượng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cùng mặt khác tăng nhân liếc nhau, không nói thêm gì nữa. Ngoài cửa sổ xa hoa trụy lạc, cao ốc như mây, xe tới xe đi, qua lại như thoi đưa, thú đuổi đi qua một tòa lại một tòa vân tiểu cùng cao ốc, cuối cùng đi tới Văn Xương học cung. Tô Vân hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong lòng hơi chấn động, đây chính là Sóc Phương Thành Quan học bên trong xếp hạng thấp Văn Xương học cung. Hoa Hồ, Thanh Câu Nguyệt, Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm nằm ở bên cửa sổ tới phía ngoài nhìn, trong miệng phát ra hoa hoa tiếng thán phục, chính là con mắt cũng kích động đến sáng lấp lánh. Đỗ Minh Hỏa thượng thấy thế, trong lòng thầm khen, khó trách bọn hắn lại được đại đế phái tới tra án, nhìn bọn họ giả bộ nông dân, giả bộ nhiều giống như. Nhưng mà điều tra đồng ra, chỉ sợ hung hiểm trùng trùng điệp điệp a. Nói không chừng sẽ còn đem ta Văn Xương học cung lôi xuống nước. Hắn sắc mặt thần sắc lo lắng, ta vốn cho là Đông Đô tới thượng sứ cha không phải cái gì đại án, nhưng mà dính dáng đến đồng gia. Trách ta ngu dốt. Đại đế phái ra thiên đạo viện sĩ tử tới tra án, thế nào lại là vụ án nhỏ? Nhất định là có thể làm cho Sóc Phương chấn động lớn đại án trọng án. Chỉ là ta Văn Xương học cung xen lẫn tại triều đình cùng địa phương thế lực ở giữa. Văn Xương học cung đến. Tòa này học cung là xây ở trong thành trên một ngọn núi, từng tòa điện ngọc quỳnh lâu bao quanh ngọn núi này, so núi thấp hơn 10 trượng. Những cái kia lầu vũ là ngói lưu ly, chiếu rọi trong bóng đêm cho tàn phát ra ánh sáng, như là phỉ thúy, vân kiểu cũng đều treo cho tàn đèn, vân kiểu từ mái nhà dọc theo người ra ngoài, như là trên không băng giải, trải ra trong học cung từng tòa cổ xưa cung điện kiến trúc trước. Cung điện đóng tuyết, bị tối nay tuyết sắc nhuộm đến một mảnh trắng xóa, cũng may ánh đèn sáng tỏ. Còn có thể nhìn thấy trên đường có người tại quét dọn, còn có chút sĩ tử lưu tại học cung, thừa dịp cảnh tuyết du ngoạn. Tô Vân còn chứng kiến trên núi có hồ nước, sóng biếc nhộn nhạo, không có bị tuyết bao phủ, hồ nước bốn phía khắp nơi đều có cho tàn đèn chiếu sáng, tại tuyết trắng mênh mang bên trong như một khối đá quý màu xanh lục, phụ trợ toàn bộ học cung, để học cung lộ ra khí vũ phi phàm. Trên mặt hồ còn có một người bị cởi hết, treo ngược ở trên mặt nước, dưới mặt nước có cá lớn miệng đầy răng nhọn hướng bên trên nhảy, thử ăn người. Đem người kia sợ tới mức run tới run đi. Xếp hạng phía trước học cung, có hay không càng thêm khí thế? Hoa Hồ lẩm bẩm nói. Đỗ Minh Hỏa thượng cười nói, tại Sóc Phương, ta Văn Xương học cung là một người duy nhất chịu thu nông thôn sĩ tử, cũng chịu thu yêu quái sĩ tử quan học. Còn trường học có hay không khí thế, thật trọng yếu như vậy sao? Tô Vân ánh mắt từ trên mặt hồ người kia trên người rời đi, trong lòng có sâu cảm xúc, nói, hữu giáo vô loại, đây là thánh nhân cử chỉ. Đỗ Minh Hỏa thượng chắp tay trước ngực nói, biết dễ đi khó. Văn Xương học cung chính là bởi vì như vậy, cho nên tại quan học bên trong xếp hạng một mực không thể đi lên. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, Hoa Hồ thấp giọng nói, Tiểu Vân, Văn Xương học cung cũng không giống như vậy kinh khủng. Tô Vân lại liếc liếc bị treo ở trên mặt hồ người kia, có chút chần chờ, nói nhỏ, nếu như quả thật là cái trường tốt, như vậy liền ở đây đi học, nếu như không được, vậy thì kiểm tra kém chút, nhanh chóng thoát thân. Hoa Hồ gật đầu. Thú đuổi mang theo bọn họ, dọc theo vân kiều một đường đi tới giữa sườn núi học cung một chỗ lầu vũ trước dừng lại, mọi người xuống xe, Đồ Minh Hỏa thượng phân phó nói, Đồ Ngạn sư đệ, ngươi mang theo bọn họ trước ở lại, hết thể chờ đến ngày mai lại nói. Một cái tăng nhân đồng ý. Đồ Minh Hỏa thượng vội vàng rời đi. Tô Vân đám người theo cái kia tăng nhân tiến lâu, cái kia tăng nhân an bài tốt gian phòng, nói, ta lấy nhà ăn đưa tới chút nước sạch mì sợi, trước đem liền ăn một ít. Mọi người cực khổ một ngày. Lại đói lại buồn ngủ vừa mệt, đặc biệt là Tô Vân, từ tối hôm qua đến bây giờ một mực chưa kịp nghỉ ngơi. Hắn đầu tiên là trải qua thiên thị viên đêm tuyết rừng rậm đuổi giết, lại tại đại nhân vật miếu thờ bên trong diệt trừ viên gia lĩnh hơn 10 cái viên yêu, lại trải qua viên tam tổ sư đuổi giết, tại Trúc Long Liễn bên trên cùng Viên Tam Tổ Sư liều chết đánh cược một lần. Đi tới trong thành về sau, hắn lại đã trải qua cho tàn quái bạo loạn, cùng với cho tàn nổ một chuyện, những sự tình này để hắn quả thực không có khí lực. Nếm qua nước sạch mì sợi sau đó, mọi người nằm xuống liền ngủ, mỗi người đi vào giấc mơ. Văn Xương học cung, Văn Xương đế quân điện. Đỗ Minh Hòa thượng chắp tay trước ngực, một mực cung kính đi theo một cái sau lưng lão giả. Lão giả kia thân mang bị giặt tới trắng bệnh vải thô đạo bào, trên đầu kéo cái con vẹo búi tóc, ngay tại cho Văn Xương đế quân dâng hương. Thiên đạo viện sĩ tử, là thật sao? Lão giả kia đối Văn Xương đế quân bái một cái, đứng dậy hướng ngoài điện đi tới. Đỗ Minh Hòa thượng vội vàng đuổi theo hắn, Thiên đạo viện thiên đạo lệnh, ai có thể làm giả? Thiên đạo lệnh là thiên đạo viện sĩ tử thân phận biểu tượng, theo thiên đạo viện tốt nghiệp, lệnh bài liền sẽ bị thu hồi đi. Trên người hắn lệnh bài, quả thực là thiên đạo lệnh, ta sẽ không nhận sai. Lão giả nhấc chân, cất bước vượt qua ngưỡng cửa, giày cỏ rơi xuống đất, lắc đầu nói, chỉ có thiên đạo lệnh cũng chưa chắc chính là thiên đạo viện sĩ tử. Nếu là có thiên đạo viện sĩ tử chết ở bên ngoài, thiên đạo lệnh bị người nhặt đến, cũng có thể giả mạo thiên đạo viện sĩ tử. Đỗ Minh Hòa thượng đóng lại đế quân điện đại môn, nói, công pháp của hắn ta gặp qua, dùng chính là Hồng Lô Thiện Biến, đây chính là thiên đạo viện sĩ tử trúc cơ công pháp. Môn công pháp này, dù sao cũng nên không tạo được giả. Lão giả ánh mắt hướng Sóc Phương thành trung tâm phương hướng nhìn tới, lạnh nhạt nói, Hồng Lô Thiện Biến đã lưu truyền đến Sóc Phương. Nghe nói trong thành tới vị Đông Đô tiên sinh, dạy một ít sĩ tộc sĩ tử tu hành, học vấn cực cao. Hắn dạy chính là Hồng Lô Thiện Biến. Có tin đồn nói vị này Đông Đô tới tiên sinh, cũng là Thiên Đạo viện người. Đỗ Minh Hòa thượng lộ ra vẻ ngỡ ngàng, khó hiểu nói, Thiên Đạo viện đã phái vị tiên sinh này, vì sao lại phái tới mặt khác thượng sứ? Hơn phân nửa là một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Lão giả kia thu về ánh mắt, hướng Tô Vân bọn họ nghỉ lại cái kia tòa nhà đi tới, thản nhiên nói, thủ tọa, ngươi nói là ngươi gặp phải cái kia trẻ tuổi thượng sứ, hắn muốn cha là Sóc Phương đồng gia. Đỗ Minh Hòa thượng gật đầu, đệ thấp giọng nói, hắn cố ý cùng kiếm đạo viện sĩ tử Lý Mục Ca đáp lên quan hệ, đi tới cho tàn xưởng lần cận hữu lầu, hắn vừa tới, cho tàn xưởng liền bạo phát một lần cho tàn quái bạo động, vừa vặn bị hắn gặp được. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Lão giả mày nhíu lại thành chữ xuyên, tiếp đó hắn lại cố ý đem thiên đạo lệnh lộ ra, cho ngươi nhìn thấy thiên đạo lệnh. Đỗ Minh Hòa thượng ngẩn ngơ, không tự chủ được dừng bước lại, hắn là cùng cho tàn quái chém giết, bị phá vỡ bọc quần áo, thiên đạo lệnh rơi ra, ta mắt sắc. Hắn nói đến đây, không khỏi sắc mặt kỳ biến, vội vàng bước nhanh đuổi theo lão giả, thất thanh nói, phó xạ có ý tứ là, thiên đạo lệnh là hắn cố ý để cho ta nhìn thấy. Lão giả kia lông mày mở rộng, cười lạnh nói, nếu là đại đế sứ giả, thiên đạo viện nhân vật hung ác, bụng dạ tự nhiên sâu đáng sợ. Hắn kết bạn Lý Mục Ca, lại đi hữu lầu, chính là muốn cùng ngươi đi trung đường, mượn Văn Xương học cung lực lượng đến hoạt động điều tra đồng gia. Hắn nếu là không muốn để cho ngươi thấy thiên đạo lệnh, ngươi có thể nhìn thấy. Đỗ Minh Hòa thượng ngây ra như phỗng, đột nhiên thất thanh nói, hắn thoạt nhìn mới 13-14 tuổi bộ dạng, làm sao có thể như vậy đa mưu túc trí. Lão giả kia lắc đầu nói, thiên đạo viện bên trong là ai? Vậy cũng là như yêu nghiệt nhân vật. Có thể bị đại đế tuyển chọn phái ra tra án, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Năm đó. Kha kha. Đỗ Minh Hòa thượng hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, tiếp đó ta thấy hắn là thiếu niên, cảm thấy không phải là cái gì vụ án lớn, muốn mượn hắn đường này trèo lên thiên đạo viện. Cho nên ngươi liền trung kế, không thể không lên hắn thuyền giặc. Lão giả kia chắp hai tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cái này lao giang hồ, tự cho là bụng dạ thâm trầm, nhưng tại trong lúc bất chi bất giác bị hắn bảo hộ. Đâm lao phải theo lao. Chương 53, trong lúc ngủ mơ dễ giết người. Chương 54, thiếu niên bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Vân dậy thật sớm, đi tới thần tú lâu bên ngoài hoạt động gân cốt, cánh tay phải vẫn là đau rát. Hai ngày này hắn cuối cùng ngủ ngon giấc, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy sau một đêm, báo tuyết đã ngừng, lưu lại bao phủ trong làn áo bạc học cung. Trên đường có đầu đội vải xanh mũ đạo sĩ quét dọn mặt đường. Còn có người cong sọt nhặt trên đường phân và nước tiểu. Sau đó không lâu, hoa hồ đám người rời giường, Thanh Câu Nguyệt chợt hô hô nói, tối hôm qua ta làm cái rất cổ quái giấc mơ, mơ thấy Tiểu Vân ca đội chiếc kia đại hoàng trung sông vào trong giấc ngộng của ta đến, đuổi giết một cái đen như mực quái vật. Bọn tiểu hồ ly kinh ngạc, nhao nhao la lên, ta cũng làm cái này giấc mơ. Ta cũng vậy. Tiểu Vân ca còn sờ đầu của ta, để cho ta yên tâm ngủ. Nhị ca, ngươi có hay không làm cái này giấc mơ? Tô Vân áp sát tới, nghe bọn hắn nói đến tối hôm qua mộng cảnh, không khỏi kinh ngạc vô cùng, nói, ta làm giấc mơ cũng là giống nhau như lúc. Lý Mục Ca từ trong lầu đi ra, không ngừng trở về nhìn quanh, sắc mặt cổ quái nói, tối hôm qua, chúng ta dưới lầu chết cái linh sĩ, nói là tẩu hỏa nhập ma chết, người này nói không có liền không có. Lúc này, một cỗ thú đuổi lại tới, cái kia cự thú đi tới thần tú trước lầu dừng lại, tầng thứ hai lâu cửa sổ mở ra, Đồ Minh Hòa thượng nhô đầu ra, cười nói, đi lên, ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Hồ Bất Bình đám người reo hò một tiếng, vội vàng lên xe. Lý Mục Ca không có lên xe, nói, ta còn cần về nhà một chuyến, đi gặp muội muội ta. Rất lâu chưa từng thấy đến nàng. Tô Vân Hữu Tâm muốn hỏi hắn Văn Xương học cung nếp sống không tốt chỉ là phương diện nào, nhưng không tốt nói rõ, đành phải phất tay từ biệt, nói, sư ca trên đường cẩn thận. Lý Mục Ca rời đi. Tô Vân cái cuối cùng lên xe, chỉ thấy trên xe lầu 2 đã bày một bàn đồ ăn, đều là ăn chay. Cự thú bước chân, thú đuổi mang theo bọn họ tại trong học cung dạo chơi, Đồ Minh Hòa Thượng ngồi ở một bên, hướng mọi người giới thiệu thú đuổi lai lịch. Tô Vân cũng ngồi xuống cùng ăn, nghe đến mê mẩn. Gánh vác lầu gỗ cự thú gọi là Phụ Sơn, bốn chân mà ít lông, trên người rất nhăn bóng, tứ chi ngồi lúc giống như là một đầu lớn hà mã, nhưng mà trong mồm nhưng mọc ra nhú răng nanh, cái đầu cũng so hà mã lớn hơn rất nhiều, phía sau cái mông còn mọc ra từ lớn thành nhỏ đuôi. Phụ Sơn không phải là yêu, cũng không phải tinh quái, không có nội tâm nương tựa, ngu ngơ, thế nhưng là lực lớn vô cùng, hơn nữa da dày thịt béo. Loại này yêu thú không có bao nhiêu trí tuệ, lại không có bao nhiêu cảm giác đau. Nguyên bản được mọi người nuôi dưỡng dùng để ăn vào. Về sau đánh trận, mọi người lại tại Phụ Sơn trên lưng xây lầu quan sát, xem như di động lầu quan sát, linh sĩ tại lầu quan sát bên trên cảnh giới. Thời kỳ hòa bình, thành thị càng lúc càng lớn, mọi người liền lại động tâm tư, đem phòng nhỏ che ở Phụ Sơn trên lưng, xem như xe đuổi. Sóc phương trong thành chạy phần lớn là loại xe này đuổi. Tối hôm qua bọn họ bị đưa ra hữu lầu, ngồi chính là loại này Phụ Sơn đuổi. Đỗ Minh Hòa Thượng lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói, Thượng sứ, tối hôm qua tiểu tăng cùng phó xạ trao đổi, phó xạ rất dễ nói chuyện, nói với ta Văn Xương học cung có thể phối hợp thêm sứ. Thượng sứ ăn ở, tìm hiểu tin tức, cho ta mượn Văn Xương học cung giấu giếm thân phận, ta Văn Xương học cung tất cả có thể thỏa mãn. Nhưng mà có một cái điều kiện. Tô Vân ánh mắt rơi vào hắn dựng thẳng lên trên ngón tay, nói, phó xạ có điều kiện gì? Đỗ Minh Hòa Thượng lung lay cái kia ngón tay, trầm giọng nói, phó xạ yêu cầu thượng sứ lần này nhập học đại khảo bên trong. Tài nghệ trấn áp quần hùng, nhất định phải kiểm tra đến hạng nhất. Thượng sứ tại đại khảo trung khảo thứ nhất, tiếp đó ghi danh ta Văn Xương học cung, tăng lên Văn Xương học cung danh vọng, vượt trên Sóc Phương học cung, Mạch Hạ học cung cùng Cửu Nguyên học cung danh tiếng. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói, ta cánh tay phải thương thế chưa lành, muốn cầm đến thứ nhất, chỉ sợ có chút khó khăn. Đỗ Minh Hòa Thượng trong lòng khẽ động, tối hôm qua hắn là tại bị thương dưới tình huống, cùng cho tàn quái chém giết, còn đem cho tàn quái đả thương. Không hổ là thiên đạo viện yêu nghiệt. Nếu như cánh tay phải của hắn khôi phục, thực lực mạnh bao nhiêu? Thượng sứ yên tâm, điểm ấy thương thế không làm khó được Văn Xương học cung. Đỗ Minh Hòa Thượng lấy lại bình tĩnh, cười nói, ta lập tức mời học cung bác sĩ giỏi nhất, trong vòng 2 ngày, đảm bảo thượng sứ cánh tay phải thương thế khỏi hẳn. Tô Vân để đũa xuống, nói, ta đối Sóc Phương quan học công pháp hoàn toàn không biết gì cả, cần học. Có thể. Đỗ Minh Hòa Thượng quả quyết nói, Thanh Miêu viện Nhàn Vân đạo trưởng chính là truyền thụ quan học công pháp tất phương thần hành dưỡng khí thiên tốt nhất lao sư, ta lập tức an bài hắn tới vì thượng sứ giảng bài. Tô Vân gật gật đầu. Đỗ Minh Hòa Thượng tung người nhảy xuống Phụ Sơn đuổi, bước nhanh đi. Tô Vân tay trái cầm lấy đũa, tiếp tục cùng ăn. Hoa Hồ nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Tiểu Vân, chúng ta mau chạy đi. Thừa dịp hiện tại không có người phát hiện, chúng ta có thể chạy ra Văn Xương học cung. Tô Vân buồn bực, vì sao phải trốn? Hoa Hồ nghiến răng, đệ thấp giọng nói, chúng ta không phải lên khiến, đi thăm dò vụ án gì. Làm sao điều tra? Từ nơi nào điều tra? Tra được lại có thể thế nào? Đem bản án giao cho ai? Nếu là bị phát hiện thân phận chân thật, nên như thế nào thu tràng? Còn có, Sóc Phương thành 3 vạn sĩ tử đại khảo, chúng ta thật có thể cầm đệ nhất ư? Thủy Kính tiên sinh chỉ dạy chúng ta 10 ngày, 10 ngày a. Tô Vân kẹp lên một khối đậu phụ, thản nhiên nói, nhị ca, chúng ta đến từ thiên thị viên, đến từ khu không người. Ngươi không có phát hiện ư? Mặt khác tưởng tự trường học sĩ tử đều có thân phận, duy chỉ khu không người là không có thân phận. Không có thân phận, liền không có cách nào tại Sóc Phương đi học. Nếu như muốn để Bất Bình tiểu phàm tiểu nguyệt bọn họ đi học, chúng ta nhất định phải giả mạo thiên đạo viện sĩ tử thân phận. Hoa Hồ lặng im phút chốc, khàn giọng nói, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác sao? Không còn cách nào khác. Tô Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy đêm qua bị treo ở trên mặt hồ người kia bị một đầu dài hơn 1 trượng mọc đầy răng nhọn cá lớn không hé miệng, cắn người kia ở trên mặt hồ nhảy tới nhảy lui. Mà tại bên bờ còn có cái lao sư ngay tại thu cần câu, đem người kia và cá lớn cùng một chỗ hướng trên bờ kéo. Người kia thế mà không có chết, ngay tại giận mắng thu cột lão sư. Tô Vân thu về ánh mắt, trầm giọng nói, chúng ta tại Sóc Phương không có bất kỳ cái gì dựa vào, chỉ có thể giả mạo Thiên Đạo Viện sĩ tử tên tuổi, chỉ có thể giả mạo Hoàng đế Khâm Sai tên tuổi. Có thể giấu giếm một ngày, chúng ta liền có thể nhiều học một ngày, có thể giấu giếm một tháng, chúng ta liền có thể nhiều học một tháng. Tính thế nào cũng là kiếm. Hoa Hồ vành mắt đỏ lên, cổ họng khàn khàn, cái kia phó xạ, muốn ngươi đánh bại ba vạn sĩ tử cầm hạng nhất, ngươi. Ba vạn sĩ tử lại có thể thế nào? Tô Vân miệng lớn xúc cơm, dùng sức nhai vài hớp, hầu kết nhấp đồ, mạnh mẽ nuốt xuống, hung ác nói, cái này thứ nhất, ta chắc chắn phải có được. Đừng nói ba vạn sĩ tử, coi như ba vạn đầu rồng, ta đều đánh chết. Sóc Phương trong thành. Nơi này có Sóc Phương thành cao nhất lâu, phồn hoa nhất khu phố, người giàu có nhất, cường đại nhất thế gia. Những này lầu vũ tầng cao nhất, cách mặt đất có cao ngàn trượng, có lưu ly dựng mà thành mái vòm, bên trên có lá vàng lạc ấn mà thành nhật nguyệt tinh thần, chu thiên khắc độ, phía dưới có xây hòn non bộ, hồ nước, rừng rậm, cầu nhỏ nước chảy, cùng với cung điện, gần như thần tiên, như là tiên cảnh. Nơi này gọi là thần tiên cư, ý tứ chính là thần tiên cư chỗ ở. Thủy Kính tiên sinh, lần này lại khảo, tiên sinh sĩ tử hẳn là có thể cầm xuống không sai thứ tự a. Thần tiên cư Thiên Dương trong cung, cầu Thủy Kính ngồi trên mặt đất, bên cạnh một vị quần áo chất phác tự nhiên lão giả vớt râu cười nói, tiên sinh đi tới Sóc Phương đã có một năm, nên khảo nghiệm tiên sinh thành quả. Cầu Thủy Kính uống rượu, thản nhiên nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ba vạn sĩ tử đại khảo, 20 tên trong vòng toàn bộ đều là ta dạy sĩ tử. Lão giả kia cười ha ha, Thủy Kính tiên sinh hào khí. Không hổ là Thiên Đạo Viện đế sư. Không biết tiên sinh nói tới bất ngờ là chỉ. Cầu Thủy Kính nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, cái ngoài ý muốn này, chỉ là Thiên Đạo Viện sĩ tử như vậy kỳ tài. Nếu như Sóc Phương có loại này kỳ tài, hắn sẽ đi vào 20 người đứng đầu. Nếu là có danh sư dạy dỗ, hắn nổi danh liệt đệ nhất. Lão giả kia thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tại Sóc Phương muốn tìm đến Thiên Đạo Viện sĩ tử như vậy kỳ tài, gần như là chuyện không thể nào, muốn tìm đến tiên sinh như vậy danh sư, càng không khả năng. Chúng ta Sóc Phương, dù sao vẫn là cái vắng vẻ địa phương nhỏ a, tìm không được Thủy Kính tiên sinh như vậy đại long. Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, quan sát toàn thành, lần này đại khảo, 20 người đứng đầu sĩ tử, đều ghi danh ta Mạch Hạ Học Cung. Mạch Hạ Học Cung danh vọng liền sẽ một lần đè xuống Sóc Phương Học Cung, để Sóc Phương Học Cung không gượng dậy nổi. Còn Cửu Nguyên Học Cung, cho ta Mạch bên dưới sách dạy cũng không xứng. Cầu Thủy Kính đi tới bên cạnh hắn, Điền Phó Xạ đừng quên, còn có một cái Văn Xương Học Cung. Văn Xương Học Cung. Điền Phó Xạ cười ha ha nói, đừng nói 20 người đứng đầu, liền xem như kiểm tra đến 100 người đứng đầu, có cái thành tích này, ai còn sẽ ghi danh Văn Xương Học Cung. Những năm gần đây, Văn Xương Học Cung là nhặt ve chai. Duy nhất đáng giá cẩn thận, là thánh nhân gia đình. Ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại, Sóc Phương thành duy nhất thánh nhân, nhà hắn sĩ tử, hẳn là cũng sẽ tham gia lần này đại khảo A. Cầu Thủy Kính cũng hướng nơi đó nhìn tới, nơi đó không có lầu vũ, mà là một mảnh cổ xưa mà thấp bé cung điện. Thánh nhân. Cầu Thủy Kính ánh mắt lấp loé không yên, là vị kia ư. Hắn muốn thành thánh. Ai phong. Phụ Sơn đuổi còn tại hướng trên núi đi, đi tới chỗ giữa sườn núi tại ven đường dừng lại, chỉ thấy Đồ Minh Hòa Thượng cùng một vị khác sách theo hòm gỗ y sư leo lên lầu gỗ. Sau một lúc lâu, Tô Vân trên cánh tay phải cắm đầy độ lớn không đồng nhất châm bạc, so sợi tóc còn nhỏ hơn châm bạc lại là trống rỗng. Người y sư kia dùng châm bạc thận trọng đem hắn trong cánh tay phải máu bầm dẫn xuất. Tô Vân nhất thời cảm thấy cánh tay phải thoải mái rất nhiều. Vị kia đồng y sư đổi một bộ châm bạc, lại theo những cái kia trống rỗng châm bạc đưa một ít nấu xong dược chấp đi vào Tô Vân trong cánh tay phải. Như vậy trị liệu nửa canh giờ, đồng y sư thu châm bạc, thả lại bản thân hòm gỗ, sắc mặt hòa ái cười nói, cũng may là da thịt tổn thương, nếu là nội tâm bị thương, chính là dược thạch không thể đến địa phương, vậy thì khó trị càng. Tô Vân hoạt động một chút gân cốt, đau đớn quả nhiên không còn, loại thương thế này liên tục cửa chấn La Đại Nương đều phải trị liệu mới có thể chữa khỏi, mà Văn Xương Học Cung vị này bề ngoài xấu xí đồng y sư, thế mà thuốc đến bệnh trừ. Chẳng lẽ đồng y sư so La Đại Nương y thuật còn cao minh hơn? Đồng y sư ánh mắt lấp lóe, nói, ngốc tử, xuống nói chuyện. Đỗ Minh Hòa Thượng đi theo hắn cùng một chỗ xuống tòa lầu gỗ nho nhỏ, nghi hoặc nhìn hắn. Đồng y sư giống như cười mà không phải cười nói, thiếu niên này lai lịch gì? Đỗ Minh Hòa Thượng cười nói, không có gì lai lịch. Chính là bình thường thiếu niên mà thôi. Đồng y sư cười lạnh, thiếu niên bình thường. Có thể đem bản thân bị thương thành như vậy thiếu niên bình thường, trên đời này chỉ sợ chỉ có cái này một cái. Đỗ Minh Hòa Thượng giật nảy mình. Thương thế của hắn là bản thân tạo thành. Đồng y sư gật đầu, thương thế của hắn, phải nói là bản thân khí huyết xung kích tạo thành. Hắn đang thi triển một chiêu cực kỳ đáng sợ chiêu thức lúc, vô cùng nồng đậm khí huyết thoáng cái xung kích đến cánh tay phải của hắn bên trong, vượt ra khỏi cánh tay phải của hắn phạm vi chịu đựng, cái kia khí huyết quá nồng nặc, thế cho nên bắp thịt của hắn, dây chẳng, da thịt, xương sụn, nhỏ bé mạch máu, bị xé nứt không biết bao nhiêu. Đỗ Minh Hòa thượng trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn hắn. Hắn có thể tưởng tượng Tô Vân thi triển một chiêu kia lúc, khí huyết vận chuyển khủng bố cỡ nào, một chiêu kia uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Ta kiểm tra hắn thân thể của hắn có thể nói tại cùng cảnh giới sĩ tử bên trong mạnh nhất đám người kia, thân thể của hắn có thể dung nạp mãnh liệt hơn khí huyết xung kích, thế nhưng là không chịu nổi một chiêu kia lực lượng. Đồng y sư trầm giọng nói, thế gian có cái gì chiêu pháp lực bộc phát, có thể khủng bố đến loại trình độ này. Nếu như là đổi lại ngươi ta như vậy linh sĩ tới thi triển, sức bật chỉ sợ gấp trăm lần tăng thêm. Ta thậm chí nghi ngờ đây không phải là nhân gian pháp môn. Cho nên, ta hỏi ngươi thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Đỗ Minh Hòa Thượng đè xuống trong lòng khiếp sợ, khẽ mỉm cười, nói, hắn chỉ là chúng ta Văn Xương học cung thiếu niên bình thường mà thôi. Thiếu niên bình thường. Đồng y sư cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn nếu là thiếu niên bình thường, như vậy ngươi cũng là bình thường hòa thượng. Đỗ Minh đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại trở về phụ sân đuổi, hướng Tô Vân cười nói, chúng ta đi Thanh Miêu viện học tập tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Tô Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy đồng y sư giận dữ đi lên phía trước, hỏi, đại sư, vị này đồng y sư là lai lịch gì? Đỗ Minh Hòa Thượng mỉm cười nói, một cái bình thường y sư mà thôi. Chương 55, một chút xíu chênh lệch. Chương 56, nông thôn đến sĩ tử không phải người. Chương 57, không đáp ứng liền diệt khẩu. Chương 58, biệt hiệu, toàn thôn ăn cơm. Có hay không như vậy một loại trúc cơ tâm pháp, có thể bao quát mặt khác đủ loại trúc cơ tâm pháp. Tô Vân một bên giám sát Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt đám người tu luyện, một bên ý nghĩ linh hoạt, chỉ cần tu luyện loại này tâm pháp, bất luận là Giao Long Ngâm vẫn là Viên Công Quyết, hoặc là Tất Phương Biến, lại hoặc là mặt khác võ học, đều có thể ung dung tu luyện. Hắn sửa chữa bốn người động tác, để bốn người chiêu thức dần dần chuẩn mực, lại thả suy nghĩ của mình, loại này tâm pháp bao dung tính quá mạnh mà nói, chỉ sợ liền không có thiên về, ngược lại không có một cái nào sở trường. Cho nên, nhất định phải lựa chọn một cái sở trường làm chỗ đột phá, cái này sở trường, có thể tu bổ mặt khác thiếu khuyết, để thiếu khuyết ngày càng dài ra, đuổi theo sở trường chưa đến nỗi tụt hậu. Nhàn Vân Đạo Nhân cùng Đồ Minh Hòa Thượng đứng ở một bên quan sát, càng xem càng là khiếp sợ. Tô Vân chiêu thức động tác, chuẩn xác đến đáng sợ, so với bọn hắn bất kỳ người nào làm đều phải chuẩn mực, không có một phân một hào sai lầm, giống như là đi qua chính xác đo đạc đồng dạng. Nếu như là lần một lần hai như vậy tinh chuẩn ngược lại cũng thôi, mấu chốt là Tô Vân chiêu thức nhiều lần đều như vậy tinh chuẩn, chưa từng sinh ra một lần sai lầm. Hắn là thế nào luyện ra được? Hai người có chút ngỡ ngàng. Đây là Thiên Đạo Viện sĩ tử Thiên Phú kinh khủng ư? Bọn họ lại là hiểu lầm Tô Vân. Tô Vân dựa vào là cũng không phải là Thiên Phú, đương nhiên Thiên Phú cũng có tác dụng, nhưng tác dụng càng lớn là Hoàng Trung, cùng với hắn từ hai mắt mù một khắc này nuôi thành thời gian quan. Thời gian của hắn xem để hắn chính xác ghi chép cùng tính toán bốn phía tất cả, bao quát bản thân cử chỉ động tác, từ đó làm ra phán đoán. Mà Hoàng Trung thì để hắn ghi chép cùng tính toán, chính xác đến giây cùng tích tắc hai cái này thời gian đơn vị. Chiêu thức của hắn cũng không phải là hoàn mỹ đến tìm không thấy bất kỳ tật xấu gì, nếu như có người có thể chú ý đến 360 phần 1 trong giây động tác chi tiết, liền có thể nhìn ra Tô Vân chiêu thức tại tích tắc thời gian này khắc độ bên trên, bắt đầu xuất hiện nhỏ bé sơ hở. Trước mắt hắn còn không có phương pháp để cho mình chiêu thức làm được càng chính xác hơn mức độ. Nhưng mà hạ người bình thường, ai có thể nhìn ra tích tắc thời gian này khắc độ bên trên sơ hở? Trong lúc vô tình, hai ngày thời gian đi qua, ba đầu tiểu hồ ly cứ việc rất cố gắng. Nhưng cũng không thể học được tiên viên dưỡng khí thiên, ngược lại là sóc phương quan học tất phương thần hành dưỡng khí thiên, bọn họ đều luyện đến 7-8 phần. Hồ Bất Bình, Ly Tiểu Phàm cùng Thanh Khâu Nguyệt đều đi theo giá hồ tiên sinh học được 2-3 năm, có 2-3 năm cựu thánh tuyệt học nội tình, cất bước nhanh chóng. So với mặt khác sĩ tử, bọn họ học đã rất nhanh. Ngược lại là Hoa Hồ bởi vì tu luyện cựu thánh tuyệt học thời gian so Tô Vân còn lâu, bất luận là tất phương thần hành dưỡng khí thiên vẫn là tiên viên dưỡng khí thiên, hắn đều đã tu thành. Tiến cảnh nhanh chóng để cho người đỏ mắt không thôi. Nhàn Vân Đạo Nhân cùng Đồ Minh Hòa Thượng hai ngày này một mực tại ghi chép Tô Vân truyền thụ mọi người tình hình, thử đem mới tất phương thần hành dưỡng khí thiên sửa sang lại, nhưng mà hai người lại phát hiện Tô Vân truyền thụ cho tiên viên dưỡng khí thiên, thế mà cũng vậy dị thường tinh diệu. Ngốc tử, tiên viên dưỡng khí thiên cũng rất có triển vọng a. Nhàn Vân Đạo Nhân hai mắt sáng lên, có muốn hay không cũng cùng một chỗ ghi chép. Đồ Minh chọc đầu đại, tiên viên dưỡng khí thiên là Nguyên Châu trúc cơ công pháp. chúng ta Sóc Phương vốn không am hiểu, nếu như học được lại phải cho đám sĩ tử tăng thêm gánh nặng. Nhan Vân cười nói, chúng ta chỉ để ý ghi chép, còn có cần hay không, để Tả Phó Xạ quyết định là được. Đỗ Minh gật đầu, Tả Phó Xạ chỉ sợ muốn đau đầu thế nào chọn lựa. Kha kha. Bọn họ có thể ghi chép lại chiêu thức tinh túy, nhưng mà không cách nào ghi chép cụ thể quan tưởng, đối với Tất Phương cùng Bạch Viên quan tưởng, nhất định phải từ Tô Vân tự thân truyền thụ. Bởi vậy bọn họ còn cần xin Tô Vân tự thân vẽ Tất Phương hình, Bạch Viên hình cùng Giao Long hình. Hơn nữa, cho dù Tô Vân chịu truyền thụ, cái kia cũng muốn so tận mắt thấy tự thân lâm trận quan sát phải kém hơn rất nhiều. Tô Vân chính là tận mắt thấy tự thân quan sát ngạc lòng, Bạch Viên cùng Tất Phương độ kiếp, công pháp thành tựu mới có thể cao như thế. Sáng sớm, Tô Vân, Hoa Hồ đám người ngồi tại Phụ Sơn Liễn bên trong, Phụ Sơn Thú bước ra hai chân, không nhanh không chậm dốc lòng cầu học ngoài cung đi tới. Phụ Sơn Liễn lầu 2, đã bày xong đồ ăn, Nhàn Vân đạo nhân, Đồ Minh Hòa Thượng cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Ăn từ từ, cách trường thi còn xa. Đồ Minh cười nói, ăn uống no đủ, mới có khí lực lớn kiểm tra. Hôm nay, các ngươi muốn vất vả lắm đây. Nhàn Vân đạo nhân mỉm cười nói, dù sao muốn đánh 3 vạn người, không ăn nhiều một ít. Sợ ngươi đánh một hồi liền không còn khí lực. Đánh 3 vạn người là một câu cho cười, bất quá lần này đại khảo nhất định phải ăn uống no đủ, nếu không thật sự có thể sẽ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn mà bị đào thải. Phụ Sơn Liễn đi đến cầu mây, càng đi càng cao, đi ra Văn Xương học cùng, thẳng đến trong thành mà đi. Cầu mây phía trên, từng chiếc thú liễn từ khác nhau lầu vũ bên trong đi tới, những cái kia thú liễn cũng không phải là đều là phụ sơn thú, lưng thú bên trên tiểu lâu có là 1 tầng, có là 2 tầng. Trong căn lầu hoặc nhiều hoặc ít đều có 10 mấy 20 vị sĩ tử. Tô Vân hướng Sóc Phương thành trên không nhìn lại, nhưng thấy cầu mây 100 đầu, 1000 đầu, đáp lên từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, những này trên đường, đủ loại thú liễn con tiểu lâu, trong lầu gánh chịu lấy Sóc Phương sĩ tử, hướng cùng một cái phương hướng xuất phát. Cầu mây tuy cao, nhưng giống như là tung bay ở trên không sợi tơ, thú liễn mặc dù lớn, nhưng phảng phất là đi tại sợi tơ bên trên kiến. Thật là đồ sộ. Tô Vân đám người cách xa nhìn một màn này. Tâm thần bị rung động thật sâu. Bọn họ Phụ Sơn Liễn cũng đi vào trong dòng xe cộ, trở thành một thành viên trong đó. Một ngày này, chính là Sóc Phương quan học nhập học đại khảo, mặc kệ ngươi là đến từ trong thành vẫn là nông thôn, tại nhập học đại khảo phía trước đều là bình đẳng, đều phải đi qua đại khảo, mới có thể đi vào từng cái học cung học tập cao thâm hơn tuyệt học. Đây cũng là gia đình nghèo khổ sĩ tử cực kỳ xem trọng một cơ hội, bởi vì đây là cá chép nhảy long môn cơ hội, có khả năng sẽ cải biến gia đình nghèo khổ hài tử cả đời vận mệnh cơ hội. Đột nhiên, Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, cách cửa sổ xe, nhìn về phía đối diện cầu mây bên trên một cỗ thú liễn cóng lên tiểu lâu mái nhà, chỉ thấy nơi đó một cái thân mặc hắc y nam tử đứng chắp tay. Tô Vân mắt trái khỏe mắt nhảy lên một chút, trầm giọng nói, nhị ca, nhìn bên kia. Hoa Hổ tiến đến bên cửa sổ nhìn lại, lông tơ nổ lên, mũ hai chó đều chi lăng lên, toàn thôn ăn cơm. Nam tử áo đen kia chính là toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo, không biết sao đứng tại xe liễn mái nhà, tay áo đón gió phiêu bày. Đỗ Minh Hòa Thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân thấy bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng tiến đến bên cửa sổ, lại thấy nam tử áo đen kia dường như cảm ứng được ánh mắt của bọn hắn, đột nhiên tung người nhảy lên biến mất không còn tăm tích. Thượng sứ, người kia là ai? Đỗ Minh Hòa Thượng sắc mặt nghiêm nghị, người này thân pháp cổ quái, thực lực cực cao. Tô Vân trầm giọng nói, đại sư, đạo trưởng, đoạn thời gian gần nhất Sóc Phương trong thành có cái gì rất lạ lùng án mạng, chết rất nhiều người cái loại này. Đỗ Minh Hòa Thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân liếc nhau. Nhàn Vân đạo nhân lấy tới giấy bút, nhanh chóng viết một phong thư, đẩy ra cửa sổ, đỉnh đầu của hắn đột nhiên có một con giã hạc bay ra, lại là hắn tính linh thần thông biến thành giã hạc, ngậm lấy lá thư này vỗ cánh mà đi. Ta xin quan phủ vũ thần bộ tra một chút gần nhất bản án. Nhàn Vân đạo nhân thử dò xét nói, thượng sứ, vừa rồi cái kia biệt hiệu toàn thôn ăn cơm nam tử áo đen, chẳng lẽ cùng thượng sứ muốn tra bản án liên quan đến? Vụ án này biệt hiệu, có hay không chính là toàn thôn ăn cơm? Tô Vân từ chối cho ý kiến. Nói, toàn thôn ăn cơm là một đầu độc hủy biến thành giao long, sau lưng có một cái nhân vật hết sức đáng sợ, có thể là người ma, sẽ cho Sóc Phương thành tạo thành rất lớn thương vong. Chẳng qua toàn thôn ăn cơm cùng nhân ma, chỉ là phía sau màn hắc thủ quân cờ mà thôi. Ta có khả năng nói ra tin tức, chỉ có bấy nhiêu. Đỗ Minh Hòa Thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân sắc mặt kỳ biến, vội vàng mỗi người nâng bút viết thư, mồ hôi lạnh trên trán quần quận chảy xuống. Nhàn Vân nhanh chóng nói, nhân ma không thể coi thường. Người viết cho Tả Phó Xạ, xin Tả Phó Xạ lập tức tới đại khảo trường thi. Ta viết cho Vũ Thần Bộ, để hắn lập tức điều động tất cả sai dịch, truy xét nam tử áo đen tung tích. Đỗ Minh Hòa Thượng mồ hôi như mưa, âm thanh khàn khàn nói, cho Sóc Phương thành tạo thành rất lớn thương vong, chắc chắn lần này đại khảo chính là nhân ma mục tiêu. nhất định phải xin phó xạ cùng mặt khác học cung phó xạ thảo luận, tạm dừng lần này đại khảo. Hai người mỗi người thi triển thần thông, Nhàn Vân vẫn là một con giã hạc hàm tin bay đi, Đồ Minh Hòa Thượng tính linh thần thông là một mặt gương sáng, trong gương có một con cổ rắn chim bằng bay ra. Hai người tại trong căn lầu đứng ngồi không yên, lo lắng đi tới đi lui, đột nhiên Nhàn Vân đạo nhân đẩy ra cửa sổ xe, tung người nhảy lên mà đi. Đạo sĩ, chờ một chút tiểu tăng. Đồ Minh Hòa Thượng cũng vội vàng nhảy ra cửa sổ, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, bọn họ sớm đã từ Táng Long Lăng cổ thư bên trong nhìn thấy nhân ma đáng sợ, Thiên Đạo Viện nghiên cứu rồng sĩ tử, hầu như toàn quân bị diệt. Nhưng mà đáng sợ hơn chính là nhân tâm. Nếu như quả thật như Tô Vân đoán như vậy, toàn thôn ăn cơm là bị lĩnh đội học ca hoặc là đệ tử truyền nhân cứu, như vậy phía sau màn hắc thủ chính là tu luyện chân long 16 thiên lĩnh đội học ca. Lĩnh đội học ca công pháp đại thành, có đối phó nhân ma thủ đoạn, hắn mượn toàn thôn ăn cơm tay thả ra nhân ma tàn sát sóc phương, tạo thành náo động lớn, mà hắn ra tay giết rơi nhân ma, tăng lên bản thân danh vọng. Thế nào tăng thêm danh vọng? Vậy phải xem nhân ma kích thích sự phẫn nộ của dân chúng có bao lớn. Đối tham gia đại khảo sĩ tử ra tay, không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường. Chỉ mong tả phó xạ có thể thuyết phục mặt khác học cung phó xạ, chỉ hoan đại khảo. Tô Vân thầm nghĩ. Trên bầu trời, hai đạo cầu mây hợp dòng, cũng vì một đạo, vừa mới toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo đứng trước kia thú liễn đi tới Tô Vân đám người ngồi phụ sơn liễn bên cạnh, hai chiếc xe ngang hàng mà đi. Cái kia thú liễn không giống bình thường, là một con cự điểu trở đi tầng hai tòa lầu gỗ nho nhỏ, so mặt khác thú liễn muốn linh động, tốc độ cũng càng nhanh. Tô Vân quan sát cái kia cự điểu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên sóc quốc đất rộng của nhiều, khắp nơi đều có kỳ quái giống loài. Cái kia cự điểu hai chân thô to, móng vuốt sắc bén, không sai biệt lắm có bốn tầng lâu cao như vậy, trên người nó mọc ra thật dài lông vũ, trên cánh cũng có dày đặc lông vũ, không biết có thể hay không phi hành. Sa Phu ngồi tại cự điểu trở đi lầu gỗ tầng thứ hai trên ban công, hai tay nắm lấy buộc tại chim trên cổ dây cương. Như vậy lớn chim, hẳn là không bay lên được a. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn lơ đãng thoáng nhìn, chỉ thấy chiếc kia thú liễn lầu hai bên cửa sổ ngồi một cái điểm tĩnh tóc dài nữ hài. Cô bé kia ngay tại vụng trộm nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua vội vàng quay đầu. Tô Vân nhìn thật kỹ, chỉ thấy cô bé kia bên cạnh dựa vào cửa sổ, thân mang màu đen rộng thùng thình đai lưng quần áo, tay áo rất rộng, để tay tại phía trước trên mặt bàn, quần áo màu đen bên trong lại thêu lên cánh hoa trình hình toi hoa xem như tô điểm. Nàng tết lấy hai cái tóc đuôi ngựa, hai bên trái phải, vung xuống đầu vai, mặt trứng ngỗng, bị tóc đuôi ngựa phụ trợ lộ ra tròn trịa. Cái mũi của nàng rất cao, nếu như có chút ngẩng đầu lên, có thể đem một cái bút lông đặt ở chóp mũi mà sẽ không rớt xuống. Song đuôi ngựa nữ hải trong mắt chuyển một chút, lại trộm nhìn về phía này. Tô Vân thu về ánh mắt, nhìn không chớp mắt. Đối diện Hoa Hồ thì trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, giống như cười mà không phải cười. Tiểu Vân, cẩn thận cô nương kia là nhân ma. Chương 59, tóc buộc hai bên cô nương. Chương 60, có liên quan gì tới ngươi? Chương 61, hổ vào bầy dê. Chương 62, bởi vì quá thật thà mà bị đánh chết. Thánh nhân đến từ Đông Đô Thế Gia, nghe nói là một môn tam thánh, là thánh nhân Thế Gia. Lý Trúc Tiên sở lấy thanh khâu nguyệt đầu, hướng trong miệng nàng nhét vào một cục kẹo, nói đến Sóc Phương thánh nhân lai lịch, trong lời nói tràn đầy hâm mộ, nói, ta Lý gia tại Sóc Phương cũng là Thế Gia, nhưng mà cùng thánh nhân so sánh, chính là gà rừng cùng Phượng Hoàng so sánh, thực sự chênh lệch quá nhiều. Một môn tam thánh. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trên đời này lại có thể có người có thể làm được một môn tam thánh. Tô Vân hỏi, Trúc Tiên cô nương, một môn tam thánh, ba vị này thánh nhân đều có cái gì học vấn? Lý Trúc Tiên lắc đầu nói, vậy thì không biết. Ba vị này thánh nhân bên trong trước hai vị, là Đông Đô Đại Đế Phong Thánh. Tô Vân bật cười, nguyên lai là Hoàng Đế Phong. Cái này thánh nhân tên tuổi, hẳn là không đáng giá. Lý Trúc Tiên ngẩn ngơ, khiêm tốn thỉnh giáo, Tiểu Vân ca, làm sao nói vậy? Tô Vân nghiêm mặt nói, ta cho rằng thánh nhân là nhất định phải sáng tạo một môn học thuyết nổi tiếng, hắn học thuyết nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn vạn người, để thế nhân tại hắn học vấn bên trong đi học tiến bộ, đạt được lớn lao bổ ích. Đây mới là thánh nhân. Không nghĩ tới, chỉ là Hoàng đế Thuận Miệng Phong. Hắn lắc đầu, thất vọng vô cùng, dưới cái thanh danh văng dội, thực ra khó xướng. Khó trách thánh nhân đệ tử thánh công tử không đỡ nổi một đòn. Lý Trúc Tiên vội vàng nói, đừng nói như vậy. Ngươi nếu là trước mặt người khác cũng như vậy lời nói điên cuồng, sẽ bị người coi là dị loại, thậm chí nói không chừng sẽ chọc cho tới đại họa. Tô Vân buồn bực cười nói, rõ ràng là đúng, làm sao lại biến thành lời nói điên cuồng. Lý Trúc Tiên thầm nghĩ, người này tâm tính bên trong, có một loại khó nói lên lời dạ tính. Hắn cho rằng là đúng, cho dù thế nhân đều nói là sai, hắn cũng sẽ không đổi. Nàng tỉ mỉ quan sát Tô Vân, thầm nghĩ trong lòng, tuổi của hắn tuy là cùng ta phảng phất, nhưng khí phách nhưng cho người ta một loại dị thường cao lớn cảm giác, hình như sẽ không bị khuất phục đồng dạng. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, Sóc Phương Thánh Nhân, tân học cửu học hắn đều học qua, hơn nữa làm được dung hội quán thông, thực lực sâu không lường được. Đệ tử của hắn Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu, cũng không có tại Sóc Phương quan học đi học, mà là đi theo Thánh Nhân tư học. Thánh Nhân đem sở học cửu Thánh Tuyệt học cùng tân học dung hội quán thông sau đó, khai sáng một môn trúc cơ công pháp, gọi là Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên. Nghe nói môn công pháp này quan tưởng Nhật Nguyệt, công, pháp hợp nhất, cùng chúng ta ngày bình thường tu luyện tất phương thần hành dưỡng khí thiên quan tưởng tất phương khác biệt. Thánh công tử tu luyện chính là môn công pháp này. Quan tưởng Nhật Nguyệt, công, pháp hợp nhất. Tô Vân có chút thay đổi sắc mặt, không tự chủ được hướng công tử áo trắng nhìn lại, thầm nghĩ, môn này dưỡng khí thiên pháp môn tu luyện quả thực có chút không giống bình thường, rất có học vấn. Lý Trúc Tiên biết tin tức không nhiều, nhưng từ nàng nói ra tin tức, Tô Vân liền có thể tưởng tượng được ra môn này Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên mạnh mẽ. Tất phương thần hành dưỡng khí thiên, tiên viên dưỡng khí thiên, cùng với hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, cái này ba môn trúc cơ công pháp, công là công, pháp là pháp, đều chưa từng làm được công, pháp hợp nhất. Mà Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên, rất có thể chiêu thức cùng tâm pháp nhất thể, chiêu thức chính là tâm pháp chính là chiêu thức, không cần phân thượng hạ hai thiên. Không nói những cái khác, chỉ từ lý niệm tới nói. Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên cũng đã vượt qua Thiên Đạo Viện Hồng Lô Thiện Biến rất nhiều. Vị này thánh nhân, quả thực có chút bản lĩnh, cũng không phải là mua danh cầu lợi. Tô Vân thầm nghĩ, nhưng mà so với Lâu Ban Than Hữu cống hiến, hắn còn kém xa. Lâu Ban Than Hữu khai sáng luyện khí pháp, khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa trở thành học cung tài liệu giảng dạy. Sóc Phương thánh nhân khai sáng công pháp chỉ có thánh công tử một người học tập, không thể tạo phúc thiên hạ, coi như cho dù tốt cũng không đủ xưng thánh. Đối với thánh công tử thực lực, hắn cũng không để ở trong lòng. Từ vừa rồi thánh công tử bị ngươi đánh nôn biểu hiện đến xem, hắn hơn phân nửa không có tu luyện ra nội tâm. Lý Trúc Tiên nói nhỏ, nếu như tu luyện ra nội tâm, thực lực của hắn không biết có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi tu thành nội tâm đi. Tô Vân gật đầu. Lý Trúc Tiên hâm mộ vô cùng, nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Phàm là tu thành nội tâm, đến thập cẩm tú đồ bên trong đều sẽ bị phong ấn linh giới, một điểm lực lượng đều không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng trúc cơ cảnh giới lực lượng. Tô Vân không hiểu chút nào, buồn bực nói, ta tu vi cao, là bởi vì ta học vấn cao, là bởi vì ta đã nhạy bén, lại cố gắng. Mặt khác sĩ tử không có ta tu vi cao, cũng không có ta học vấn cao, vừa ngu lại lười. Học cung tuyển chọn không phải nhạy bén cố gắng học vấn cao tu vi cao người sao? Vì sao cần phải muốn ta xem xét những người yếu này, phong ấn ta lực lượng cùng bọn hắn đánh? Hồ Bất Bình lên tiếng khụ khụ cười nói, tiểu Vân ca. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bởi vì quá thành thật mà bị người đánh chết tươi, phơi thây đầu phố. Lý Trúc Tiên cũng có một loại hận không thể đánh nằm bẹp Tô Vân xúc động, thật vất vả mới đè xuống tức giận. Tô Vân khó hiểu nói, chẳng lẽ không phải như vậy ư? Học cung không muốn thu nhận ta như vậy người thông minh. Lý Trúc Tiên hận đến nghiến răng, tức nói, không phải ai đều có thể tại ngươi cái tuổi này tu thành tính linh thần thông. Không để ý tới ngươi. Sau một lúc lâu, nàng lại không nhịn được nói, ngươi tu vi cao. Nhưng đã đến thiên lâm thượng cảnh đồ bên trong ngươi liền sẽ bị áp chế lại cảnh giới, đến lúc đó, đừng nói thánh công tử, những sĩ tử kia cũng có thể đem ngươi đánh chết tươi. Hoa Hồ, Thanh Câu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm cùng Hồ Bất Bình cùng một chỗ vỗ tay, la lên, Trúc Tiên cô nương nhiều hơn nói ngọt đôi câu, tốt nhất bọn họ có thể đem Tiểu Vân ca đánh chết. Lý Trúc Tiên dở khóc dở cười. Nàng không biết, tại Hoa Hồ trong lòng bọn họ, nếu như là ở tại ẩn linh cảnh giới này bên trên, Tô Vân có thể sẽ thua. Nhưng nếu như tất cả mọi người ở tại trúc cơ cảnh giới này bên trên, Tô Vân căn bản không thể thua. Bởi vì, bọn họ là cầu thủy kính dạy dỗ đi ra. Lúc này, trên bầu trời cái kia quyển thiên lâm thượng cảnh đồ từ từ giãn ra. Trên đài đám sĩ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, Tô Vân cũng tinh tế quan sát, chỉ thấy thiên lâm thượng cảnh đồ đang từ từ trở nên càng lúc càng lớn, dần dần đem bình đài trên không bao phủ. Đó là một bức sơn thủy đồ, trong bức tranh là thanh thiên bạch nhật, ánh nắng tươi đẹp, ánh mặt trời đè lên màu xanh nhạt. Hồ nước chiếu đến bên hồ núi, hồ nước yên bình không thấy bất kỳ gợn sóng nào, lại tỏa ra ánh mặt trời. Quả thật là thiên lâm thượng cảnh. Ngay tại Tô Vân quan sát thiên lâm thượng cảnh đồ cái này ngắn ngủi phút chốc, bức tranh này đã lớn đến có thể bao phủ toàn bộ bình đài, trong bức tranh sơn thủy không trùng, chẳng biết lúc nào vậy mà trở nên lập thể lên. Bức tranh này, lại giống như là thật có một khoảng trời bao phủ tại sơn thủy phía trên, hồ nước treo ngược, lục địa trôi nổi, đỉnh núi hướng phía dưới, không trung tại bẻ phái phía dưới. Đây là dấu vào linh giới tính linh thần binh. Tô Vân có chút vẻ mặt hốt hoảng, như thế nào tồn tại cường đại, luyện thành bảo vật như vậy. Lại là người nào khi lấy được thập cẩm tú đồ sau đó, cam lòng đem bảo vật như vậy tặng người? Cái này tặng bảo cùng người người, nên có bao lớn lòng dạ cùng khí lượng? Có điều, vì sao Văn Xương học cung tả phó xạ không có ngăn cản đại khảo? Tô Vân ngẩng đầu lên hướng từng tòa lầu vũ tầng cao nhất đại điện nhìn lại, nơi đó là thần tiên cư. Tại khí huyết của hắn cảm ứng bên trong, thần tiên cư bên trong có một cố vô cùng cường đại khí huyết, hình thành khác biệt dị tượng, có lầu vũ, trung đỉnh, thần linh, bảo tháp, bảo thụ, những vật này hẳn là các đại học cung thủ lĩnh vị trí phương hướng. Để trong lòng của hắn không hiểu là, nhân ma tin tức cũng đã truyền đạt ra đi, như vậy trong lúc này mấu chốt nhất chính là tìm kiếm toàn thôn ăn cơm tung tích, tìm tới nhân ma. Vì để tránh cho thương vong, sĩ tử nhập học đại khảo nhất định phải đợi sau. Thế nhưng là, vì sao bọn họ sẽ tế lên thập cẩm tú đồ? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trước mắt một mảnh mây trắng bay qua, Tô Vân giật mình trong lòng, hắn lại trong lúc vô tình hướng thiên lâm thượng cảnh đồ bên trong tung bay đi. Hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy vừa mới trên bình đài từng cái sĩ tử vậy mà đều bị cái kia thiên lâm thượng cảnh đồ dẫn dắt, bay về phía lơ lửng trên trời cao bức hình kia. Trên không trung, Tô Vân hướng địa phương khác nhìn lại, chỉ thấy sóc phương thành từng cái lầu vũ quân thể, đều là lơ lửng một cuốn to lớn tranh vẽ, chính là thập cẩm tú đồ bên trong mặt khác 9 bức tranh. 9 bức tranh, 9 tòa lơ lửng giữa trời lục địa, tạo thành một cái vòng, thiên lâm thượng cảnh đồ ở tại trung ương vị trí, bị 9 đồ bao vây. Mỗi một tranh vẽ bên dưới đều có lấy ngàn mà tính sĩ tử, bị thập cẩm tú đồ lực lượng dẫn dắt, trôi hướng trong bức tranh. Sóc phương 3 vạn tham gia nhập học đại khảo sĩ tử, sắp đi vào cẩm tú đồ bên trong. Tô Vân còn chưa đi vào thiên lâm thượng cảnh đồ, liền lập tức cảm giác được bản thân linh giới bị một cỗ lực lượng cưỡng ép đóng lại. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, linh giới, chính là nội tâm cư trú thế giới. Nói như vậy, trong cơ thể của chúng ta đều có giấu một cái thế giới, nội tâm ở tại nơi đó, đợi đến thân thể tử vong. Thế giới sụp đổ, nội tâm không có nghỉ lại chi địa liền sẽ chạy đi ra. Như vậy cái này thiên lâm thượng cảnh đồ, có thể khép kín ta linh giới, là bởi vì thiên lâm thượng cảnh đồ chính là một cái linh giới nguyên nhân ư. Hắn suy đoán phong ấn linh giới nguyên lý, hẳn là một cái tiểu linh giới đi vào một cái to lớn linh giới bên trong lúc, bị ép tới phong bế, để linh sĩ không cách nào sử dụng tính linh thần thông, bởi vậy sinh ra tu vi bị phong ấn cảm giác. Nhưng loại này phong ấn cũng không phải là chân chính phong ấn, chỉ cần rời đi thiên lâm thượng cảnh đồ. Hoặc là bản thân tính linh thần thông có thể đột phá áp chế, liền có thể thi triển ra tính linh thần thông. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên nghe được một tiếng kéo dài long âm, cục cục. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa lầu vũ phía trên, một đầu màu đen dao long chạy, như giống trên đất bằng, đang cùng một cái hòa thượng một đạo nhân chém giết, từ một cái tầng lầu giết tới một cái khác tầng lầu. Cái kia màu đen dao long toàn thân là độc, xương độc hiện màu vàng, vây quanh toàn thân, để cho người ta tùy tiện không dám đến gần. Mà hoàng vụ bên trong lại có một cái trường kiếm bay ra bay vào, chính là dùng toàn thôn ăn cơm tiêu thúc ngạo răng độc luyện chế mà thành xà hàng kiếm. Cùng tiêu thúc ngạo chiến đấu là Đồ Minh hòa thượng, Nhàn Vân đạo nhân, hai người này thực lực cực cao, là Văn Xương học cùng hai học viện lớn thủ tọa, ra tay cử trọng lực hình, nhưng không giống như là chặn đánh giết tiêu thúc ngạo, ngược lại giống như là muốn đem tiêu thúc ngạo bước đến bên này. Lúc trước tiêu thúc ngạo vừa mới lột xác thành dao, liền đối đầu khu không người một đám cao thủ vây công. Lại đối giao đồng ra tới ba đại linh sĩ, để khu không người rất nhiều thôn trang thương vong thảm trọng, đồng ra ba đại linh sĩ cũng đã chết một cái tổn thương hai cái. Khi đó, tiêu thúc ngạo nằm ở vừa mới sau khi độ kiếp khí huyết thiếu hụt trạng thái, mà bây giờ thực lực của hắn vậy mà tăng lên rất nhiều, cùng Đồ Minh, Nhàn Vân đánh có tới có về. Tô Vân nhìn liếc qua một chút, đột nhiên giật mình, hắn mơ hồ nhìn thấy tiêu thúc ngạo biến thành hắc giao long đỉnh đầu, hai cái sừng rồng ở giữa, đứng một cái mái tóc tung bay thiếu nữ. Hắn rơi vào thiên lâm thượng cảnh đồ bên trong, chân đạp thực địa, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, trên không đã bị mây khói che chắn, không cách nào nhìn thấy tiêu thúc ngạo cùng thiếu nữ kia tung tích. Nhân ma đã bám thân sao? Trong lòng hắn thình thịch đập loạn. Trách chư, ứng giá hổ tiên sinh phèn yêu cầu, tăng lên giá hổ tiên sinh cái này một góc sắc, các ngươi yêu cầu, các ngươi đến vì giá hổ tiên sinh chịu trách nhiệm so tâm A. Chương 63, đồng học thiếu niên biệt, gặp nhau tóc mai nhuộm xương. Chương 64. Một cái có thể đánh đều không có. Thiên Lâm Hồ bên cạnh, Tô Vân điều động nguyên khí, hắn đã không cách nào cảm ứng được bản thân hoàng trung, khí huyết cũng không bằng lúc trước mạnh mẽ. Nhưng mà hắn đối diện với mấy cái này sĩ tử, nhuệ khí không giảm chút nào. Từ lúc hắn tại Táng Long Lăng đã trải qua lục giáp tức đoạn, tới vực sâu mà đi sau đó, hắn liền có người khác khó có thể tưởng tượng tự tin. Ngươi đã thương thánh công tử, còn làm nhục chúng ta. Cái kia tên là Thiệu Quân sĩ tử vượt qua đám người ra, đi lên phía trước, cười lạnh nói: Lúc trước ngươi tại trên bình đài nói lời, hiện tại cho ta lặp lại một lần. Tô Vân bước chân khẽ động, như dao long di động, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay đặt tại mặt trái của hắn bên trên, một chiêu bạch viên quải thụ, chỉ nghe bịch một tiếng vang lớn, Thiệu Quân Sĩ tử đầu cùng nửa người bị hắn theo như đến ngã xuống tại lòng đất, chỉ còn lại có hai chân ở bên ngoài. Tô Vân chậm rãi thẳng người lên, vỗ tay một cái bên trên cho bụi, thản nhiên nói, ta đánh ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Thiệu Quân Sĩ tử thân thể trở thành nhạt, chỉ nghe bịch một tiếng, Thiệu Quân liền đột nhiên biến mất không còn tăm tích, cổ quái chính là Thiên Lâm thượng cảnh đồ mặt đất cũng khôi phục như lúc ban đầu, cũng chưa từng xuất hiện hố to. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, đây là thập cẩm tú đồ tác dụng ư? Ta còn lo lắng không cẩn thận đánh chết người, đánh chết quá nhiều sẽ bị các đại học cùng xóa tên. Có thập cẩm tú đồ bảo vệ, ta còn có cái gì lo lắng do dự? Tiếng cười của hắn để ở đây tất cả sĩ tử sờn tóc gáy, từ lúc cùng Viên Tam tổ sư đánh một trận xong liền vào thành, luôn luôn lo lắng sẽ lỡ tay đánh chết người, ta rất lâu không có thẳng thắn xuất thủ. Cuối cùng, Tô Vân khí huyết chấn động, đột nhiên sau lưng hiện ra mọc ra ba cái đầu giao long biến đổi, lại hóa thành ba đầu sáu tay kim viên, ngay sau đó kim viên hai tay chấn động, hóa thành ngọn lửa rừng rực tất phương xoay quanh hắn bay lượn, tốc độ như điện. Tô Vân cười ha ha, thân hình như là giao long xuất huyên, lại giống là giao long phiên cuộn, người xoay tròn lấy hướng bọn họ nhào tới. Rất nhiều sĩ tử mỗi người chuẩn bị, nhao nhao thôi thúc tất phương thần hành dưỡng khí thiên, thi triển ra sở trường tuyệt học tất phương biến, chuẩn bị ở giữa không trung liền đem hắn đánh chết. Đột nhiên, Tô Vân dưới thân thần điểu tất phương bay tới, đệm ở dưới chân của hắn, Tô Vân giẫm tại bản thân khí huyết biến thành tất phương thần điểu trên lưng, nhảy lên bay lên không. Phía dưới rất nhiều sĩ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trên không chính là Thiên Lâm thượng cảnh đồ mặt trời, ánh nắng chói mắt. Rất nhiều sĩ tử nhịn không được nhắm mắt lại, có chút sĩ tử cưỡng ép mở mắt ra, nhưng bị ánh nắng gây thương tích, trong tầm mắt có một cái quần sáng. Không cần phải để ý đến hắn ở đâu, cùng một chỗ hướng trời cao tấn công. Không biết ai hét lớn một tiếng. Tất cả sĩ tử nhao nhao thi triển ra tất phương biến, đồng thời hướng lên công tới. Nhưng mà, Tô Vân lại không có rơi xuống, mà là tại bọn họ chiêu thứ nhất vừa mới sau đó, lúc này mới ầm ầm rơi xuống đất, kèm theo Tô Vân rơi xuống đất chính là một đầu khí huyết kim viên, chiều cao hơn trượng, đem bốn phía sĩ tử đập bay. Tô Vân thì là đứng tại kim viên dày rộng trên lưng, tung người nhảy lên ở giữa không trung đuổi theo một cái bị đập bay sĩ tử, một chiêu bạch viên quải thụ, chụp lại cái kia sĩ tử đầu, đánh tới hướng bên cạnh một cái khác sĩ tử đầu. Cái kia hai cái sĩ tử đầu lâu đụng nhau trong nháy mắt, đột nhiên bành bành hai tiếng, từ Thiên Lâm thượng cảnh đồ bên trong biến mất. Tô Vân thân hình chưa hạ xuống, trong cơ thể công pháp đã từ tiên viên dưỡng khí thiên hóa thành hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, lồng ngực long ngâm chấn động, lôi âm cuồn cuộn, sau lưng kim viên hóa thành một cỗ khí huyết vừa đến mà đến, còn chưa đi tới trước người hắn liền hóa thành một đầu ngang nhiên lớn giống giao long. Cái kia khí huyết giao long dài đến hai ba trượng, tại mặt đất xê dịch biến hóa, hướng bốn phía sĩ tử thống hạ sát thủ. Tô Vân rơi vào đầu rồng phía trên, giao long ngâm 36 tán thủ thi triển đi ra, để cái kia khí huyết giao long tựa như dài 4-5 cái đầu, 10 cái vướt rồng ma long. Giao long thân pháp mở rộng, xông vào đám người, chỉ nghe từng tiếng vật nặng đánh thân thể nổ không dứt, từng cái sĩ tử bị nhấc lên đến bay lên giữa không trung. Tô Vân khí huyết bỗng nhiên thu lại, từ hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên hóa thành tất phương thần hành dưỡng khí thiên, sau lưng khí huyết xông ra hóa thành tất phương thần điểu xông lên trên không. Bành! 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 Trên bầu trời từng cái sĩ tử hóa thành từng đoàn mây khói tiêu tán, lại là nhận chí mạng uy hiếp bị Thiên Lâm thượng cảnh đồ đưa tiễn. Tô Vân thân hình xoay tròn xông về mặt khác sĩ tử, hai tay như cánh, một chiêu trường không triển xích cách, khí huyết hóa thành từng đạo tất phương hỏa vũ, từ trong cơ thể bay ra. Chính diện hắn một cái sĩ tử không kịp né tránh, chỉ nghe suy 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 âm thanh không dứt, trong chớp mắt cái kia sĩ tử khuôn mặt bên trên liền cắm đầy hỏa vũ cháy hừng hực. Cái kia sĩ tử bịch một tiếng biến mất. Tô Vân vung tay mà lên, hai tay như tất phương thần điểu hỏa dực như song đao, trên không trung lăn lông lốc, hai miếng hỏa dực đao suy 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 hướng phía dưới chém tới. Tất phương biến chiêu thứ 5, đan hà tế nhật hành. Phía dưới hai cái sĩ tử cũng tự hướng về phía sau trở mình đi, thi triển ra đan hà tế nhật hành một chiêu này cùng Tô Vân đối kháng, nhưng ngạc nhiên phát hiện bọn họ khí huyết tu vi muốn so đối phương kém một đoạn dài, bọn họ hỏa dực song đao căn bản với không tới Tô Vân. Mà Tô Vân hỏa dược song đao đã bổ vào trên người bọn họ. Cái kia hai cái sĩ tử thân chúng mười mấy đao, tâm phục khẩu phục hóa thành mây khói tán đi, hắn đan hà tế nhật hành so với chúng ta xuất đao tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều lần, hơn nữa khí huyết biến thành đao mang, cũng so với chúng ta đao mang dài nhiều gấp đôi. Tô Vân còn chưa rơi xuống đất, công pháp lại tự đổi lại tiên viên dưỡng khí thiên, sau lưng kim sắc bạo viên từ từ đứng dậy, nâng lên cánh tay phải gậy ngón tay một cái. Đánh tới một cái sĩ tử chiêu pháp còn chưa thi triển đi ra liền gặp cái kia chỉ lực biến thành phong mang đi tới mi tâm. Tại trúc cơ cảnh giới này bên trên, ta còn chưa từng gặp có ai mạnh hơn ta. Tô Vân nghiêng người, ung dung tránh đi một cái khác sĩ tử tất phương biến chiêu thứ ba tất phương hạc nhất túc, giơ tay lên chính là tất phương biến tán thủ, đem cái kia sĩ tử đánh chết. Trong mắt hắn, những này quan học sĩ tử đều giống như không có mặc quần áo đứng trước mặt của hắn. Bọn họ thức mở đầu chưa thi triển đi ra, hắn cũng đã biết bọn họ muốn thi triển cái gì động tác, từ đó hoặc là phá giải đánh giết, hoặc là ung dung tránh đi. Những này quan học sĩ tử, không có cầu thủy kính như vậy danh sư chỉ điểm, không biết thế nào đem cứng nhắc chiêu thức phân giải làm từng cái linh hoạt tán thủ. Bọn họ giữa bạn học chung lớp tranh tài còn có thể, nhìn không ra hai bên cao thấp, nhưng mà gặp được Tô Vân loại này sắp tán tay luyện đến lạc ấn tại tính linh thần thông bên trong nhân vật, liền lập tức phân cao thấp. Lập tức phân cao thấp kết quả chỉ có một cái, chính là tử vong. Thiên Lâm thượng cảnh đồ phía dưới trên bình đài, Thiệu Quân sĩ tử xuất hiện, Tô Vân một kích kia lực lượng thực sự quá mạnh, đem hắn đánh vào lòng đất, để hắn ngạt thở. May mắn Thiên Lâm thượng cảnh đồ chính là hiếm thấy tính linh thần binh, lúc này mới bảo vệ hắn tính mạng, nhưng này loại vô lực kháng cự sợ hãi, vẫn là áp bức cho hắn không thở nổi. Có Tây Tịch tiên sinh vội vàng chạy tới, lại thấy thần sắc hắn dại ra sợ hãi, lại không có bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Thiệu Quân sĩ tử hô hô thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Bình đài bốn phía, từng cái Tây Tịch tiên sinh phảng phất đối với cái này sớm thành thói quen, ngay tại ngẩng đầu nhìn quanh, ghi chép Thiên Lâm thượng cảnh đồ bên trong từng cái sĩ tử chiến tích, không có người liếc hắn một cái. Vụ. Lại là một đạo hào quang từ Thiên Lâm thượng cảnh đồ bên trong động chiếu xuống, ánh sáng bên trong một người xuất hiện, cũng là tại sắp tử vong lúc bị đưa ra Thiên Lâm thượng cảnh đồ, cái kia sĩ tử cũng như Thiệu Quân sĩ tử đồng dạng, trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái kia Tây Tịch tiên sinh đi tới trước mặt, ở trước mặt hắn lung lay đầu ngón tay, lắc đầu nói, lại là một cái bị tử vong dọa sợ. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên bình đài từng đạo ánh sáng lập lòe, liên tiếp, rất nhiều rơi vào hôn mê sĩ tử không ngừng xuất hiện. Cái kia Tây Tịch tiên sinh cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ thấy có người xuất hiện lúc che mặt, hoảng sợ la hét, có đưa tay loạn vùng múa tung, có quỳ xuống đất khóc lớn, thậm chí có người thẳng tắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép ngất đi. Vụ, vụ, vụ. Trên bình đài không ngừng có sĩ tử xuất hiện, đều là tại sắp chết trạng thái bị Thiên Lâm thượng cảnh đồ đưa ra, không biết Thiên Lâm thượng cảnh đồ bên trong chuyện gì xảy ra, đưa đến rất nhiều sĩ tử tập trung tử vong, bị đào thải ra đồ. Tên kia, là Nhân Ma Ư. Một cái ghi chép chiến tích Tây Tịch tiên sinh cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm thượng cảnh đồ, lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn chỗ nhìn tới chỗ, là núi, hồ, bầu trời tam thể nhất sắc cảnh đẹp, mà ở bên hồ. Tô Vân khi thì như là mọc ra nhiều mặt giao long, khi thì phảng phất ba đầu sáu tay bạo viên, khi thì lại giống là thân mang liệt hỏa tất phương, hướng bốn phía sĩ tử thống hạ sát thủ. Đồng thời, khí huyết của hắn hiển hóa, hóa thành giao long, tất phương cùng bạo viên, cùng hắn bản thân chiêu thức cùng phối hợp, tinh diệu khó tả. Vây công Tô Vân sĩ tử có gần 100 người, nhưng ở bên hồ một trận chiến, không ngừng có người ngã xuống, hầu như khó tìm địch. Có thể tiếp được Tô Vân một chiêu sĩ tử, đều là phượng mao lân giác. Mặc dù có người có thể đón lấy hắn một chiêu, cũng không tiếp nổi chiêu thứ hai. Chiêu thức của hắn hoàn mỹ đến tìm không ra bất kỳ sơ hở mức độ, chính xác đến cho dù là các đại học cung giảng bài Tây Tịch tiên sinh cũng không cách nào với tới mức độ. Không chỉ có như vậy, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức vận dụng lực lượng và khí huyết đều vừa đúng, nhiều một phần thì cường, thiếu một phần thì nhu. Đây chính là lúc trước cầu thủy kính lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vân đại hoàng trung lúc, dự đoán qua cảnh tượng. Lúc đó cầu thủy kính dự đoán Tô Vân trong lúc chiến đấu nhất định mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng chính xác, sẽ không lãng phí nửa điểm thể lực. Mà bây giờ, Tô Vân liền hoàn mỹ đem cầu thủy kính dự đoán biến thành sự thật, thế cho nên cho quan sát đánh giá Tây Tịch tiên sinh lấy nhân ma ảo giác. Cái cuối cùng sĩ tử thét lên, hốt hoảng chạy trốn, Tô Vân tung người nhảy lên, người giữa không trung, hai tay ôm quyền mạnh mẽ đập xuống. Vượn cùng quyết định chiêu thứ tư, lão viên báo trùng. Cái kia sĩ tử cái eo rơi vào lòng đất, còn chưa bị hắn đập giết, trực tiếp tự biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân rơi xuống đất, hướng về phía trước núi rừng đi tới, phía sau hắn truyền đến bịch một tiếng, một con tóc vàng bạo viên từ không trung rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất lay động không ngừng. Phía sau hắn, bên hồ tất cả khôi phục như lúc ban đầu, gần 100 vị sĩ tử, toàn bộ bị hắn đánh chết, đưa ra Thiên Lâm thượng cảnh đồ đi nghỉ ngơi. Sóc phương thành sĩ tử, một cái có thể đánh đều không có. Tô Vân chiến ý ngập trời, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, không biết Thánh công tử ở đâu. Ta muốn dùng nắm đấm nghiên cứu một chút hắn Nhật Nguyệt Điệp Bích Dương Khí Thiên. Còn có cái kia nhân ma, đã đi vào trong bức tranh hay chưa? Vẫn là đi trên núi nhìn một chút, trên núi thấy được xa. Bên hồ đỉnh núi, hơn 10 sĩ tử vây quanh một cái quần áo lộng lây thiếu niên cách xa hướng Tô Vân nhìn tới, cái kia lộng lây thiếu niên bỗng nhiên vỗ tay, cười nói, thật là phách lối khí diễm. Hắn vừa mới giết gần 100 người, giữ thành khí thế, muốn đến khiêu chiến ta. Bên trong một cái sĩ tử thấp giọng nói, Diệp Lạc công tử, tiểu tử này rất mạnh. Mạnh có chút không hợp thói thường. Nhưng mà hắn không biết đại khảo quy tắc, không tự tiêu hao bản thân khí huyết tại đây chút kẻ yếu trên người. Hắn hiện tại, chính là suy yếu nhất thời kỳ. Lã Dụng công tử cười ha ha, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, cho nên bản công tử liền lưu tại đỉnh núi, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nhặt hắn cái này lỗ hổng. Chương 65, dã cực kỳ. Chương 66, tốt nhất đồng học. Chương 67, người quá yếu. Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu mặt mang lễ tiết tính mỉm cười, nhìn Hoa Hồ hướng mình đi tới, Hoa Hồ đứng lại bước chân, không người nói, sĩ tử Hoa Hồ, xin Thánh công tử vui lòng chỉ giáo. Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu đáp lễ, nói, so sánh đồng bạn của ngươi, các hạ nho nhã lễ độ, có quân tử phong thái. Chỉ là, nếu như mấy vị không có nắm chắc tất thắng, vì sao không liên thủ vây công ta đây? Nông thôn sĩ tử, cũng có khí tiết. Hoa Hồ thẳng người lên, nghiêm nghị nói, bạn học ta cũng không phải là không có nắm chắc thắng ngươi, mà là thắng ngươi trả ra đại giới quá lớn, đối mặt chiến đấu phía sau liền sẽ lực có không bằng. Hắn chưa từng thấy qua thánh nhân Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên, ta đến sò xét một phen, để hắn nghiên cứu một Âu ngươi Nhật Nguyệt Điệp Bích, mới có thể có lưu lại dư lực đối phó phía sau kẻ địch. Bạch Nguyệt Lâu liếc Tô Vân liếc mắt, cười nói, các hạ muốn so hắn thuận mắt rất nhiều. Hắn chính là một cái nông thôn mọi dợ, mà các hạ thì là quân tử, nho sĩ, khiến người như tắm gió xuân. Hoa Hồ nói, ngươi sai. Của bạn học ta học vẫn còn tại trên ta, nếu không phải vị kia Chu Bá bởi vì thanh danh của ngươi mà đối với ta đệ đệ hạ độc thủ, bạn học ta cũng sẽ không bởi vậy tức giận trước mặt mọi người làm nhục thanh danh của ngươi. Chu Bá. Bạch Nguyệt Lâu kinh ngạc, thoáng suy tư một chút, nói, ta hiểu, chuyện này sai tại ta, cũng khó trách ta sẽ bị đánh. Ta đối với ngươi đồng môn đã không có tức giận, chỉ có tranh tài chi tâm. Mời. Hoa Hồ trong cơ thể truyền đến lôi âm, Hồng Lô Thiện biến thôi thúc đến cực hạn, giơ tay lên nói, mời. Bạch Nguyệt Lâu thân thể hơi chấn động, khí huyết xung ra, chung quanh hắn nhất thời trở nên sáng lên, chỉ thấy một thân trong mi tâm, một vòng thiêu đốt lên mặt trời chói chang ung dung bay ra, tỏa ra ánh sáng nóng rực. Cái này vành khí huyết biến thành mặt trời chói chang bay ra đồng thời, sau gáy của hắn ra một vòng trăng sáng bay ra, phát ra lạnh lùng ánh sáng yếu ớt. Nhật Nguyệt lấy một loại kỳ dị quy luật xoay quanh hắn xoay tròn, rèn luyện thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn, đồng thời Nhật Nguyệt vận chuyển, không bàn mà hợp tâm dương, hiển nhiên Nhật Nguyệt Điệp Bích chiêu pháp cũng cùng cái này Nhật Nguyệt vận chuyển liên quan đến. Nhật Nguyệt Điệp Bích là hiện nay đã biết duy nhất một loại công cùng pháp nhất thể trúc cơ công pháp. Đột nhiên, cách đó không xa Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng nói, ngồi xuống. Dầm. Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình cùng Thanh Khâu Nguyệt ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng, Tô Vân thấp giọng quát nói, cùng một chỗ nghiên cứu hắn. Ba cái đứa bé tức giận trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Lâu, chuẩn bị ghi chép ghi nhớ hắn tất cả chiêu thức ảo diệu. Một bên khác, Hoa Hồ dưới chân khẽ động, như là như mũi tên rời cùng vào tới. Công pháp của hắn là Hồng Lô Thiện Biến, nhưng tại chuyển bước đồng thời hóa thành Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên, người như linh viên nhảy vọt, cất bước bay lên không. Ở giữa không trung hai tay chấn động, thi triển ra Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên bên trong Tất Phương Biến Thân Pháp, Dạ Phiến Hàng Đô Hỏa. Hắn xung kích chi thế nhất thời hóa thành nghiêng xuống bên dưới đâm xuyên chi thế, tốc độ lại tăng, từ không trung thẳng đến Bạch Nguyệt Lâu mà đi. Bạch Nguyệt Lâu lùi lại một bước, khí huyết theo Hoa Hồ chiêu thức biến hóa mà biến hóa, thời gian nháy mắt hắn đã hai độ thay đổi khí huyết. Loại biến hóa này là Nhật Nguyệt chi hành, âm dương biến hóa, để khí thế của hắn khí tức trong nháy mắt từ cương liệt như lửa hóa thành mềm mại như nước. Không ngờ Hoa Hồ tại sắp giết tới trước mặt hắn lúc, công pháp lại biến, hóa thành long đằng chi thế, giao long xuất uyên, bàn tay khẽ bóp, như nộ long giống như vọt tới. Bạch Nguyệt Lâu khí tức theo đó mà biến, giơ tay lên trăng sáng phía trước, mặt trời ở phía sau, âm cùng dương lần nữa biến đổi, nên tiếp Hoa Hồ đòn đánh này. Giao long xuất uyên một chiêu này, Hoa Hồ khí huyết biến thành giao long theo tay phải của hắn cắn trăng sáng, phảng phất rồng hí kích châu, lực lượng khổng lồ áp bức đến Bạch Nguyệt Lâu lui về phía sau hơn 10 bước, lúc này mới chặn lại. Bạch Nguyệt Lâu vận chuyển khí huyết, tay trái mặt trời đẩy về phía trước ra, Hoa Hồ xoay người mà lên, hai tay như cánh, khí huyết như đao, người giữa không trung chuyển động, suy 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 liên tục không biết bao nhiêu đao bổ vào cái kia vành mặt trời bên trên. Tất Phương Biến chiêu thứ 5, Đan Hà Tế Nhật Hành. Hắn học được Tất Phương Biến 6 chiêu mới miễn cưỡng 2 ngày thời gian, nhưng 2 ngày này là Tô Vân mang theo hắn tu hành, hai người thường xuyên thi triển hợp kích kỹ năng, có thể nói Tô Vân tay nắm tay dạy cho hắn. Tất Phương Biến 6 chiêu ở trong tay của hắn thi triển đi ra, uy lực so với cái kia chìm đắm môn công pháp này sĩ tử còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, hơn nữa chiêu thức biến hóa càng thêm hoàn mỹ. Bạch Nguyệt Lâu sắc mặt như thường, lại lui về phía sau một bước, chiêu pháp biến đổi, Nhật Nguyệt Lệ Thiên, theo bàn tay của hắn mà múa lên, xoay quanh hắn vận chuyển, đem Hoa Hồ thế công ngăn lại, lại có mấy phần thần thông thần vận, uy lực kinh người. Hoa Hồ hướng hắn ra tay, ép hắn thi triển ra Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên Tuyệt Học, để Tô Vân đám người có quan sát hắn chiêu pháp cơ hội, nhưng mà đồng thời, hắn cũng có thể từ Hoa Hồ trên người dòm ngó Tô Vân chỗ tinh thông tuyệt học. Hơn nữa hắn có thể tại phá chiêu trên đường, không ngừng xác minh, bởi vậy cũng không vội tại đánh bại Hoa Hồ. Tô Vân yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Lâu động tác, cảm ứng Bạch Nguyệt Lâu khí huyết vận chuyển. Hắn đi vào Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ bên trong, cứ việc bị phong ấn linh giới, nhưng mà 6, 7 năm qua thói quen tính quan tưởng vẫn còn, trong đầu của hắn từ đầu đến cuối đều có một cái không ngừng tính giờ chuông, mặc kệ chiếc chuông này có hay không là hắn tính linh thần thông. Đây là thời gian của hắn xem, sẽ không theo linh giới bị phong ấn mà phong ấn. Tại trong tầm mắt của hắn, Bạch Nguyệt Lâu mọi cử động bị chia làm liên tiếp hình ảnh, mỗi một giây, có 360 cái hình ảnh, tất cả hình ảnh nối liền cùng nhau, chính là Bạch Nguyệt Lâu thi triển Nhật Nguyệt Điệp Bích chiêu thức. Mỗi một cái hình ảnh thời gian sử dụng, vừa vặn là một cái tích tắc thời gian. Hắn lấy bản thân thời gian quan, đến phân giải Nhật Nguyệt Điệp Bích chiêu thức tất cả chi tiết. Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên là công, pháp nhất thể, công là võ công, pháp là tâm pháp. Võ công chiêu thức cùng tâm pháp nếu là nhất thể, như vậy từ Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu chiêu thức bên trong, tìm kiếm được Nhật Nguyệt Điệp Bích tâm pháp quý tích vận hành. Tô Vân ánh mắt lom lom nhìn một chút, thầm nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy, ta có thể tìm kiếm ra công pháp của hắn sơ hở, nhưng mà muốn suy luận ra Nhật Nguyệt Điệp Bích công pháp, vậy thì có chút khó khăn. Trừ phi mượn một cái thế giới khác tiên đồ. Bạch Nguyệt Lâu cùng Hoa Hồ giao chiến, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc chính là hơn 10 chiêu đi qua, Hoa Hồ cùng Bạch Nguyệt Lâu thi triển đều là tán thủ. Từ tán thủ bên trong suy luận ra hoàn chỉnh chiêu thức cực kỳ khó khăn, mà từ chiêu thức bên trong lịch suy chút giận máu vận hành công pháp, càng là hầu như không cách nào làm được sự tình. Tiên đồ có thể suy luận xuất chiêu thức, chẳng hạn như tất phương biến chiêu thức, tiên đồ sẽ thông qua hai cái tất phương khi độ kiếp cảnh tượng tới bày ra. Nhưng mà tiên đồ phải chăng có thể suy luận ra tâm pháp, Tô Vân liền không thể nào biết được. Hơn nữa mượn tiên đồ, sẽ có cực lớn hung hiểm. Theo Tô Vân sử dụng tiên đồ số lần gia tăng, tiên kiếm uy lực cùng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tại thực lực tu vi không có tăng lên trên diện rộng trước đó, lần nữa đi vào tiên đồ chỉ sợ chính là muốn chết hành vi. Đặc biệt là, hắn hiện tại linh giới bị Thiên Lâm Thượng Cảnh đồ phong ấn, tu vi bị phong ấn hơn phân nửa dưới tình huống, càng là tự tìm đường chết. Đã như vậy, trước suy luận ra chiêu thức của hắn, từ chiêu thức bên trong tìm kiếm sơ hở. Tô Vân đứng dậy, chuyển bước, từ khác nhau phương hướng quan sát Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu. Đầu óc của hắn trở nên vô cùng phát triển. Trong đầu cái kia từng bức tích tắc khắc độ hình ảnh bên trong Bạch Nguyệt Lâu nhất thời sống lại, mỗi một tranh vẽ bên trong Bạch Nguyệt Lâu đều đang thi triển Nhật Nguyệt Điệp Bích, đem những chiêu thức này ảo diệu bày ra. Nhật Nguyệt Điệp Bích, âm dương biến hóa, cùng Hồng Lô Thiện Biến bên trong âm dương thiện biến có chút giống nhau, âm dương thiện biến tạo hóa vi công, chính là biến hóa âm dương tăng cao tu vi pháp lực phương pháp. Bất quá, Hồng Lô Thiện Biến không có tương ứng chiêu thức, mà là lấy Ngạc Long Ngâm tới xem như môn tâm pháp này cách dùng. Tô Vân đột nhiên có một loại hiểu ra, Thiên Đạo Viện trúc cơ công pháp Hồng Lô Thiện Biến, sở dĩ lựa chọn Ngạc Long Ngâm vì cách dùng, chính là bởi vì Ngạc Long loại này loài rồng sinh vật rất dễ dàng tìm tới a. Bởi vì dễ dàng tìm tới, cho nên thuận tiện đệ tử đi truy nguyên, tìm hiểu Ngạc Long thân thể nhỏ bé cấu tạo, ngay sau đó quan tưởng ra Ngạc Long mới có thể mạnh hơn. Chẳng qua cũng bởi vì loại này lựa chọn, đưa đến Ngạc Long Ngâm chiêu thức cũng không thể hoàn mỹ đem Hồng Lô Thiện Biến tâm pháp uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên Tâm Pháp cùng Hồng Lô Thiện Biến có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Môn tâm pháp này chỗ cường đại ngay tại ở, tâm pháp cùng chiêu thức là hoàn mỹ thống nhất. Tô Vân sắc mặt cổ quái, càng thêm quan trọng chính là, loại chiêu thức này chỉ sợ cùng Hồng Lô Thiện Biến cũng có thể hoàn mỹ phù hợp. Nếu như lấy Hồng Lô Thiện Biến tâm pháp tới thôi thúc Nhật Nguyệt Điệp Bích chiêu thức. Nhật Nguyệt Điệp Bích cũng có 6 chiêu, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Lệ Thiên, Âm Dương Thiện Biến, Ô Phi Thỏ Tẩu, Hòa Quang Đồng Trần, Khí Quán Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt Điệp Bích. Tô Vân thông qua phân tích Bạch Nguyệt Lâu động tác chi tiết, nhanh chóng đem Nhật Nguyệt Điệp Bích 6 chiêu suy luận đi ra. Nhị ca, ta nghiên cứu xong rồi. Tô Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói. Hoa Hổ tinh thần đại chấn, cười ha ha một tiếng, lại khó kiên trì, bị Bạch Nguyệt Lâu một chiêu khí quán Nhật Nguyệt đánh trúng ngực, thân thể ở giữa không trung trở nên trong suốt, biến mất. Lúc trước hắn thừa thế xông lên, thử cất công, lấy mãnh liệt thế công đè sập Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu. Nhưng mà cái này một đợt thế công cũng không cho Bạch Nguyệt Lâu tạo thành tổn thương, ngược lại làm cho thương thế của hắn bộc phát. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, tất tất cả dựa vào trong lồng ngực một cỗ khí cương ép chống đỡ, vì chính là để Tô Vân có đầy đủ thời gian nghiên cứu ra Nhật Nguyệt Điệp Bích Đảo Diệu. Tô Vân cũng là lo lắng thương thế của hắn càng thêm tổn thương, cho nên tại tìm hiểu ra Nhật Nguyệt Điệp Bích 6 chiêu sau đó lập tức mở miệng, để Hoa Hồ yên tâm, miễn cho thương thế hắn tăng thêm. Bạch Nguyệt Lâu đánh bại Hoa Hồ, xoay người hướng Tô Vân nhìn lại, mỉm cười nói, ta cũng không có trực tiếp lấy thủ đoạn mạnh nhất tới đào thải hắn, trái lại, ta thông qua cùng hắn đối chiến, hướng ngươi bày ra Nhật Nguyệt Điệp Bích chiêu thức cùng sự cường đại của ta. Tô Vân hoạt động gân cốt, đi ra phía trước, nói, ngươi cũng thẳng thông qua cùng nhị ca giao thủ, quan sát ta chỗ tinh thông chiêu thức. Bạch Nguyệt Lâu chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tô Vân sau lưng nơi xa, hẳn là nhớ tới bản thân thánh nhân lão sư, không tự chủ được lộ ra sùng bái vẻ mặt, nói, ta bái sư thánh nhân sau đó, thánh nhân cũng không có lập tức truyền thụ cho ta Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên, mà là muốn ta theo hắn cùng một chỗ đọc Cửu Thánh Kinh Điển. Ta đọc 4 năm, thánh nhân lúc này mới truyền thụ cho ta Nhật Nguyệt Điệp Bích. Ta bắt đầu tu luyện sau đó, mới phát xuống nguyên bản hẳn là cực kỳ khó khăn Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên, vậy mà trở nên đơn giản như vậy. Hắn di động ánh mắt, rơi vào Tô Vân trên người, đột nhiên bước chân di động, như là thỏ đi qua bay, thân pháp vô cùng nhanh chóng quỷ dị, trong chớp mắt liền tới đến Tô Vân sau lưng. Từ đó về sau, ta liền phát hiện có cơ sở này, bất kỳ cái nào trúc cơ chiêu pháp, ta nhìn một lần liền có thể học được. Hắn khí huyết bộc phát, thi triển rõ ràng là giao long âm, khí huyết hóa thành giao long, quấn quanh Tô Vân. Ngay tại hắn động thủ cũng trong lúc đó, Tô Vân hai tay xê dịch một điểm, tay trái là mặt trời, tay phải là trăng, tay phải nâng trăng xuyên qua Bạch Nguyệt Lâu giao long âm chiêu pháp, khắc ở Bạch Nguyệt Lâu ngực. Tay trái của hắn nâng mặt trời, đón Bạch Nguyệt Lâu khí huyết giao long đầu rồng đánh tới. Cái kia khí huyết giao long đầu rồng nổ tung, bị sinh sinh đánh thành một đoàn khí huyết tiêu tán. Người quá yếu. Tô Vân đặt bước, dựa vào vai, vai phải đầu vai đụng vào Bạch Nguyệt Lâu ngực, đầu vai chỗ truyền đến một tiếng long âm, một chiêu này rõ ràng là giao long xuất huyên, chỉ là lấy đầu vai vì tay thi triển đi ra. Bạch Nguyệt Lâu đã trúng hắn một cái âm dương thiện biến, tay phải nâng trăng đắp lên ngực của hắn khung xương bên trên, đánh gãy kiếm sông xương, để xương ngực thể cùng xương sườn liên kết vị trí màng xương bị tổn thương, xương sụn chốc ra. Giờ phút này, Tô Vân vai phải va chạm, bộ ngực hắn nhất thời sụp đổ, 12 cây xương sườn không cách nào xương ngực thể nối liền. Hắn ngừng biết không ổn, đang muốn lui về phía sau, bên tai truyền đến Tô Vân âm thanh, ngươi dùng 4 năm học cổ thánh kinh điển, nhưng ta chỉ dùng thời gian 3 năm, liền mượn dùng cổ thánh kinh điển luyện thành tính linh thần thông. Ngươi so ta kém quá nhiều, ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta thi triển ta chiêu pháp. Bạch Nguyệt Lâu nhìn thấy Tô Vân thi triển ra Nhật Nguyệt Điệp Bích chiêu thứ 6. Liền xem như bản thân thi triển một chiêu này cũng chỉ như vậy. Ầm. Hắn bị Nhật Nguyệt Điệp Bích treo ở trên bầu trời, bộ ngực hắn xương sườn gãy, Nhật Nguyệt Điệp Bích phía trong dấu lục trùng lực lượng xung kích đến trong cơ thể của hắn, để hắn từng cái xương sườn đâm về trái tim. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn giảm đi, từ Thiên Lâm thượng cảnh đồ bên trong biến mất, Tô Vân âm thanh truyền đến, ta nhị ca nói nghiên cứu ngươi, là thật nghiên cứu ngươi. Ta Nhật Nguyệt Điệp Bích, so ngươi dùng càng tốt hơn. Bạch Nguyệt Lâu biến mất. Trách chư thân thể máy đánh chữ Tô Vân Tô cách nghiên cứu giới hạn A, đứng lại, ta muốn nghiên cứu một âu ngươi túi quần, đúng, chính là cái kia. Phiếu đề cử. Chương 68, xếp hạng thứ tư. Chương 69, thiếu niên hiệp khí. Người khác không biết quên gia thập cẩm tú đồ người là ai, Câu Thủy Kính lại biết, hắn cũng biết quên gia thập cẩm tú đồ người kia, căn bản không phải cái gì cái gọi là cao nhân tiền bối, năm đó người kia cùng hắn đồng dạng đều là thiếu niên, càng không có chết. Năm đó ta cùng Tùng Nham còn trẻ vô tri, xông vào thiên thị viên thiên môn trợ quỷ, xâm nhập trợ quỷ hơn 10 dặm. Tùng Nham hiếu thắng, cùng ta đánh cược, hắn tiếp nhận một vị cổ đại đại thánh linh binh cùng giao phó. Câu Thủy Kính nhớ lại chuyện cũ, khi đó bọn họ đồng học thiếu niên, hăng hái, chỉ điểm giang sơn phong khoáng tự do, có một bầu nhiệt huyết, chỗ nào giống bây giờ không có nhuệ khí cùng hùng tâm. Lúc đó tả Tùng Nham cùng hắn đều tiếp nhận cổ đại tiên hiền giao phó, tả Tùng Nham lấy được chính là đại thánh linh binh, thập cẩm tú đồ. Hai người đón lấy giao phó sau đó, mỗi người thử nghiệm hoàn thành tiên hiền giao phó, bằng không nên đón bọn họ chính là tiên hiền anh linh thu hồi. Nếu như không cách nào hoàn thành giao phó, đương nhiên là kết cục chắc chắn phải chết. Câu Thủy Kính hoàn thành tiên hiền giao phó, không nghĩ tới tả Tùng Nham thế mà cũng hoàn thành, trở thành thập cẩm tú đồ chủ nhân mới. Nhưng mà để Câu Thủy Kính tuyệt đối không ngờ tới là, tả Tùng Nham đảo mắt liền đem thập cẩm tú đồ quên cho Sóc Phương Quan Phủ. Tả Tùng Nham có một loại trời sinh hiệp đạo tình hoài. Loại này tình cảm mãnh liệt đến để Cầu Thủy Kính cảm thấy mình vị bạn học này có chút ngây thơ mức độ. Đối với khi đó tả Tùng Nham tới nói, thập cẩm tú đồ loại này đại thánh linh binh tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, nhưng hắn nói, nguyên đế cải cách giáo dục, xây dựng quan học, tuy là tốt, nhưng mà cần phải có một hồi đối hàn môn sĩ tử tới nói cũng đối lập công bằng công đạo nhập học đại khảo, thập cẩm tú đồ không thể nghi ngờ là tốt nhất trường thi. Cho nên, hắn mới có thể đem thập cẩm tú đồ quên cho quan phủ. Hơn nữa hắn hoàn hư cấu thành ra một vị lão tiền bối, lấy vị này không nguyện nói ra họ tên lão tiền bối danh nghĩa, đem đại thánh linh binh thập cẩm tú đồ quên cho quan phủ. Đồng thời, Tả Tùng Nham lại thông chi khi đó Sóc Phương, Mạch bên dưới cùng Cửu Nguyên ba đại quan học phó sạn, để quan phủ không dám tham ô, giấu bên dưới thập cẩm tú đồ. Về sau, Sóc Phương quan phủ cùng ba đại học cung phó xạ mỗi lần nhắc tới vị kia lão tiền bối, đều lễ độ cung kính, mà hắn thì tại một bên mừng thầm. Từ đó về sau, Sóc Phương thành mới có một hồi dù sao khá là công bằng sĩ tử nhập học đại khảo. Câu Thủy Kính biết trong này nguyên nhân. Tả Tùng Nham xuất thân bần hàn, biết rõ gia đình nghèo khổ nuôi một cái sĩ tử khó khăn, cũng biết gia đình nghèo khổ sĩ tử tại lúc trước đại khảo bên trong phải đối mặt đủ loại bất công, cho nên hắn mới có thể việc nghĩa chẳng từ nan, không lưu luyến thập cẩm tú đồ bảo vật như vậy. Cũng là nguyên nhân này, hắn tại du học sau đó trở lại Sóc Phương, dùng chính mình quan hệ xây dựng cái thứ tư quan học, Văn Xương Học Cung. Văn Xương Học Cung, cung phụng chính là vị kia đại thánh, Văn Thánh Công Văn Xương Đế Quân. Nhưng mà hiện tại, Câu Thủy Kính đưa tay, ngăn chặn muốn đứng lên Tả Tùng Nham, thấp giọng nói, Tùng Nham, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Có người lợi dụng nhân ma bố cục, muốn ép ra Sóc Phương trong thành đối với hắn có uy hiếp nhân vật. Ngươi nhảy ra ngoài nói ngươi chính là thập cẩm tú đồ chủ nhân, ngươi liền nguy hiểm. Tả Tùng Nham chần chừ một chút, yên lặng đẩy hắn ra tay, có 20 vị sĩ tử sẽ bởi vậy mất mạng, mạng của ta, không thể so bọn họ chân quý hơn. Câu Thủy Kính cái trán toát ra gân xanh, đệ thấp giọng, người kia có thể thả ra một cái không biết sống bao nhiêu năm nhân ma tới gây họa thiên hạ, thực lực nhất định không thể coi thường, hắn nếu là đối ngươi ra tay, ngươi có thể trốn được bình thường, trốn được ám tiện ư. Tả Tùng Nham ánh mắt kiên định, vẫn như cũ đứng lên. Nhưng vào lúc này, Câu Thủy Kính đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, thập cẩm tú đồ là năm đó ta giao cho quan phủ. Hắn lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ chuyển rời đến trên người hắn, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tả Tùng Nham cũng khó có thể tin nhìn hắn, nói, Thủy Kính. Câu Thủy Kính giơ tay lên ngừng lại hắn, thản nhiên nói, tại hạ Câu Thủy Kính, 50 năm trước, ta là Sóc Phương sĩ tử, về sau thi vào Thiên Đạo Viện. Tại Sóc Phương lúc, ta được đến thập cẩm tú đồ, bởi vì tự nghĩ không có thực lực sẽ để cho bảo vật bị che mờ, cho nên quên cho quan phủ, nâng đỡ giáo dục. Cái này thập cẩm tú đồ ta có thể khống chế, tới áp chế nhân ma, để cho người ta ma không cách nào hoàn thành đợt thứ ba huyết tế thuận lợi phục sinh. Tả Tùng Nham há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Đồng Khánh Vân đứng dậy, nghi ngờ nói ngươi là vị kia quên đồ tiền bối, ngươi có gì chứng cứ rõ ràng. Câu Thủy Kính liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta chính là Thiên Đạo Viện trước đế sư Câu Thủy Kính, đại đế lao sư, không cần giả mạo. Lúc ấy Tả Tùng Nham là bạn học ta, hắn có thể làm chứng. Đồng phó xạ nếu không tin mà nói, còn có thể hỏi Mạch Hạ Học Cung Điền phó xạ, hắn cũng có thể làm chứng. Đồng Khánh Vân nhìn về phía Điền Vô Kỵ, Điền Vô Kỵ chỉ cảm thấy quái lạ, nhắm mắt nói, năm đó thật là Thủy Kính tiên sinh quên đồ, ta là biết chuyện này, hắn không cầu danh lợi, lòng dạ rộng lớn. Ta giúp hắn giấu giếm 50 năm, giấu giếm cho ta thật khổ. Đồng Khánh Vân cau mày. Câu Thủy Kính thản nhiên nói, hoặc là đồng phó xạ cũng có thể viết thư hỏi ngươi đồng gia ở kinh thành Lao Thần Tiên. Cho dù là hắn gặp được ta, cũng phải một mực cung kính xưng một tiếng tiên sinh, hoàng đế cũng phải xưng ta một tiếng lao sư, ngươi tính là gì, dám to gan nghi ngờ ta. Đồng Khánh Vân vội vàng không người, tiền bối, can hệ trọng đại, ta không thể không cẩn thận làm việc, miễn cho thả ra nhân ma. Hắn thẳng người lên, đã Thủy Kính tiền bối lộ diện, như vậy thì xin Thủy Kính tiền bối ra tay, trấn áp trong bức tranh nhân ma. Câu Thủy Kính đi ra ngoài, Điền Vô Kỵ là ta bạn cũ, Tả Tùng Nham là bạn học ta cần bọn họ tới hộ pháp. Những người khác, tất cả dựa vào sau, không thể tiếp cận. Điền Vô Kỵ giật mình, nhắm mắt đi theo hắn. Tả Tùng Nham cũng đi theo. Ba người đi tới Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ bên trên, Câu Thủy Kính nhìn về phía Tả Tùng Nham, cười nói, Tùng Nham, còn nhớ khi còn bé chúng ta chơi chủ sa cùng phó sa trò chơi ư. Tả Tùng Nham gật đầu. Câu Thủy Kính cười nói, như vậy liền mời các ngươi hai người làm hộ pháp cho ta, sinh tử của ta an nguy, giao tất cả cho hai vị. Câu Thủy Kính tại Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ bên trên ngồi xếp bằng mà ngồi, nội tâm hiện lên, thần thông tế ra, nhất thời trên bầu trời một mặt gương sáng treo cao, phạm vi vài mẫu, trên dưới thông suốt. Cái kia mặt gương sáng bên trên tiếp nhật nguyệt tinh thần ánh mặt trời, vạn dặm ánh sáng mênh mông quần quận tụ đến, phía dưới thì huyền quang độc chiếu rọi tại Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ lên. Hình ảnh này, làm cho cả Sóc Phương thành tất cả mọi người có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thật có thể nói là núi liền đất trời buông xuống đẹp thiên tượng, rung động nhân tâm. Hai vị, công pháp của ta bên trên tiếp nhật nguyệt tinh thần, đến buổi tối, mặt trời biến mất, chính là ta thực lực tu vi thời khắc yếu đuối nhất. Câu thủy kính nhắm mắt lại, cất cao giọng nói, mong rằng hai vị làm hộ pháp cho ta lúc, nhất định phải nhớ lấy điểm này. Thủy kính tiên sinh làm sao đem công pháp của mình thai hại cũng nói đi ra. Điền Vô Kỵ kềm chế trong lòng nghi hoặc, cùng Tả Tùng Nham cùng một chỗ gật đầu tán thành. Câu thủy kính trầm giọng nói, ta muốn khép lại 10 bức cẩm tú đồ. Hắn vừa mới nói xong, mặt khác 9 bức cẩm tú đồ lập tức bay lên không, từ mặt khác lâu nhóm ở giữa bay lên, hướng bên này bay tới. Thập cẩm tú đồ, chính là 10 tòa to lớn lục địa, mỗi người chứa đựng một cái linh giới, bay tới lúc thật là để cho người ta hoa mắt thần giao. Nhưng gặp cái này 10 bức cẩm tú đồ lần lượt dung hợp, rất nhanh, 10 bức đồ, 10 khối lục địa, 10 cái linh giới, hòa làm một thể. Mặt trời ngả về tây, ánh nắng hiện ra ý lạnh chiếu rọi tại Sóc Phương thành tuyết động bên trên, rạng rỡ chói mắt. Thần tiên cư bốn phía, Đồng Khánh Vân, Văn Lập Phương cùng một đám các đại học cung Tây Tịch tiên sinh hướng cầu thủy kính nhìn lại, mỗi người lo sợ bất an. Đồng Khánh Vân ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, "Văn phó sạ, ngươi đối vị này thủy kính tiền bối thấy thế nào?" Văn Lập Phương nói nhỏ, "Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái này thủy kính tiền bối thẳng ở tại thần tiên cư bên trong, cùng Điền phó sạ qua lại rất thân. Ta nghe nói hắn đi tới Sóc Phương đã có một năm, nếu như hắn cùng Tả phó sạ là đồng học, vì sao một năm qua này chưa hề đi tìm Tả phó sạ?" Đồng Khánh Vân nói, "Trước đế sư cầu thủy kính người này, ta cũng biết. Nhà ta tại Đông Đô lão thần tiên gửi thư nói cho ta biết, hắn là cái phái cấp tiến, tại Đông Đô trên triều đình đấu tranh thất bại, bị giáng chức quan. Lão thần tiên nói cho ta biết, muốn chú ý hắn, không muốn sinh ra cái gì yêu thiêu thân." "Yêu thiêu thân?" Văn Lập Phương nhíu mày, đột nhiên dùng mình một cái, "Nhân ma, có phải hay không là hắn làm ra?" Đồng Khánh Vân đồng tử chợt co lại. Văn Lập Phương nói, "Hắn không đến, không có nhân ma, hắn tới mới một năm, Sóc Phương liền xuất hiện độc giao long cùng nhân ma. Cái này không thể không để cho người ta nghi ngờ." "Đừng nói nữa." Đồng Khánh Vân giơ tay lên ngừng lại nàng. Văn Lập Phương nhịn không được nói, "Ta không thể không nói. Ngươi muốn, nếu như hắn tại 60 năm trước lưu lại thập cẩm tú đồ, lại tại cái này thời kỳ mấu chốt thả ra nhân ma, hắn lại khống chế thập cẩm tú đồ tới để cho người ta ma thuận lợi xuất thế, gây họa thiên hạ, người nào có thể địch? Đồng phó sạ, vẫn là xin thánh nhân tới tọa trấn đi." Đồng Khánh Vân khỏe mắt nhảy lên kịch liệt. Cùng lúc đó, thập cẩm tú đồ hợp nhất hoàn thành. Thập cẩm tú đồ bên trong, Tô Vân kinh ngạc quan sát bốn phía, chỉ thấy bên cạnh bọn họ nhật nguyệt tinh thần cùng núi sông địa lý vậy mà tại nhanh chóng phát sinh thay đổi. Cái kia bên hồ chẳng biết lúc nào nhiều thêm từng mảnh đàn hương rừng, cây cối như từng đóa thanh vân, trên mặt hồ nhiều thêm cầu dài, đem hồ nước xa nhau, như là thái cực. Trong hồ đảo mọc ra ngói xanh tường trắng, đem hòn đảo quay lại, ngay ngắn chỉnh tề, cung điện trùng trùng điệp điệp, cung đình thật sâu. Trên bầu trời mây tụ mây tạnh, mây cuốn mây bay, có rồng cuộn núi lớn, đứng sừng sững ở xa xa đỉnh mây, có cao ốc đứng ở đỉnh mây đỉnh núi, cầu dài ngoa sóng, tự trong hồ mà lên, kéo dài rất nhiều bên trong cùng trong mây cao ốc liên kết. Lại có đèn hoa kết hoa, treo ở cầu mây hai bên, ra vào tại trong mây mù. Mơ hồ có thể thấy được giữa rừng núi có điền viên náo nhiệt, còn có một gốc cao lớn cây ngô đồng đứng sừng sững ở điền viên bên ngoài, trên cây có to lớn tổ chim bên trong lại có cung điện. Mà ở trên bầu trời cùng phượng xào cung điện liên kết địa phương, còn có một vùng biển thành phố thật lâu, là một mảnh đại mạc hoàng sa dị tượng, cái kia phía nào ảnh trên không lại vẫn mang theo một vòng nhàn nhạt trăng tàn. Thập cẩm tú đồ hòa làm một thể, màu sắc trở nên vô cùng phong phú, tựa như một cái thế giới chân thật, làm người ta phân không ra cái gì gọi là hư, cái gì gọi là thực. Mà trong hồ phương viên thử cảnh bên trong, một cô gái cùng một thiếu niên xuất hiện tại cung điện hai đầu, cách xa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đàn hương trong rừng, có một cái nhanh trí lão luyện thiếu niên sĩ tử đi ra khỏi rừng cây, cầm trong tay một cái đàn mục trẻ thành kiếm gỗ. Trong rừng cây còn có một cái sĩ tử thi triển ngạc long ngâm rút lên một gốc đàn hương thụ, chặt đứt sợi rễ cùng tán cây, khiêng cây đi tới. Đầu cầu, đá mây, rồng cuộn trên núi, thiên lâu bên trong, điền viên bên trong, nô đồng đầu cảnh, thậm chí liền giữa bầu trời kia ảo ảnh đại mạc bên trong, cũng xuất hiện từng cái sĩ tử thân ảnh. 3 vạn sĩ tử bên trong chọn lựa đi ra 20 vị mạnh nhất sĩ tử, toàn bộ hiện thân. Chương 70, tà bên trong tà khí. Chương 71, cô nương, ngươi không lạnh sao? Cái này ngạc long từ cắt vàng bên trong nhảy lên đồng thời, Tô Vân sau lưng cắt vàng giao long đống nhiên đâm vào trong sa mạc. Cái kia ngạc long cắn vào Lý Trúc Tiên bỗng nhiên lăn mình, cũng trong lúc đó, Lý Trúc Tiên sau lưng hơn 10 bước xa gần, cắt vàng lòng đất một người phá đất mà lên, tránh né từ đại mạc bên dưới đi xuyên mà đến cắt vàng giao long. Lý Trúc Tiên phản ứng nhanh chóng, lập tức lui về phía sau tránh né, nhưng mà dưới chân đột nhiên chìm xuống, giống như là bị thứ gì ngăn trở. Nàng vội vàng túi đầu nhìn lại, lại là Tô Vân giẫm lên nàng mép váy, nàng đang muốn dây rủa, lại bị cái kia cắt vàng ngạc long cắn vào thân thể lao ra trượng bên ngoài. Cái kia cắt vàng ngạc long trên không trung liền quay cuồng lên, Lý Trúc Tiên thân thể lập tức trở nên mờ nhạt, sắp bị đưa ra cẩm tú đồ. Tô Vân, ngươi dở trò xấu hại ta. Lý Trúc Tiên hướng Tô Vân hổn hển hét. Một bên khác, Tô Vân một chân giẫm ở Lý Trúc Tiên mép váy đồng thời, nâng lên cánh tay phải, khí huyết rót vào cánh tay phải, toàn bộ cánh tay nhất thời bắp thịt cuộn cuộn, như cầu long uốn quanh tại dưới da thịt. Đầu ngón tay hắn một tia cắt vàng, con ngón tay búng một cái. Viên công quyết chiêu thứ 6, viên công đạn kiếm. Hưu. Một tiếng sắc bén tiếng xé gió truyền đến, cái kia trốn vào cắt vàng đại mạc bên trong sĩ tử vừa mới nhảy lên, người giữa không trung đã không tránh kịp, đệ nhất viên cắt vàng đánh vào mi tâm của hắn lúc, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu trở nên giảm đi. Tô Vân phảng phất đã sớm ngờ tới hắn trốn ở nơi đó, sẽ từ nơi đó nhảy lên, cũng coi như ra hắn nhảy lên thời gian, bấm đốt ngón tay bắn ra cái kia một đạo cắt vàng tạo thành kiếm khí, vừa vặn là hắn không chỗ mượn lực không cách nào tránh né thời điểm. Cũng trong lúc đó, Lý Trúc Tiên hướng hắn giống lên một cổ họng, cũng đi theo biến mất. Nhìn tới, Lý Trúc Tiên không phải nhân ma. Tô Vân nắm lên một ít cắt vàng bỏ vào trong túi, thầm nghĩ, nếu như cô nương này là nhân ma mà nói, như vậy nàng sẽ ngăn lại đòn đánh này. Nàng ở lại chỗ này quá nguy hiểm, cũng nên rời đi. Hắn đối Lý Trúc Tiên trước sau có chỗ nghi ngờ. Trốn ở đại mạc bên trong cái kia sĩ tử tuy là có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, nhưng không giấu giếm được khí huyết của hắn cảm ứng. Tô Vân cố ý trong sa mạc dừng lại, chính là vì cho cái kia sĩ tử ra tay đánh lén Lý Trúc Tiên cơ hội. Dù sao Lý Trúc Tiên là Lý Mục Ca muội muội, Tô Vân trực tiếp ra tay đào thải nàng, không cách nào hướng Lý Mục Ca khai báo, cho nên mượn cái kia sĩ tử tay là biện pháp tốt nhất. Đã có thể nghiệm chứng Lý Trúc Tiên có phải là hay không nhân ma, lại có thể không dùng phá hoại hắn cùng Lý Mục Ca ở giữa hữu nghị. Tô Vân rất chân quý cùng Lý Mục Ca hữu nghị, Lý Mục Ca để hắn cảm nhận được trong thành người là ấm áp. Hơn nữa, con đường phía trước khả năng nguy hiểm vô cùng, về tình về lý, Tô Vân đều không hy vọng Lý Trúc Tiên tiếp tục đi theo bản thân. Bởi vì thập cẩm tú đồ bên trong, chỉ còn lại có phía trước thiên lâu tú cảnh bên trong người cuối cùng. Tại Tô Vân khí huyết cảm ứng bên trong, người kia khí huyết như là buổi sáng từ trong bóng tối bay lên mặt trời mới mọc đồng dạng, vô cùng nồng đậm. Còn mặt khác sĩ tử, đều đã táng thân tại tay của người kia bên dưới. Tình huống hiện tại, như 150 năm trước táng long lăng. Tô Vân bước chân, hướng đại mạc biên giới đi tới, chờ đi tới ảo ảnh biên giới, đột nhiên tung người nhảy lên, từ đám mây nhảy xuống. 150 năm trước táng long lăng tuyết lớn ngập núi, thiên đạo viện sĩ tử thi thể bị băng tuyết che giấu, chỉ còn lại có lĩnh đội học ca cùng Hàn quân còn sống sót. Chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, nhân ma cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Mà bây giờ, linh giới bên trong chỉ còn lại có hai người chúng ta. Phía dưới, một tòa tráng lệ cao ốc đập vào mi mắt, cao ốc đứng sừng sững ở rồng quận trên núi, lầu dưới rồng quận núi cùng mây mù tề cao. Cho nên, nhân ma hẳn là muốn hiện thân. Hoặc là ta, hoặc là ngươi. Cùng phong đập vào mặt, Tô Vân từng đóa tầng mây bên trong xuyên qua, cự ly này tòa lầu cao càng ngày càng gần. Tòa kia cao ốc chính là thập cẩm tú đồ bên trong thiên lâu tu cảnh. Hô! Tô Vân đột nhiên thôi thúc tất phương biến, thi triển dạo phiến hàng đô hỏa một chiêu này, phía sau hắn hai tấm to lớn cánh chim mở ra, cánh chim màu đỏ thắm giống như là như hỏa diễm, đón đập vào mặt cuồng phong. Cùng lúc đó, hắn một cỗ khác khí huyết hóa thành tất phương thần điểu, lợi chảo bắt hắn lại thân thể, cố gắng lấy khí huyết vỗ cánh, chậm lại tốc độ. Không lại hắn hạ xuống chi thế vẫn là quá nhanh, áp lực cường đại trực tiếp để tất phương khí huyết cánh chim trở nên rách tung tóe. Lấy cái tốc độ này rơi xuống, khẳng định sẽ bị rơi thịt nát xương tan. Tô Vân thôi thúc khí huyết, trong cơ thể truyền đến từng tiếng tất phương tiếng hót, từ phượng minh hạt lệ, đi thẳng tới kinh không, khí huyết lấy cuồng bạo tốc độ vận chuyển. Đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng, phía sau hắn một đôi tất phương cánh chim vậy mà thiêu đốt lên, ngọn lửa nóng bỏng làm nóng không khí, để cánh thăng lực mạnh hơn. Nhưng mà thăng lực đầy đủ, nhưng cánh cường độ còn chưa đủ cứng cỏi, không đủ để gánh chịu thân thể của hắn. Tất phương thần điểu cùng phía sau hắn hai cánh đều bị cuồng phong thổi đến rách tung tóe, sắp bẻ gãy. Đúng lúc này Tô Vân trong túi cắt vàng bay ra, cùng hắn khí huyết dung hợp, tại hỏa diễm bên trong hóa thành cánh bên trong xương cốt, nhất thời cánh chim trở nên cứng cỏi vô cùng, mạnh mẽ đem hắn hạ xuống chi thế chậm lại xuống. Tô Vân cố gắng bắt trước tất phương, chấn động cánh chim, cuối cùng rơi vào thiên lâu đỉnh lầu, nhưng hắn xung kích chi thế vẫn là rất nhanh, thân hình ngăn không được dọc theo lâu mái hiên nhà trượt xuống dưới. Hắn gặp nguy không loạn. Giao một tiếng mở rộng một đôi tất phương cánh chim, ánh lửa rừng rực, đồng thời dưới chân phát lực, từng khối ngói xanh ba ba nổ tung, bị hắn dẫm đến vỡ nát, cuối cùng tại trượt đến lâu mái hiên nhà biên giới lúc này mới ngừng lại thân hình. Dưới chân của hắn hướng về phía trước nửa bước, liền sẽ rớt xuống trăm trượng lầu vũ, mà Tô Vân nhưng phảng phất không nhìn thấy một màn này, không thấy chút nào kinh hoàng. Phía sau hắn tất phương hỏa dược thu thập, hoàn nguyên thành khí huyết, thu nhập trong cơ thể. Hắn tất phương cánh chim còn đang thiêu đốt, hoàn nguyên thành khí huyết lúc một ánh lửa tại phía sau hắn nổ tung, ngọn lửa biến mất. Tô Vân mở bàn tay, tất phương cánh chim bên trong cắt vàng rơi vào trong tay, vẫn như cũ bị hắn đặt ở trong túi. Nếu như tìm đến chân chính thần điểu tất phương, tìm hiểu hắn xương cốt cấu tạo cùng thân thể kỹ càng cấu tạo, lấy khí huyết hiển hóa, hẳn là có thể để người ta hóa thành cánh chim bay lên. Tô Vân trong lòng yên lặng nói. Hắn lần này thí nghiệm tuy là nguy hiểm, nhưng để hắn nhìn ra truy nguyên tầm quan trọng. Cho dù là tất phương thần hành dưỡng khí thiên, cũng có càng lớn tiềm lực chờ đợi khai quật, cũng không có bị hoàn toàn khai phá đi ra. Mà những công pháp khác, như tiên viên dưỡng khí thiên, có thể nghiên cứu vượt qua kiếp kim viên, tăng lên công pháp uy lực. Hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, nếu như có thể nghiên cứu chân long, liền có thể luyện thành chân long âm, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lại như thánh công tử Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên, nếu như có thể đi tới trên mặt trời trên mặt trăng, kỹ càng nghiên cứu một chút mặt trời mặt trăng, như vậy đối môn công pháp này uy lực tăng lên, nên thế nào to lớn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tô Vân hướng về phía trước bước ra một bước, thân hình rơi xuống dưới, nhưng chỉ rơi xuống một trượng khoảng cách, phía sau hắn khí huyết hóa thành dao long nô ra lợi trảo, chụp lại lầu vũ tầng cao nhất mặt đất. Dâu rồng tung bay, Tô Vân mũi chân đặt lên dâu rồng bên trên, nhẹ nhàng mượn lực, nhẹ nhàng rơi vào tầng cao nhất trên mặt đất, trước mặt hắn là một tòa cung điện kiến trúc. Tòa này thiên lâu cao trăm trượng, cùng hiện nay thời đại lầu vũ bố cục có mấy phần giống nhau, mỗi một tầng lầu đều là một tầng cung điện. Lầu vũ chính là do tầng tầng cung điện điệp ra tạo thành. Tại đời thứ 11 Nho Gia Thánh Nhân thời kỳ, còn không có cao như vậy lâu, cho nên loại này lâu chỉ có thể tồn tại văn thánh công trong mộng cảnh. Mà thập cẩm tú đồ, chính là gánh chịu văn thánh công mộng cảnh linh giới, luyện chế mà thành tính linh thần binh. Tô Vân đi tại thiên lâu bên trong, trong lòng có chút cảm xúc, thập cẩm tú đồ là cựu thánh một trong văn thánh công đối tương lai mặc sức tưởng tượng, hắn đi tại văn thánh công trong mộng cảnh, thấy được hiện tại thành trấn mô hình. Không thể không làm người ta thổn thức. Cựu thánh đối tương lai mặc sức tưởng tượng, tại hôm nay đã thực hiện. Đột nhiên, hai của hắn bờ truyền đến sột soạt âm thanh, Tô Vân trong lòng kinh hoàng, da đầu run lên, sởn tóc gáy, hầu như nhịn không được muốn xoay người chạy trốn. Cái này sột soạt âm thanh, đúng là hắn lần thứ nhất đi táng long lăng gặp được toàn thôn ăn cơm lúc nghe được cái kia thanh âm kỳ quái. Sột soạt âm thanh xuất hiện, cho thấy tại đây tòa thiên lâu bên trong không phải sĩ tử, mà là nhân ma. Hắn tuyệt không có khả năng chiến thắng sinh vật cường đại. Nhân ma. Bên ngoài có nhiều như vậy cao thủ, vì sao nhân ma còn dám xuất hiện? Không đúng, không đúng. Thật sự là nhân ma ư. Nhân ma những nơi đi qua một mảnh tàn sát, nhưng mà lần này đại khảo cũng không có máu chảy thành sông. Chẳng lẽ là ta ngũ giác lục giác bị che đậy? Thực ra ta tại đại khảo bên trong đánh bại sĩ tử đều đã chết rồi, thực ra ta dưới chân máu chảy thành sông trên tay dính đầy máu tươi. Tô Vân trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi, vội vàng điều động bản thân khí huyết, lớn mạnh chính mình giác quan đi cảm ứng bốn phía thế giới. Hắn thậm chí nhắm mắt lại lấy khí huyết tới cảm ứng xung quanh, nhưng mà tất cả cùng bình thường cũng không khác biệt gì. Nhân ma tại nhỏ yếu thời kỳ am hiểu nhất chính là ngụy trang, chính là mê hoặc nhân tâm, chính là khều lên chém giết, thậm chí bị ký sinh người cũng không biết mình đã bị ký sinh, cho đến ý thức bị triệt để thay thế. Tô Vân trước sau kiểm tra không ra thay đổi, lấy lại bình tĩnh. Nhắm mắt tiếp tục đi lên phía trước. Hắn còn có cơ hội. Cho dù là nhân ma, tương đồng cảnh giới bên dưới cũng chưa chắc có thể phá vỡ một kiếm kia. Tiên kiếm vừa ra, đánh đâu thằng đó, không thể có đối thủ. Sột soạt âm thanh dần dần trở lên rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một thiếu nữ giống như thanh em êm ái, thiên môn chấn nhỏ người mù, ngươi đã đến. Tới. Tới. Tiếng vang tại hắn bên thai truyền vang, giống như là lá rụng, từ bên thai của hắn bay tới trong đầu. Lại từ trong óc bay tới trong lòng, từ từ dưới đáy lòng lắng đọng. Tô Vân không hề bị lay động, đi vào cung đình, trước mắt là tường đạo lụa mỏng màn, tung bay theo gió. Thiếu niên bước chân trầm ổn, giơ tay lên đẩy ra lụa mỏng màn, không ngừng tiến lên, hành lang bên trong thanh đăng treo trên vách tường, chiếu sáng con đường, lại hướng đi về trước, chính là thâm cung chính đường. Tô Vân đi vào chính đường, ngẩng đầu liền gặp một cái thiếu nữ áo đỏ nghiêng nghiêng nằm tại cung điện trên bảo tọa, tay phải nắm quyền tới lấy cái cằm, nghiêng đầu hướng hắn nhìn tới. Thiếu nữ kia thật dài ống tay áo trải trên mặt đất, đỏ tươi như máu. Ta gọi Ngô Đồng. Thiếu nữ kia hai chân bên trên có màu bạc vòng đeo chân bên trên các mang theo ba cái chuông vàng nhỏ, mỗi cái chuông có trứng chim cút lớn nhỏ. Chờ ngươi đã lâu rồi. Nàng chân phải nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, trên chân không có giày, năm cái trắng như tuyết ngón chân miết lên, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Chân của nàng được không giống như là trong suốt đồng dạng, phảng phất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bé mạch máu. Giữa mùa đông, Nô Đồng cô nương ngươi không lạnh sao? Tô Vân cười nói, trên mặt theo thói quen mang theo rực rỡ ánh nắng nhưng lại mê man vô tri tươi cười. Đây là không nhìn thấy đồ vật nhỏ người mù tươi cười, dùng để che giấu bản thân bất lực cùng sợ hãi. Hắn tự nhiên nhận ra cô gái này. Cái này thiếu nữ áo đỏ, chính là hắn bị đưa vào Thiên Lâm thượng cảnh đồ thời điểm, nhìn thoáng qua, nhìn thấy toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo đỉnh đầu thiếu nữ kia. Hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn thiếu nữ kia, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng trong quyết đấu, gặp được cô gái này. Không lạnh. Trên bảo tọa nữ hài hai cái chân bỏ xuống, đứng dậy, hướng hắn đi tới, nói khẽ, thân thể của ta, vốn là chính là lạnh. Nàng theo thói quen vừa mới tay nắm địa phương, trắng như tuyết trắng mịn ngón chân rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm lấy mặt đất, bàn chân mới có thể hoàn toàn. Tô Vân từ hai chân của nàng bên trên rời đi ánh mắt của mình, lung lay đầu. Theo cô bé này tiếp cận, khí huyết áp bức càng ngày càng mạnh, trước mắt của hắn Thiên Môn Chấn Lạc Ấn lại lần nữa xuất hiện, Bắc Hải của nước, không chung một cái thế giới khác, cùng với chiếc kia kéo lấy thật dài ánh sáng tiên kiếm. Một màn này lại chiếm cứ tầm mắt của hắn, tiên kiếm Lạc Ấn, lần nữa ngăn chặn đồng tử của hắn. Hắn lại biến thành người mù, không nhìn thấy bốn phía sự vật. Chương 72, kiếm chống Nô Đồng. Chương 73, tiên kiếm chém nhân ma. Chương 74, trường sinh ảo diệu, bổ sung. Cẩm Tú Đồ ở dưới trên bình đài, mấy cái tây tịch kinh hoàng la lên, mau tới cứu người. Thiếu nữ Ngô Đồng bị đưa ra Cẩm Tú Đồ, ngũ tạng lục phủ đều ở dạn nước biên giới, trong miệng không ngừng có máu sông ra. Cái này tại nhiều lần đại khảo bên trong là chưa từng chuyện từng phát sinh qua, tại Cẩm Tú Đồ bên trong bị thương, nhiều nhất là da thịt phía trên, không thể nhận chí mạng tổn thương. Thập Cẩm Tú Đồ có thể bảo hộ sĩ tử không nhận vết thương chí mạng, nhưng mà cái cô nương này nhưng tại Cẩm Tú Đồ bên trong chịu vết thương chí mạng, chẳng lẽ nói có sĩ tử nào có thể đối kháng được Thập Cẩm Tú Đồ áp chế hay sao? Từng vị Tây Tịch tiên sinh ngẩng đầu lên, ngước nhìn Thập Cẩm Tú Đồ, ánh mắt lấp lóe, trong bức tranh còn lại cái kia cái cuối cùng sĩ tử, chỉ sợ chính là phục sinh nhân ma. Bảy ngày trước đó, ta vẫn là Thiên Môn Trấn thiếu niên, bên cạnh ta có bốn cái hồ ly, bọn họ là bạn học ta. Tô Vân tựa vào Thiên Lâu Tú cảnh cao tầng nhất trên bảo tọa, nhìn về phía ngoài cửa có lấy hành lang dài rằng rặc, cuối hành lang là cung điện cửa, ngoài cửa là bích tỷ giống như không trung. Khi đó ta duy nhất phiền lòng sự tình, chính là trong trấn có một vị ta tôn trọng lão nhân khả năng không phải người. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, trong lòng nổi lên rảnh rỗi ưu sầu, vừa mới qua đi 7 ngày thời gian, ta làm sao liền bị cuốn vào những chuyện kỳ quái này bên trong. Hắn bước đi tập tên xuyên qua hành lang, đi tới trước cửa cùng, hai tay đáp lên trên lan can. Trước mắt thế giới vẫn như cũ tươi đẹp mỹ lệ, ảo ảnh biến thành đại mạc treo ở trên trời, bên cạnh chính là cao vào mây trời cây Ngô Đồng, cầu dài như hồng, xuyên qua tầng mây bốn lượn mà xuống, ngọa sóng trên hồ. Linh giới bên trong thời gian phảng phất không di động đồng dạng, vĩnh viễn cố định tại thời khắc này, không có phiền não, không có ưu sầu. Nông thôn hải tử vào thành đi học đọc sách, vì sao khó như vậy? Tô Vân thở dài, di chuyển một chút cánh tay phải của hắn đau rát. Cánh tay phải lại phế. Hắn nói thầm lấy phàn nàn một câu, ta chỉ là muốn vào thành, cùng nhị ca muốn cùng đệ đệ muội muội cùng nhau đi học mà thôi. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện lão giả Tả Tùng Nham gương mặt, con mắt thật to giống như là trên bầu trời nhiều thêm hai vầng mặt trời, trở mình chuyển động một vòng, cuối cùng tìm đến Tô Vân thân ảnh. Tả phó xạ, ta như ngươi mong muốn, đánh bại 3 vạn sĩ tử cùng nhân ma, cầm tới đệ nhất. Tô Vân sắc mặt không chú ý, ngẩng đầu nói. Hô! Tả Tùng Nham gương mặt ở trên bầu trời di động, bày ra những đám mây trên trời, thậm chí đem mặt trời chen đến một bên. Khuôn mặt kia buông xuống xuống, trôi lơ lửng ở Tô Vân trước mặt, so Thiên Lâu còn muốn to lớn, khí nhả như gió, khí thở dài như sấm, đánh bại nhân ma. Ngươi nói ngươi đánh bại nhân ma. Thiên Lâu Tú cảnh trên mặt đất, có máu của nàng dấu vết. Tô Vân ngước đầu nhìn lên cái kia to lớn gương mặt, trầm ổn như cũ vô cùng, nói, ngươi có thể kiểm tra thực hư. Tả Tùng Nham mắt trái đột nhiên bùm một tiếng từ trong hốc mắt nhảy ra, rơi xuống đất mọc ra hai cái chân chân, cất bước hướng Thiên Lâu Tú cảnh bên trong đi tới, con mắt đằng sau còn có thật dài thần kinh thị giác cùng thẳng cơ nghiêng cơ. Có vết máu cũng không thể đại biểu cái gì. Cái kia mọc ra hai chân con mắt một bên đi vào trong, vừa nói, ta vừa mới cảm giác được có cỗ lực lượng đáng sợ đột phá Thập Cẩm Tú Đồ chân áp, vậy hiển nhiên không phải ngươi có khả năng thi triển ra lực lượng. Nếu như ngươi chính là nhân ma, như vậy chính là ngươi đột phá Thập Cẩm Tú Đồ chân áp, đả thương sĩ tử Ngô Đồng. Lời tuy nói như thế, hắn vẫn là đi vào trong điện, thu thập một chút máu dạng. Tô Vân mặt không đổi sắc, nói, là ta bản thân lực lượng, đột phá Thập Cẩm Tú Đồ áp chế, đánh cho bị thương nhân ma. Nhân ma, chính là xếp hạng thứ 2 sĩ tử Ngô Đồng. Cứ việc trước mắt một màn này cực kỳ hoang đường lạ lùng, nhưng hắn lại thấy có trách hay không. Nơi này là Cẩm Tú Đồ nội bộ linh giới bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều là khả năng, dù sao nơi này là mộng cảnh, nội tâm ở chi địa. Cái kia con mắt đi trở về, tung người nhảy lên, nhảy quay mắt vành mắt bên trong, tả hữu cọ sát, tìm cái tư thế thoải mái, lúc này mới tại trong hốc mắt cắm dễ. Trên bầu trời Tả Tùng Nham nháy mắt ra hiệu, sau một lúc lâu mới khôi phục bình thường, cười lạnh nói, thượng sứ, ý của ngươi là nói, ngươi bản thân lực lượng, còn tại Thập Cẩm Tú Đồ phía trên. Vừa mới là ngươi cưỡng ép đột phá Thập Cẩm Tú Đồ áp chế, đã thương nhân mang Ngô Đồng. Tô Vân gật đầu bất đắc dĩ, thử dò xét nói, ta nói như vậy, có phải là không có người tin tưởng? Ngay cả ta đều không tin. Tả Tùng Nham tung bay ở trên bầu trời mặt mo nhíu chặt lông mày, cho dù ta biết ngươi là Thiên Đạo Viện sĩ tử, lại biết ngươi là đại đế phái tới sứ giả, ta cũng không thể nào tin nổi ngươi có thể chiến thắng nhân ma, càng không tin ngươi có thể đột phá Thập Cẩm Tú Đồ áp chế. Tô Vân lặng im phút chốc, nói, ngươi không tin, những người khác càng sẽ không tin. Tả Tùng Nham gật đầu, không sai. Tô Vân thở dài, điều động khí huyết, tràn vào hai mắt, kích phát bát diện triều thiên khuyết, nhất thời thiên môn lần nữa mở ra. Ẩm. Thập Cẩm Tú Đồ bên trong linh giới nhất thời đất rung núi chuyển, cùng thiên môn lực lượng xung đột lẫn nhau đụng, làm cho cả trong bức tranh linh giới lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể hủy diệt. Tô Vân tán đi nguyên khí, thiên môn đóng lại, cỗ này kinh khủng xung kích lúc này mới từ từ ngừng. Tả Tùng Nham sắc mặt đại biến, nhìn Tô Vân trong mắt có chút kính sợ, tiền bối thọ bao nhiêu? Tô Vân kinh ngạc. Tả Tùng Nham nghiêm nghị nói, không nghĩ tới tiền bối là cùng Cầu Thủy Kính tiểu tử kia đồng dạng có thuật chú nhan, để cho ta tưởng lầm là thiếu niên, không nghĩ tới lại là Thiên Đạo Viện lão quái. Lao tiền bối, khó trách có thể chiến thắng nhân ma. Tiền bối bình tĩnh đừng nóng, cho ta suy nghĩ cái chủ ý. Tô Vân vội vàng nói, phó xạ, ngươi hiểu lầm. Phó xạ, chạy thật nhanh. Cẩm Tú Đồ bên trên, Tả Tùng Nham mơ màng tỉnh lại, vội vàng đi tới Cầu Thủy Kính bên người. Cầu Thủy Kính một bộ người lạ đường gần bộ dáng, để Đồng Khánh Vân đám người không dám phụ cận chuyện trò. Tả Tùng Nham không nghĩ ngợi nhiều được, thấp giọng nói, Thủy Kính, trong bức tranh Tô Vân, là các ngươi Thiên Đạo Viện vị tiền bối nào? Cầu Thủy Kính kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi không dùng giấu giếm ta, ha ha. Tả Tùng Nham cười lạnh nói, các ngươi là Đông Đô Đại Đế sứ giả, không sai. Tới ta Sóc Phương điều tra cẩn thận, ngươi ở ngoài sáng, Tô Vân ở trong tối. Cái kia Tô Vân tiền bối, khẳng định là Thiên Đạo Viện lão quái vật, một thân thực lực tu vi cực kỳ khủng bố, cho dù là Văn Thánh công tính linh thần binh đều không áp chế được. Cầu Thủy Kính nhíu lông mày, giơ tay lên nói, ngươi trước chờ một hồi, ta suy nghĩ coi chút loạn, cho ta vớt vớt qua. Tả Tùng Nham nhẫn mại tính tình đi tới đi lui, Cầu Thủy Kính sau một lúc lâu mới sửa sang lại ra nguyên nhân hậu quả, thử dò xét nói, ta là hoàng đế phái đến Sóc Phương không sai. Ta tại sáng. Tô Vân là hoàng đế phái đi Sóc Phương giúp đỡ ta ám sứ, ở trong tối. Tả Tùng Nham cười lạnh, giả bộ, ngươi giả bộ. Cầu Thủy Kính lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi mới vừa nói, Tô Vân đột phá Văn Thánh công Thập Cẩm Tú Đồ chân áp, bởi vậy ngươi gọi hắn là tiền bối, cảm thấy hắn là so với hai chúng ta còn cổ lao hơn quái vật. Tả Tùng Nham trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại cảm giác không ổn. Cầu Thủy Kính nói, hắn không phải. Hắn là ta dạy. Tả Tùng Nham kêu rên một tiếng. Nguyên bản liền không cao thân thể nhất thời thấp một đoạn dài, nguy rồi, vai vê thoáng cái mất hai bối. Cầu Thủy Kính lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó bị hắn ẩn nút, thản nhiên nói, ngươi không cần coi ta là thành ngươi tiền bối, ta sẽ không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Tả Tùng Nham dựng râu trừng mắt, cắn răng nói, ngươi đã tại chiếm. Không nói cái này, Tô Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong mắt của hắn có đồ vật. Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Trong mắt của hắn đồ vật rất quan trọng, quan hệ đến trường sinh một bước cuối cùng. Năm đó Bình Đế sai người đi tới Thiên Thị Viên Thiên Môn Trấn, vì chính là nghiên cứu vật này. Tả Tùng Nham đánh cái cơ trí, âm thanh khàn khàn nói, chính là cố lực lượng này, để Thập Cẩm Tú Đồ bậc này thánh nhân chi bảo cũng áp chế không nổi, nhân ma cũng không cách nào chiếm đoạt hắn. Cầu Thủy Kính gật gật đầu, ngươi hẳn phải biết 7 năm trước Thiên Môn Trấn trận kia kịch biến. Tô Vân trong mắt, chính là Thiên Môn Trấn thành quả nghiên cứu. Tả Tùng Nham sắc mặt nghiêm nghị, phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, trường sinh ảo diệu, giấu tại trong mắt của hắn. Thiên Đạo Viện đều là thứ gì quái vật. Cầu Thủy Kính ánh mắt kỳ dị, lại không có chỉ ra sai lầm của hắn. Hiện tại duy nhất nan đề chính là, làm sao rửa đi trên người hắn nhân ma hiểm nghi. Cầu Thủy Kính nói, hiện tại hầu như tất cả mọi người cho là hắn là nhân ma, vị kia nhân ma tiểu cô nương rất hiểu điều khiển nhân tâm. Tả Tùng Nham thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Ngươi là quên gia thập cẩm tú đổ vị tiền bối kia, lại là đời trước đế sư, đại đế lao sư, vừa mới ngươi lại đối đầu lão khu không người phản loạn, đã bình định một hồi đại kiếp. Hiện tại ngươi danh vọng, chỉ cần khều lên dư luận, thêm chút trợ giúp, chỉ sợ có thể cùng Sóc Phương thánh nhân đánh đồng. Ngươi nói Tô Vân không phải nhân ma, ai dám nghi ngờ? Câu Thủy Kính bừng tỉnh hiểu ra, đây chính là nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Hiện tại hắn danh vọng, thậm chí có thể một lời định người sinh tử. Tô Vân lưu tại Thiên Lâu bên trong, yên tĩnh chút đợi chờ, hắn vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Qua rất lâu, chung quanh hắn không trung dần dần trở nên bóng tối, Tô Vân định thần nhìn lại, chỉ thấy bản thân lại rơi vào trên bình đài, bốn phía cũng đều là sĩ tử. Bình thường sĩ tử đối với người ma một chuyện hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là lão khu không người yêu ma quỷ quái đột kích, toàn thành lùng bắt sự tình. Cái này ba vạn sĩ tử căn bản không có ý thức được, bọn họ vượt qua cỡ nào nguy hiểm một đêm. Tô Vân nhìn khắp bốn phía, thầm nghĩ, có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Bọn họ thật hạnh phúc. Hắn vốn cho là mình sẽ bị người trùng trùng điệp điệp vận hỏi, nhưng mà không ngờ tới lại là tới mấy cái tự xưng là Văn Xương học cung, Cửu Nguyên học cung cùng Mạch Hạ học cung thủ tọa Tây Tịch tiên sinh, tới khuyên nói Tô Vân ghi danh bọn họ học cung. Đi ra đi ra. Đỗ Minh Hòa thượng cùng Nhàn Vân đạo nhân đi lên phía trước, Nhàn Vân đạo nhân ngang ngược đem mấy vị kia thủ tọa Tây Tịch tiên sinh đẩy tới một bên. Đỗ Minh Hòa thượng vẻ mặt ôn hòa, dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực hỏi thăm, chân thành nói, tiểu thí chủ thi đệ nhất, thật đáng mừng. Chúng ta Văn Xương học cung chính là bốn đại học cung chi khôi thủ, tiểu thí chủ có hay không muốn tới ta Văn Xương học cung? Mặt khác ba đại học cung thủ tọa Tây Tịch tiên sinh cười lạnh không thôi, chờ lấy làm trò cười. Tốt. Tô Vân vui mừng quá đỗi, cất cao giọng nói, nghe qua Văn Xương học cung kế thừa Văn Xương đế quân ý bát, giáo thư dục nhân, khuyên người hướng thiện, bồi dưỡng trụ cột nước nhà, chính là thiên hạ quan học chi tấm gương. Hôm nay sĩ tử Tô Vân, có thể đến Văn Xương học cung ưu ái, đủ để vinh quang cửa nhà. Trên bình đài tất cả xôn xao. Ba vạn sĩ tử thì thầm với nhau, lần này đại khảo đệ nhất sĩ tử, lại muốn ghi danh Văn Xương học cung. Các đại học cung Tây Tịch tiên sinh càng là kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành phẫn nộ, Văn Xương học cung thật không biết xấu hổ, hướng trên mặt mình thiết vàng, lừa gạt sĩ tử. Lúc này có mấy vị tiên sinh liền muốn tiến lên, cùng Nhàn Vân Đổ Minh lý luận. Lúc này, Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu đi tới, không người nói, Đổ Minh đại sư, ta cũng muốn bái nhập Văn Xương học cung đi học, kính xin tất thành. Bốn phía lại là tất cả xôn xao, mấy cái kia học cung thủ tọa Tây Tịch suýt nữa ngất đi, Văn Xương học cung khi nào thành bánh trái thơm ngon. Liền thánh nhân đệ tử vậy mà cũng muốn đi Văn Xương học cung đi học. Lý Trúc Tiên xâm nhập đám người, hung tợn trừng Tô Vân liếc mắt, hướng Nhàn Vân đạo nhân nói, đạo trưởng, ta cũng muốn ghi danh Văn Xương học cung. Trên bình đài nhất thời náo lật trời, la hét tầm ý tiếng một mảnh. Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu tự nhiên không cần nâng, Sóc Phương Lý gia Lý Trúc Tiên lại là đứng hàng trước 20 sĩ tử. Lý gia là bản địa thế gia, biết rõ Văn Xương học cung nội tình, thế mà cũng phải ghi danh Văn Xương học cung. Nghe nói Lý gia đại công tử Lý Mục Ca, dự thi cũng là Văn Xương học cung. Chẳng lẽ cái này Văn Xương học cung không phải xếp tại bốn đại học cung thứ tư, mà là đệ nhất? Có sĩ tử nghị luận. Thiếu nữ Ngô Đồng nằm tại trên cáng cứu thương, bị người mang tới, hơi thở mong manh nói, đạo trưởng, đại sư, học sinh cũng muốn bái nhập Văn Xương học cung. Bốn phía càng là ồn ào náo động, liền lần này đại khảo hạng hai. Cũng muốn ghi danh Văn Xương học cung. Văn Xương học cung là muốn lên trời hay sao? Đúng lúc này, Diệp Lạc công tử xâm nhập đám người, la lên, ta cũng muốn ghi danh Văn Xương học cung. Mọi người vốn là tại xôn xao, nghe vậy đột nhiên an tĩnh lại, vô số đôi mắt nhao nhao rơi vào Diệp Lạc công tử trên người. Đón lấy, mọi người rời đi ánh mắt, tiếp tục xôn xao, thảo luận xôn xao. Trạch Trư, Lâm Nguyên Hành bên trên Tam Giang đề cử, hơn nữa lại là thứ hai, lại đến ta tham ăn các ngươi thân. Phi Phi là tham ăn các ngươi phiếu đề cử thời gian. Câu phiếu đề cử. Chương 75, Sóc Phương thứ tư, cả nước trước ba. Chương 76, ta có một tòa thiên đạo viện. Hoa Hồ đối thiên đạo lệnh cũng là rất là tò mò, nói, vừa mới tiên sinh nói thứ này là linh khí, tiểu vân, linh khí cùng linh binh khác nhau ở chỗ nào ư? Tô Vân thử nghiệm khống chế bản thân khí huyết, thận trọng chạy vào thiên đạo lệnh bên trong, nói, ta cũng không biết. Chẳng qua ta suy đoán. Linh binh hẳn là do thần thông hình dáng luyện chế mà thành bảo vật, như vậy linh khí hẳn là không căn cứ thần thông hình dáng luyện chế mà thành, có đặc thù tác dụng bảo vật đi. Hoa Hồ cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thực là đạo lý này. Nếu như Tô Vân muốn luyện chế một cái thuộc về mình linh binh, như vậy hắn liền cần chiếu theo đại hoàng trung hình dáng tới luyện chế, hắn linh binh nhất định vô cùng phức tạp. Mà sinh hoạt hàng ngày bên trong, một số thời khắc cũng không cần linh binh phức tạp như vậy vũ khí, lúc này liền cần phải có lấy đủ loại cổ quái kỳ lạ công năng linh khí. Tô Vân khí huyết dần dần xâm nhập thiên đạo lệnh, lấy bản thân khí huyết tẩm bổ thoải mái khối ngọc này chất lệnh bài. Thiên đạo lệnh cái trước chủ nhân đã chết 150 năm lâu, khối này lệnh bài sớm đã không có lạc ấn, biến thành vật vô chủ, cầu thủy kính đưa nó chữa trị, nhưng cũng không có lạc ấn bản thân khí huyết. Tô Vân thử nghiệm lạc ấn khí huyết, phát hiện tùy tiện ở giữa liền có thể đem bản thân khí huyết lạc ấn ở phía trên. Ngay tại lúc hắn thôi thúc khí huyết, ý định kiểm tra thiên đạo lệnh công dụng lúc, đột nhiên hắn ánh mắt không tự chủ được hoán đổi đến nội tâm trong tầm mắt. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản thân tính linh thần thông đại hoàng trung đang trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của mình, mà ở trước mặt mình, thiên đạo lệnh trở nên lớn gấp trăm ngàn lần, hóa thành một cánh cửa hai ba người cao, nổi đồng bền giữa không trung. Thiên đạo lệnh tại sao lại hóa thành loại này hình dáng? Chẳng lẽ nói thiên đạo lệnh nhưng thật ra là tòa cửa? Tô Vân chuyển bước, tới tới lui lui quan sát, chỉ thấy thiên đạo lệnh hình thành cửa cùng thiên đạo khiến gần như giống nhau, đây là một tòa trắng toát cửa, trên đầu cửa viết thiên đạo viện ba chữ, khung cửa bốn phía lạc ấn lấy vân lôi đường vân. Tô Vân chuyển tới cánh cửa này phía sau, quả nhiên thấy một cuốn nửa mở rộng thư tịch hình vẽ. Thiên đạo lệnh chỉ là tòa cửa ư? Hắn không khỏi có chút thất vọng, dùng sức đẩy đi, cái kia phiến ngọc chất đại môn một tiếng keo kẹt hướng hai bên xa nhau, Tô Vân dưới chân đột nhiên xuất hiện màu trắng ngọc chất thêm đá, phần phật hướng nơi xa trải đi. Một gốc cây cối bông dưng bên trong xuất hiện, tiếp lấy cây xanh thành hàng, cỏ xanh thành bóng dâm, xuất hiện tại thềm đá hai bên, một mảnh tráng lệ thiên địa liền như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tô Vân không khỏi kinh ngạc, lui về phía sau một bước, thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bên ngoài vẫn như cũ là bản thân linh giới, cũng không có con đường này, cũng không có mảnh này kỳ dị thiên địa. Đây là trong cửa có một mảnh linh giới. Hắn rút về thân thể, đi lại tại đây phiến linh giới bên trong. Lại thấy từng mảnh học cung học điện bỗng dưng bên trong hiện ra đến, rất nhiều sĩ tử, lão sư không biết từ nơi nào xuất hiện, đi lại tại đây phiến kỳ huyễn trong học cung. Tô Vân kinh ngạc đi lên phía trước, có hai người từ bên cạnh hắn đi qua, tiếng nghị luận chuyển vào trong thai của hắn, Hàn Yên tiên sinh, ta cảm thấy đại thiên tinh nguyên động công cũng không hoàn mỹ, còn có thể sửa lại, làm từ nội tâm nguyên động nơi này bắt đầu, có thể để cho đan nguyên vận chuyển càng nhanh. Tô Vân quay đầu, lại thấy cái kia hai cái nội tâm dần dần đi xa dần. Thảo luận cực kỳ là nhiệt liệt. Tân học bên trong hồn thiên luận ta lần nữa tính toán một phen, tìm ra mấy chỗ sai lầm, đi qua sửa đổi hồn thiên luận có thể dùng tới xác định thiên thị viên quần tinh vị trí, tra được thiên thị viên nơi này căn nguyên. Lại có mấy người từ bên cạnh hắn đi qua, vừa đi vừa nói chuyện. Tô Vân vẻ mặt kinh ngạc, trên đường sĩ tử nói đồ vật hắn căn bản nghe không hiểu, hắn nhìn về phía trên bãi cỏ, nơi đó có mấy vị sĩ tử ngay tại tranh tài công pháp thần thông uy lực để ánh mắt hắn đăm đăm. Nơi này là nơi nào? Thiên đạo lệnh, thiên đạo lệnh. Nơi này không phải là... Không thể. Hắn một đường đi tới phía trước học cung cực kỳ to lớn, khí thế to lớn, đi lại ở đây, có một loại trang nghiêm cảm giác. Nơi này sĩ tử trước khi đi vội vàng, đều có các sự tình, Tô Vân quan sát xung quanh, không biết bản thân thân ở nơi nào. Hắn đi tới một chỗ pho tượng phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngơ ngẩn, đó là cầu thủy kính tượng. So cầu thủy kính người thật còn cao lớn hơn rất nhiều. Thủy kính tiên sinh. Lúc này, hắn lại nhìn thấy rất nhiều tượng, bọn họ có nam có nữ, vừa già lại thiếu, bị người cung cấp tại đại điện hai bên. Tô Vân một đường nhìn lại, đột nhiên có người tại sau lưng cười nói, ngươi là mới tới. Tô Vân quay đầu, chỉ thấy một cái 13-14 tuổi mặt tròn thiếu niên chẳng biết lúc nào đi tới phía sau mình, thiếu niên kia so với hắn thấp một nửa, mặc trên người màu đỏ thâm quần áo, áo bào rộng tay áo lớn. Có long văn thêu hoa hình vẽ, chỉ là vẻ mặt có vẻ bệnh, thoạt nhìn cũng không khỏe mạnh. Tô Vân gật đầu, nói, ta ngày đầu tiên tới. Ngươi là thế nào biết? Không phải mới nhập học, ai sẽ ở đây nhìn những này tượng? Cái kia bệnh thiếu niên hiếu kỳ nói, ai khảo hạch ngươi? Tô Vân có chút chột dạ, nói, thủy kính tiên sinh. Thủy kính tiên sinh. Nguyên lai là cầu thủy kính. Bệnh thiếu niên thở dốc một hơi, nghi ngờ nói, hắn dạy không tốt, không phải là bị cách trước, về nhà sao? Làm sao còn có quyền lợi tuyển chọn sĩ tử? Ngươi không biết những này pho tượng là ai? Tô Vân trong lòng càng hư, lắc đầu nói, đầu ta một lần đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Bệnh thiếu niên cười nói, như vậy ngươi không biết ta là ai? Tô Vân nháy mắt mấy cái, sửa sang lại quần áo không người làm lễ chào hỏi, tại hạ Sóc Phương Tô Vân, xin hỏi các hạ là? Ta là Định Đảo Đế Bình. Cái kia bệnh thiếu niên con ngươi đảo một vòng, đáp lễ cười nói, ngươi gọi ta Đế Bình là được. Đế Bình. Còn có người họ đệ cái họ này. Tô Vân kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, khiêm tốn thỉnh giáo nói, Đế Bình. Bình huynh đệ, xin hỏi những này pho tượng đều là ai? Bọn họ là thiên đạo viện các đời đế sư. Bệnh thiếu niên Đế Bình chắp hai tay sau lưng, làm ra vẻ nói, Thiên đạo viện các đời đế sư chịu trách nhiệm dạy dỗ Thiên đạo viện sĩ tử, mỗi người đều có vô biên bản lĩnh cùng kiến thức. Câu thủy kính bởi vì đắc tội hiện nay đại đế nói hắn dạy kém, ngày ngày chỉnh một chút hư đầu ba nao đồ vô dụng, liền đem hắn cách trước, đuổi về nhà. Người cái này sĩ tử lai lịch có chút không quá chính tông, câu thủy kính không có chức quan. Đột nhiên hắn kịch liệt ho khan, Tô Vân vội vàng giúp hắn đập vỗ một cái sau lưng, bệnh thiếu niên đế bình khoát tay nói, không cần, ta đây là nội tâm bên trên nguồn bệnh. Đột nhiên, một bên trong đại điện truyền đến tiếng đọc sách, Tô Vân nghe qua, hơi giật mình. Thả phù thiên địa làm lô này, tạo hóa vi công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Hắn hướng trong điện nhìn lại, lại là một vị tiên sinh ngay tại cho hai cái thiếu niên sĩ tử giảng giải hồng lô thiện biến môn này trúc cơ công pháp. Hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, là thiên đạo viện trúc cơ công pháp, vị tiên sinh kia ở đây dạy dỗ sĩ tử tu luyện thiên đạo viện trúc cơ công pháp, như vậy nơi này là. Tô Vân quan sát bốn phía, lộ ra vẻ không thể tin được, trong đầu một thanh âm nổ vang, qua lại lăn mình, thiên đạo viện. Nơi này là thiên đạo viện. Ta giờ phút này thân ở thiên đạo viện bên trong. Hắn cuối cùng xác định mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Hắn hiện tại, chính là tại thiên đạo viện bên trong. Thiên đạo viện cái này trí cao vô thượng quan học học phủ, cũng không có xây dựng ở nguyên sóc quốc quốc đô thành đông đô bên trong, cũng không có xây dựng ở trong thế giới hiện thực bất kỳ chỗ nào. Nó không có thực thể, không có bất kỳ cái gì chân thực học cung học viện, bởi vì, nó là mở ra một chỗ linh giới, xây dựng ở chỗ này linh giới bên trong. Bất luận thiên đạo viện sĩ tử thân ở chỗ nào, đều có thể thông qua thiên đạo lệnh đi vào thiên đạo viện, cùng mặt khác sĩ tử giao lưu hai bên tâm đắc. Tô Vân sĩ tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Bệnh thiếu niên đế bình vẻ mặt không vui, nói, ta hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi cái này sĩ tử, như vậy vô lễ một chút. Tô Vân lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng khiếp sợ, cười nói, là ta không đúng, thất thần, bình huynh đệ mới vừa nói cái gì? Đế bình nghe được hắn còn gọi là bản thân vì bình huynh đệ. Liền không khỏi mặt mày hớn hở, rất là vui vẻ, ngươi đến từ Sóc Phương, Sóc Phương có cái gọi thiên thị viên địa phương ngươi biết không? Tô Vân càng thêm chột dạ, nháy mắt mấy cái nói, nghe qua nơi này. Đế bình tinh thần tỉnh táo, nói, thiên thị viên có một nơi gọi khu không người, nơi đó rất là thần bí. Tô Vân trong lòng càng không yên, cho là hắn nhìn ra lai lịch của mình, đang muốn chạy đi, đế bình nhưng bắt hắn lại tay, thấp giọng nói, khu không người có một nơi gọi thiên môn trấn. Nơi đó đã từng phát sinh qua một hồi biến cố. Tô Vân trong lòng thình thịch đập loạn, cho là hắn đoán được lai lịch của mình, vội vàng cảm ứng thiên đạo lệnh, thu về thiên đạo lệnh bên trong khí huyết. Hắn khí huyết thu về trong tích tắc, đột nhiên thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Hô! Thân hình của hắn tại trong tích tắc lui ra thiên đạo viện cửa, xuất hiện tại bản thân linh giới bên trong, mà thiên đạo lệnh hình thành cánh cửa kia ầm ầm đóng cửa. Đế Bình đưa tay đi bắt, nhưng bắt hụt, bật cười nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tiểu tử này, nghe được ta nói đến thiên môn chấn liền chạy, khẳng định cất giấu chút bí mật. Hắn là cầu thủy kính chiêu vào thiên đạo viện, cầu thủy kính bị ta đi đẩy đến Sóc Phương, chắc chắn sẽ đi điều tra thiên thị viên, chẳng lẽ tiểu tử này cùng thiên thị viên liên quan đến. Thú vị, hắn thế mà không nhận biết chấm. Lúc này, một cái văn thần từ trong góc một đường chạy chậm đi tới trước mặt, không người nói, vậy hạ, thần có lời muốn nói. Đế bình cau mày, nói, Lục Thái Thường, đừng cứ gọi ta bệ hạ. Cũng là bởi vì các ngươi bệ hạ gọi tới gọi đi, làm hại không người nào dám nói chuyện cùng ta. Chấm muốn tìm cái có thể chi kỷ bằng hữu cũng không tìm tới. Cái kia văn thần hiển nhiên sớm đã thành thói quen hắn phàn nàn, thẳng nói, bệ hạ phải chăng còn nhớ tới 7 năm trước thiên môn chấn kỳ biến. Đế bình nhướng nhướng mày, mặt tròn nhỏ bên trên tràn đầy sắc khí, sắc mặt không nhanh nói, tự nhiên nhớ tới. Vừa mới ta cùng cái kia sĩ tử chuyện phiếm, bị hắn gọi lên đoạn này chuyện xưa, đang muốn cùng hắn đàm luận việc này. Chấm nhớ tới. Năm đó chấm phái ngươi đi vào chủ sự việc này, ngươi đi làm đập. Bệ hạ, trận kia kịch biến sau đó, thần dẫn đầu Nam viện đi vào điều tra, phát hiện thiên môn chấn khúc thái thường bọn người đã tử vong, thân thể không biết tung tích, chỉ còn lại có nội tâm. Cái kia văn thần Lục Thái Thường đi theo đế bình sau lưng, trầm giọng nói, thiên môn chấn chỉ có một bộ thân thể, là cái hài đồng, hẳn là lân cận thôn trang, bị liên lụy, không còn khí tức. Thần sai người tạo y quan chủng, an táng khúc thái thường chư vị, cũng vì đứa bé kia tạo mộ phần. Đế bình đi ra học cùng, như có điều suy nghĩ nói, về sau ngươi hướng chấm báo cáo, nói đứa bé kia có chút cổ quái, những cường giả khác đều không có thân thể, chỉ có hắn có thân thể. Chỉ là chấm khi đó lo lắng Triều Thiên Khuyết tung tích, không có phản ứng việc này. Ngươi bây giờ nhắc lại chuyện này. Lục Thái Thường nhắm mắt theo đuôi, nói, Khúc Thái Thường bọn họ tạo bát diện Triều Thiên Khuyết, cái này bát diện Triều Thiên Khuyết có thể đả thông tiên linh giới, nguyên bản bát diện Triều Thiên Khuyết tại thiên môn trấn, nhưng mà kịch biến sau đó liền không cánh mà bay. Những năm này thần vẫn chưa quên việc này, còn tại điều tra Triều Thiên Khuyết tung tích. Đế Bình dừng bước, khó hiểu nói, Lục Thái Thường, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Thái Thường dừng bước, bệ hạ, thần không có tìm được cái kia bắt diện Triều Thiên Khuyết, nhưng mà vừa rồi, thần nhìn thấy bị thần an táng hài đồng kia. Đế Bình thân thể hơi chấn động, ánh mắt sắc bén hướng hắn quét tới, đột nhiên lại bắt đầu phát bệnh, từng ngụm thở, giống như là không thể thở nổi đồng dạng. Sau một lúc lâu, hắn mới khôi phục tới, âm thanh khàn khàn nói, ngươi thấy được một cái chết tại 7 năm trước người. Hắn ở đâu? Chính là vừa rồi cùng bệ hạ nói chuyện thiếu niên kia. Đế Bình hít một hơi lãnh khí, đứng ở nơi đó rất lâu không nói gì. Sóc Phương, Cầu Mây, Phượng Liễn, Tiểu Lâu loạn tròa loạn trọng, cho tàn đèn tỏa ra hào quang sáng tỏ, chiếu sáng tòa này không lớn gian phòng. Tô Vân mở mắt, chỉ thấy thiên đạo lệnh trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay của mình, đột nhiên rơi xuống. Hoa Hồ liền vội vàng hỏi, Tiểu Vân, thiên đạo lệnh bên trong có cái gì? Tô Vân lấy lại bình tĩnh, vừa rồi thiên đạo viện trải qua còn giống như là mộng cảnh đồng dạng, để hắn cảm thấy có chút không quá chân thực. Sau một lúc lâu, Tô Vân nói, nhị ca, nếu như ta nói thiên đạo lệnh bên trong có một tòa thiên đạo viện, ngươi tin không? Hoa Hồ trong đầu ầm ầm, ăn một chút nói, ngươi lặp lại lần nữa, thiên đạo lệnh bên trong có cái gì? Có một tòa thiên đạo viện. Chắc chứ, có đoán được ư? Đoán được tới báo cáo. Mặt khác bắt trước một chút Lâm Nguyên Hành giới thiệu văn tắt, tới cái tiết mục ngắn. Trạch Trư làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn không cầu phiếu đề cử thời điểm, các ngươi một tấm cũng không biết cho hắn. Hắn càng không nghĩ đến, cầu phiếu đề cử, các ngươi cũng không cho. 5555, đau lòng đi. Chương 77, hai thế giới. Tô Vân đem bản thân tại thiên đạo lệnh bên trong trải qua nói một lần, suy đoán nói, thiên đạo lệnh cũng không phải là thật sự có một tòa thiên đạo viện, mà là mỗi một khối thiên đạo lệnh đều là đi vào thiên đạo viện cửa. Chân chính thiên đạo viện nhưng thật ra là xây dựng ở một tòa kỳ dị linh giới bên trong, thiên đạo viện sĩ tử đều là lấy nội tâm hình dáng tiến vào bên trong đi học. Thiên đạo viện. Chờ một chút, để cho ta tỉnh táo một chút. Hoa Hồ kích động đến đi tới đi lui, lại mở ra cửa sổ xe đem đầu dò được bên ngoài, mạnh mẽ thổi một hồi gió lạnh, lúc này mới tỉnh táo lại. Tô Vân yên tĩnh chút chờ đợi. Hoa Hồ đóng lại cửa sổ ngồi xuống, thử dò xét nói, Tiểu Vân, ý của ngươi là, ngươi thông qua thiên đạo lệnh có thể dùng nội tâm hình dáng, tùy thời tùy chỗ đi vào thiên đạo viện. Tô Vân mỉm cười gật đầu. Hoa Hồ đệ thấp lấy giọng reo hò một tiếng, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể học được thiên đạo viện công pháp? Chúng ta còn cần đi Văn Xương học cung đi học ư? Tô Vân suy tư nói, nhưng ta cũng không phải là thiên đạo viện đệ tử, khối này thiên đạo lệnh cũng không phải ta, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta mới vừa đi vào không bao lâu, liền bị một cái gọi đệ bình người phát hiện, đành phải trốn ra được. Đệ bình. Còn có cổ quái như vậy họ. Hoa Hồ buồn cười, bật cười nói, ai sẽ họ đệ. Người này tổ tông sợ là kẻ hèn nhát, gặp người liền nói ta là đệ đệ ngươi là ca ca, đừng đánh ta, ngay sau đó dần dà liền họ đệ. Tô Vân cũng không nhịn được cười ra tiếng, vừa rồi nghiêm nghị vẻ mặt không cánh mà bay, cười nói, cái này gọi đệ bình, tuy là tên sợ cực kỳ, nhưng người cũng rất lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra ta là tới tự thiên thị viên khu không người, còn nói ra thiên môn trấn. Ta bị giật nảy mình. Lo lắng hắn đoán ra ta thiên đạo lệnh là nhặt được, cho nên đành phải trước trốn thoát. Hoa Hồ hỏi, tuổi tác hắn bao lớn? Thoạt nhìn không lớn, so ta cái đầu còn muốn thấp một ít. Hoa Hồ yên lòng, hung ác nói, loại này tiểu thí hại, đánh hắn một trận hắn cũng không dám ăn nói linh tinh. Ngươi lần sau lại đi vào, mạnh mẽ đánh một trận, đem hắn đánh thành thật. Tiểu Vân, ngươi đừng quên, ngươi là ba vạn sĩ tử bên trong đệ nhất nhân. Tô Vân khổ sở nói, hắn giống như là ngã bệnh, không tốt đánh hắn. Lần sau ta trước thăm dò chút hắn ngọn nguồn, xem hắn đều biết thứ gì. Nếu như hắn quấn lấy ta không thả. Hoa Hồ cười nói, vậy thì đánh cho hắn cùng mặt đất đồng dạng bình, khiến người khác như kỳ danh. Hắn lại hưng phấn lên, có thiên đạo viện dạy công pháp, ai còn đi Văn Xương học cung. Tiểu Vân, ngươi nhất định phải đem thiên đạo viện công pháp móc sạch, để chúng ta cũng có thể học được thiên đạo viện công pháp. Tô Vân cười ha ha, một người một hồ thỏa thuê mãn nguyện. Đột nhiên, bên ngoài một hồi ồn ào, chiếc này Phượng Liễn nghiêng lên. Chim lớn trên lưng Tiểu Lâu phát ra kéo kẹt tiếng vang, trong lầu mọi người dừng chân không được, hướng cùng một cái phương hướng đi vòng quanh, nhét chung một chỗ. Tô Vân vội vàng thôi thúc khí huyết, hai chân khí huyết hóa thành hai cái vớt rồng, chụp lại lầu mặt, đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm một tôn cao tới hơn 10 trượng yêu ma vung vẩy cự phủ, cùng một vị thân thể cường tráng cao lớn linh sĩ quyết đấu. Hai người kia giờ phút này đang giết tới cầu mây phía trên, tại trên cầu giao chiến. Thiên thị viên lão khu không người yêu ma kia khoát trên người lấy rách dưới áo choàng, chiêu pháp quái dị, đại phủ khẽ động chính là vô số búa ảnh bay tán loạn. cùng hắn quyết đấu cao lớn linh sĩ đỉnh đầu thì là một tấm cổ cầm không người tự đạn, âm luật như gợn sóng tập kích, từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng xây qua một làn sóng. Hai người này tại cầu mây bên trên quyết đấu gây nên trên cầu rối loạn, lại thêm hai người bọn họ thực lực cực mạnh, đánh cho cầu mây trên không trung loạn tròa loạn trọng, trên cầu xa liên rất khó ổn định. Không ít thú liên ngay tại quay đầu, vòng trở lại, lại cùng tiến lên thú liên xung đột, ngăn ở trên cầu, tiến thối không được. Yêu ma kia giết đến nổi dậy, đột nhiên đối trên cầu xa liễn ra tay, từng chiếc thú liễn bị nhấc lên lên trên trời, thú liễn bên trong hành khách thét lên liên tục. Quay đầu, nhanh quay đầu. Phượng liễn dưới lầu truyền đến một vị lý gia hộ vệ âm thanh. Phượng liễn xa phu vội vàng ghim lại dây cương, để chim lớn quay đầu xe, Tô Vân cùng Hoa Hồ đứng ở trên lầu, hướng về phía sau cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy nhiều hơn nữa thú liễn cùng hành khách bị giải lên trên không, khoa tay múa chân. Giống như bên dưới như sủi cảo hướng phía dưới bóng tối trong thành thị đập đi. Hoa Hồ thấp giọng nói, trong thành này, so nông thôn nguy hiểm nhiều, nông thôn xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Tô Vân còn chưa kịp nói chuyện, cùng yêu ma kia đối chiến cao lớn linh sĩ tức giận, cầm âm mãnh liệt, hướng yêu ma thống hạ sát thủ. Ngay tại cầm âm vang lên trong tích tắc, Tô Vân đỉnh đầu đột nhiên truyền đến con một tiếng tiếng vang, đại hoàng trung không tự chủ được hiện ra, hắn dừng chân không được, bị một cỗ lực lượng vô hình áp bức. Hai chân đè lên lầu mặt hướng sau trượt. Lầu tiệm mì lấy ván gỗ bị hắn đè gãy không biết bao nhiêu cái, ván gỗ nghiền nát, gỗ vụn bay loạn. Hoa Hổ kinh hãi nhìn một màn này, chỉ thấy Tô Vân bị cái kia cố lực lượng đáng sợ áp bức đến đụng vào tiểu lâu trên vách tường, gắt gao kề sát ở nơi đó, không thể động đậy. Hữu hình vô chất đại hoàng trung nâng tại Tô Vân đỉnh đầu, một nửa tại trong lâu, một nửa ở bên ngoài nhà. Vừa rồi chính là chiếc trung này, để Tô Vân tránh thoát một kiếp. Bằng không cố này lực lượng đáng sợ khẳng định sẽ muốn hắn tính mạng. Bong bong bong. Cầm âm lần nữa vang lên, cầm âm mỗi vang một lần, tiếng chuông liền đi theo vang một lần, liên tục 3 tiếng cầm âm, tiếng chuông cũng liền thêm chấn động 3 lần, cuối cùng, tiểu lâu bị Tô Vân đụng ầm ầm nổ tung. Cái kia cầm âm nhìn như là nhằm vào đầu kia yêu ma, thực ra là đối tiểu Vân ra tay. Hoa Hồ trong lòng giật mình, vội vàng tung người từ tiểu lâu lỗ thủng bên trong xuyên qua, chỉ thấy phu xe kia cũng bị đánh bay, hướng dưới cầu ngã đi. Chỉ sợ số kiếp đã định. Tô Vân càng bị cầm âm đánh cho bay về phía bóng tối bầu trời đêm, trên không truyền đến từng tiếng chuông vang, đương đương không dứt, càng ngày càng xa, hiển nhiên cái kia cao lớn linh sĩ còn tại đối Tô Vân thống hạ sát thủ. Phượng Liên không có phu xe điều khiển, chim lớn giống như là không có đầu rồi đồng dạng chạy loạn, cầu mây ở trên đều là xa liễn, Phượng Liên như vậy chạy rất dễ dàng ngã xuống cầu mây. Nhị ca, bảo vệ tốt đệ đệ muội muội. Tô Vân âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Theo tiếng chuông càng ngày càng xa. Hoa Hổ vội vàng đi tới xa phu trên chỗ ngồi, hai tay bắt lấy dây cương, tận lực khống chế đầu này không khống chế được cự điểu, thầm nghĩ, điều khiển thú liên rất đơn giản, hai trái là kêu, hai phải là ngừng, run dây thường xuất phát, run hai cái tăng tốc, kéo mạnh là dừng. Ta có thể làm, ta có thể làm. Hắn chưa hề học qua thế nào điều khiển thú liên, nhưng xưa nay cẩn thận, quan sát qua thú liên khởi ngừng, tổng kết ra một bộ quy luật, nhưng đây là hắn lần thứ nhất điều khiển thú liên. Vẫn là không khỏi luống cuống tay chân. Cũng may Hoa Hồ thông minh dị thường, rất nhanh liền quen thuộc điều khiển kỹ xảo, điều khiển cự điểu hướng phía lúc đầu lao nhanh, dọc đường tránh né mặt khác thú liễn, một đường bao táp, mạo hiểm vô cùng. Cự điểu trên lưng tầng 2 tiểu lâu theo cự điểu lao nhanh mà không ngừng rạn nứt, đặc biệt là bị Tô Vân đánh vỡ địa phương, đầu gỗ bốn phía bay tứ tung, trong lầu chịu trách nhiệm bảo vệ Lý Trúc Tiên tùy tùng nhao nhao đi tới lầu 2 cảnh giới. Nhưng gặp phía sau, cái kia cao lớn linh sĩ cùng cái kia khổng lồ yêu ma còn tại chém giết, nhưng tiếng đàn lại đột nhiên ngừng lại. Tô Vân bị cầm âm đánh ra cầu mây trăm trượng xa gần, cầm âm ngừng, hắn nhất thời rơi xuống dưới. Tại thập cẩm tú đồ bên trong, ta tử thảo ảnh nhảy hướng thiên lâu tu cảnh, dùng chính là trúc cơ tu vi. Bây giờ không có cẩm tú đồ chấn áp, càng ngã không chết ta. Tô Vân tại bầu trời tăm tối bên trong trực tiếp cất bước, đỉnh đầu của hắn hoàng trung tích tắc khắc độ tất phương là cấn nhất thời sống lại, một cái tất phương bay ra. Vô cánh đi tới dưới chân của hắn. Hắn bước chân, từng bước đạp ở trên bầu trời, một cái lại một cái tất phương từ chuông phía trong bay ra, lần lượt đệm ở dưới chân của hắn, đệm một lúc sau, tất phương liền sẽ lần nữa trở lại hoàng trung bên trong, hóa thành khí huyết. Hắn khí huyết biến thành tất phương thần điểu khó có thể chịu đựng trọng lượng của hắn, Tô Vân nghiêng nghiêng hướng phía dưới đi tới, tốc độ không nhanh, không cần lo lắng ngã chết. Hoàng trung không nhanh không chậm xoay tròn, Tô Vân đi ở trên không bên trong, nhìn xa trong đêm tối sóc phương thành. Nhưng gặp trong thành đèn đuốc vẫn như cũ sáng rực, chỉ là đèn đuốc bên trong nhiều thêm rất nhiều không giống ánh sáng. Đó là trong thành linh sĩ cùng sai dịch đang đuổi bắt khu không người yêu ma, dẫn đốt ánh lửa. Một đêm này sóc phương thành, nhất định là dung chuyển mà dài dằng dặc một đêm, khắp nơi đều có chiến đấu bộc phát. Thủy Kính tiên sinh nói có người sẽ đến giết ta, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Đột nhiên, cầm âm lần nữa truyền đến, Tô Vân đỉnh đầu Hoàng Trung lại phát ra con một tiếng vang. Tại cầm âm bên trong, Hoàng Trung tích tắc khắc độ bên trong bay ra tất phương nhất thời bị tiếng đàn đánh giết, hóa thành một đoàn khí huyết tiêu tán. Tô Vân lập tức tu vi bị tổn thương, thân thể lại khó ổn định, hướng phía dưới ngã đi. Cái này linh sĩ, quả thực là nhằm vào ta mà tới. Tô Vân ở giữa không trung xoay người, hướng tiếng đàn truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy cái kia linh sĩ cùng yêu ma kia tại lầu vũ ở giữa tung nhảy như bay, hướng phía dưới đuổi theo. Cái kia linh sĩ cùng cái kia cự phủ yêu ma còn tại chiến đấu, tình hình chiến đấu cực kỳ quyết liệt, loại trừ bọn họ bên ngoài, còn có từng cái linh sĩ ở phía sau đuổi theo. Cái kia cao lớn linh sĩ đỉnh đầu, cổ cầm đàn tấu càng ngày càng nhanh, tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, áp bức đến Hoàng Trung đương đương không ngừng chấn động, đem hắn thần thông uy lực triệt tiêu, nhưng mà Tô Vân lại bị hắn thần thông ngăn chặn, lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới. Lấy cái tốc độ này đập xuống, khẳng định chắc chắn phải chết. Ta sau khi vào thành không có tội lỗi người nào, chỉ có lần này nhập học đại khảo, ta đánh bại rất nhiều sĩ tử đoạt được đệ nhất. Bất quá, Thủy Kính tiên sinh nói, có người bởi vậy hoài nghi ta, sẽ đến thăm dò ta, thậm chí lấy tính mạng của ta. Những này linh sĩ mục tiêu, cũng đều là ta. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đầu dưới chân trên, thôi thúc tất phương thần hành, khí huyết bộc phát, phía sau hắn một đôi tất phương cánh chim hô một tiếng mở ra, đón cuồng phong giãn ra vô cánh. Tại cẩm tú đồ bên trong, hắn bị áp chế tại trúc cơ cảnh giới, khí huyết khó có thể chịu đựng rơi xuống lúc áp lực thật lớn, nhưng đã đến bên ngoài, tu vi của hắn là ẩn linh cảnh giới, khí huyết càng thêm cường đại. Cuồng bạo khí huyết xung kích, vậy mà tại cánh chim bốn phía hình thành một vòng ánh lửa, tăng thêm mấy phần sức nổi. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên khí biến thành hỏa diễm, để tất phương biến uy lực mạnh hơn, nếu như có thể mượn ngoại lực đây. Nếu như dùng cho tản tới giúp tăng hỏa diễm đây. Đột nhiên cầm âm vang dội ken ken, đem hắn khí huyết hai cánh đập vụn. Tô Vân người trên không trung, tung người nhảy lên, Hoàng Trung bên trong bay ra mấy con linh viên, cánh tay trên không trung bắt cầu, để hắn trên không trung bước nhanh chạy. Cầm âm lần nữa truyền đến, nhưng mà Tô Vân đã rơi vào một đạo cầu mây mái nhà con bên trên. Mái nhà con bên trên là thật dày tuyết động, Tô Vân rơi vào phía trên, hai chân trượt, tay mở đầy trời tuyết động, ngay sau đó tuyết động bị hắn cuồng bạo khí huyết hòa tan, hình thành mưa phùn bay xuống. Tô Vân lần nữa thôi thúc tất phương thần hành dưỡng khí thiên, từ mái nhà con bên trên nhảy lên. Tất phương thần dược mở ra, điều khiển lấy liệt hỏa xông vào trong mưa phùn. Phía sau hắn, cầu mây mái nhà con bị cầm âm ép tới một tiếng ầm vang sụp đổ. Tô Vân tại trong mưa phùn vỗ cánh hướng phía dưới lướt đi, tất phương thần dược bên trên hỏa diễm gặp được nước mưa, phát ra xì xì tiếng vang, lưu lại trắng phèo phèo sương mù. Hắn cách mặt đất đã rất gần, đột nhiên cầm âm lần nữa chấn động, Tô Vân sau lưng hai cánh nghiền nát, thiếu niên hai đầu gối ngồi xổm, ầm ầm rơi xuống đất. Đỉnh đầu của hắn, cầm âm tiếng chói tai bức thiết truyền đến. Tô Vân bước chân di động, như là trong nước giao long lạn, trong chớp mắt liền tới đến mấy trượng bên ngoài. Phía sau hắn, khu phố mặt đất bong 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 hẽ, như là bị vô hình đại đao bổ ra. Trên không truyền đến hừ lạnh một tiếng, cái kia cao lớn linh sĩ áp bức lấy cái kia cầm búa yêu ma, bịch một tiếng rơi xuống đất, cái kia cao lớn linh sĩ giơ tay lên gảy một cái dây đàn, cầm búa yêu ma nhất thời đầu người rơi xuống đất. Đồng thời, Tô Vân phía trên truyền đến ngói xanh di động âm thanh, từng cái linh sĩ tại lầu vũ ở giữa nhảy lên. Đi tới trên đường phố, đứng tại từng tòa lầu vũ tầng thứ 2 trên mái hiên. Tô Vân dừng bước, bình tĩnh quan sát địa hình chung quanh, tìm kiếm thoát thân con đường. Nơi này là Sóc Phương Thành tầng thấp nhất, Sóc Phương Thành tầng cao nhất là nhà cao tầng, ánh đèn sáng tỏ giống như ban ngày, cầu mây lên xe tới xe đi, phi thường náo nhiệt. Ở tại tầng cao nhất mọi người rất ít đi xuống, đi mặt đất nhìn một chút. Mà tới được thành thị tầng thấp nhất mặt đất, khu phố âm u, mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, mặt đường ở trên đều là thú liễn phân và nước tiểu. Trong không khí hiện ra một cỗ mùi thối. Cũng may là mùa đông, con đường đóng băng, mùi thối cũng không nồng đậm. Trên đường phố cho tàn đèn dùng chính là thấp kém cho tàn, chứa rất nhiều tạp chất, u ám không rõ, cũng không sáng rực. Hai bên cửa hàng trong cửa sổ hiện ra màu đỏ sậm ánh sáng, dùng cho tàn hẳn là cũng không tốt. Mấy cái miêu yêu hóa thành mèo bài thân người mặt người nữ nhân, đứng tại bên đường cửa hàng lưu ly bích giữa đài, từ từ bốn éo người, dung mạo không nghiêm túc, rỗi ra nho nhỏ đầu lưỡi liếm láp ngón tay. Sau lưng đuôi giống như rắn uốn qua uốn lại, làm ra xinh đẹp mê người tư thế. Trên đường phố có chút người đi đường, đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ có trong lỗ mũi bốc lên khói trắng, túi đầu tại góc đường đi lại, bước chân rất nhanh, dù là Tô Vân bị người đuổi giết, động tĩnh cực lớn, không có người hướng bên này nhìn. Có rất ít người dám đi tại trên đường phố. Xa xa trên mặt đất còn có từ cầu mây bên trên ngã xuống khỏi tới mấy chiếc thú liễn, còn có hơn 10 cỗ hành khách thi thể, có mấy cái quần áo tả tơi người ngay tại thi thể một bên tìm kiếm tài vật. Cái này Sóc Phương Thành tầng trên ngăn nắp vô cùng, càng lên cao liền càng là xa hoa, tầng cao nhất thậm chí là thần tiên cư, nhưng đã đến tầng thấp nhất, lại giống như là hai thế giới. Chương 78, cho tàn thần dự. Từ khu phố trong hẻm nhỏ thổi tới gió rét yên tĩnh thấu xương, hơn nữa là sát mặt đất thổi, để cho người ta chỉ cảm thấy cổ chân giống như là bị đao cắt đồng dạng. Đột nhiên, trên không truyền đến một tiếng hét thảm, có người từ không trung rơi xuống, đập ở hai bên lầu trên mái hiên, bành bành vang vọng, qua không lâu lúc này mới rơi trên mặt đất, không còn khí tức. Mặt đường lại dơ bẩn. Tô Vân nghe được cách đó không xa trong cửa hàng có người nói. Buổi sáng ngày mai sẽ có người dọn dẹp. Tô Vân có một loại hoang đường lạ lùng cảm giác, sinh hoạt tại đồng dạng một cái thành thị bên trong, vẹn vẹn sinh hoạt độ cao chênh lệch hơn 10 trượng, chính là hai thế giới. Sóc Phương giàu nghèo chênh lệch lớn, khiến hắn chỉ cảm thấy khó tin. Không lại hắn không kịp nghĩ nhiều, cái kia cao lớn linh sĩ hướng hắn đi tới, từng bước tới gần. Tô Vân hai tay cơ vào tay áo bọc bên trong có một đầu dây thừng cùng một gói cho tàn. Bên trái tay áo bọc bên trong dây thừng là thần tiên tác. Bên phải tay áo bọc bên trong cho tàn thì là đến từ cái kia cho tàn quái. Hắn tay trái lặng lẽ dùng sức, nghiền nát hai hạt như hạt đậu nành cho tàn. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn còn nhớ đêm hôm đó cùng Lý Mục Ca cùng một chỗ nhen lửa cho tàn cảnh tượng. Hơi không cẩn thận lời nói, hắn tay áo trong túi tất cả cho tàn đều sẽ nổ tung lên. Tinh tế cho tàn theo khí huyết của hắn, từ trong tay áo chậm rãi chảy ra, trôi lơ lửng ở phía sau hắn. Bởi vì sắc trời u ám, cho tàn lại cùng khí huyết tương dung, bởi vậy khó mà phân biệt.